đám người ngẩng đầu nhìn lại. Một chiếc to lớn buồm đen chiến thuyền, vạch phá bầu trời, từ xa đến gần, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành không trung. Từ dưới đi lên ngưỡng mộ, chiến thuyền bong thuyền hai bên, chỉnh tề sắp xếp đứng đấy vô số thân ảnh, dáng người thẳng tắp uy vũ, khí thế dâng cao, ra lệnh phương vô số tu sĩ cảm thấy một cô cường đại cảm giác áp bách. Song cột buồm đen, Hàn Nha mũi tàu, đây là Bắc Địa Châu Hàn Nha quân. Có người nhận ra trận chiến này thuyền, lúc này quá sợ hãi. Hàn Nha quân không phải phụ trách tại phía Bắc vực đối kháng yêu tộc sao? Làm sao lại đến Thiên Kiêu Cốc đến? Bắc Địa Châu đây là muốn làm gì? Hành vi này đã vượt tuyến, mặt khác Tam Đại Châu đều mặc kệ sao? Đám người thần sắc khác nhau, sắc mặt ngưng trọng nghị luận lên. Lúc này, cách đó không xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Giữa không trung, có mấy tên Thiên Cơ đạo đệ tử, chân đạp xe đạp, từ Thiên Kiêu Cốc biên giới phương hướng chỗ, gió chỉ mà tới. Tin tức mới nhất, Tứ Châu Nghị hội đêm qua tại Bắc Địa Châu bí mật tổ chức, cao số phiếu thông qua một hạng quyết sách, cùng Thiên Kiêu Cốc mật thiết tương quan, muốn biết tưởng tình người, tới đây mua sắm Thiên Cơ đạo nhật báo. Đến một phần. Ta cũng tới một phần. Không ít tu sĩ đều là cướp thân hướng về phía trước, mua sắm nhật báo. Còn lại tu sĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể đứng ở một bên, chờ đợi vị nào đại lao sau khi xem xong, đem tin tức lộ ra. Một lát sau, mấy tên xem hết nhật báo tu sĩ thần sắc cổ quái. Xảy ra đại sự. Tứ Châu Nghị hội chính thức tuyên bố, Thiên Kiêu Cốc phong ấn sắp tan biến, dự tính trong vòng 10 năm triệt để mất đi hiệu lực. Vì ngăn ngừa trong thời gian này có thể sẽ có tà mị quấy phá, cho nên điều khiển 3.000 Hàn Nha quân, do Tể Minh xuất đội, trấn thủ Thiên Hà Thành. Có tu sĩ nói ra nhật báo bên trong nội dung. Mọi người ở đây đều là thần sắc khác nhau. Thiên Kiêu Cốc phong ấn, quả thật là muốn tan vỡ. Kể từ đó, theo như đồn đại Thiên Kiêu Cốc bên dưới phong ấn tồn tại nào đó, chẳng phải là cũng muốn nhập thế. Thanh Tứ Đại Lục sắp đứng trước đại nạn A. Thiên Hà Thành bên trong những tà mị kia đều là từ sát khí bên trong diễn sinh mà ra, có thể những sát khí này chỉ là cái kia bị phong ấn vị kia chỗ phun ra một chút khí tức, nếu là bản thể hắn nhập thế, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, tin tức lập tức bị người truyền vào trong thành. Trong thành sớm có không ít tu sĩ, xa xa liền gặp được ngoài thành trên bầu trời đỗ lấy chiếc kia buồm đen chiến thuyền. Nghe chút là bởi vì Thiên Hà Thành phong ấn sắp tan biến, mới điều khiển Hàn Nha quân đến trấn thủ Thiên Hà Thành. Rất nhiều người đều hoảng hồn. Đặc biệt là những cái kia tại Thiên Kiêu Thành ở lại nhiều năm tu sĩ, giờ phút này cũng bắt đầu tìm kiếm nghị cách bán thành tiền sản nghiệp, chuẩn bị rời đi. Sương Vận khách sạn bên trong, hay là một nhóm lớn tu sĩ ở đây tụ tập. Chư vị, kỳ thật ta cho là không cần lo lắng, nếu Tứ Châu Nghị hội công bố ra ngoài việc này, còn điều khiển Tể Minh Thiên Kiêu xuất lĩnh 3.000 Hàn Nha quân tới đây tọa chấn, nên là có cách đối phó. Có người bình tĩnh nói ra, Tể Minh Thiên Kiêu, chính là lần trước thức tỉnh vị kia Chu Hiếm huyết mạch. Lần trước Thiên Kiêu thức tỉnh, đến nay vừa vặn trăm năm. Thật không nghĩ tới, một cái chớp mắt trăm năm đi qua. Tế Minh Thiên Kiêu sau khi thức tỉnh, liền bị Bắc Địa Châu vị đại nhân kia mời chào, tại biên vực giết yêu lịch luyện, nghe nói đã bước vào Kim Đăng Kỳ. Không thể nào, nếu là bước vào Kim Đăng Kỳ, chẳng phải là đến áp chế cảnh giới mới có thể đi vào cái này Thiên Kiêu Cốc. Kim Đăng Kỳ áp chế thành trúc cơ kỳ mà thôi, có gì khó khăn. Bất quá Bắc Địa Châu là nghĩ thế nào, đem Tế Minh điều khiển đến nơi đây. Chấn thủ 10 năm, chẳng phải là ảnh hưởng tới hắn tu luyện. A, ngươi biết cái gì? Hắn ở đây chấn thủ 10 năm, góp nhặt công lao, sau khi rời khỏi đây đoán chừng có thể trở thành 10 vạn đại quân tướng lĩnh. Chỉ sợ cũng là vì ổn định lòng người, tại cáo chi mọi người, ngay cả thiên kiêu tôn quý như thế thân phận, đều áp chế cảnh giới, xuất Hàn Nha quân đến chấn thủ nơi đây, mọi người còn có cái gì phải sợ? Điều này cũng đúng. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu. Có người đột nhiên nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi còn nhớ đến, Bắc Địa Châu vị đại nhân kia, từng biểu lộ qua đối với Giao Chỉ Lâm Thánh Chủ có một chút hảo cảm, nhưng là tin tức ngầm truyền ôn, Lâm Thánh Chủ cùng Từ Thiên Kiêu đã từng. Khu khu, bây giờ vị đại nhân kia đem Tể Minh phái tới, chỉ sợ sự tình không đơn giản a. Đừng nói mò, Từ Thiên Kiêu tối hôm qua tiến vào trấn hồn dạng, khẳng định chết bởi tà mị chi thủ, người chết là lớn, chớ có ở sau lưng nghị luận. Không thể nào, truyền ôn không phải nói hắn lấy một địch bốn. Chém giết bốn cái tà mị. Có người nghi ngờ nói. Mấy tên nguyên bản mắt thấy qua hình ảnh được ghi lại tu sĩ, lập tức liền nhịn không được, lớn tiếng nói. Cái dám truyền ngôn, cái kia mẹ nó chính là chuyện thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng đấy, nhưng hắn chém giết bốn cái tà mị cũng vô dụng thôi, chấn hồn dạ nhiều như vậy tà mị, hắn có thể giết đến sao a? Khẳng định chết rồi. Không bằng chúng ta đi Thiên Kiêu lâu hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Ngươi ngốc nha, ngươi đi thử xem. Xem người ta Thiên Kiêu lâu có thể hay không phản ứng ngươi. chúng ta có thể đưa tiếp khách văn kiện. Vô dụng, vừa rồi ta lúc tiến vào, vừa vặn trông thấy có cái người bịt mặt, cho Thiên Kiêu lâu đưa tiếp khách văn kiện, đến bây giờ đều. A, ngoa tào, các ngươi mau nhìn, người bịt mặt kia tiến vào. Một người tu sĩ nói đến đây, đột nhiên chỉ vào đường phố đối diện Thiên Kiêu lâu, trực tiếp nhảy dựng lên. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn lại, xác thực có một vị che mặt người, bị tiểu nhị nhiệt tình tiếp đãi tiến lâu. Ta dựa vào, Thiên Kiêu lâu thả người tiến vào, nói rõ từ Thiên Kiêu ngay tại Thiên Kiêu lâu. Ai nói hắn bị kéo vào trấn hồn dạ rồi? Thật bị kéo vào đi còn có thể nơi này tiếp khách. Ta đã sớm biết bọn gia hỏa này đang gặp người, bịa đặt. Một đám tu sĩ lập tức mắng lên. Nhưng này mấy tên tận mắt nhìn thấy qua hình ảnh được ghi lại tu sĩ, lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Từ Thiên Kiêu còn sống. Hắn thế mà có thể từ trong trấn hồn dạ, còn sống đi ra. Cùng lúc đó, Thiên Kiêu lâu bên trong. Từ Chiết đang ngồi ở gian phòng trên ghế salon, cùng một tên người bịt mặt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nguyên bản sau khi rời giường, Từ Chiết liền rửa mặt xong dự định đi tìm trưởng quỹ Trương Thường, hỏi một chút đêm qua sự tình. Ai ngờ bị tiểu nhị cáo chi, trưởng quỹ đi ra ngoài chưa về. Lại nhìn điếm tiểu nhị này, chỉ là cái người bình thường, Từ Chiết cũng liền lười nhác lại nghe ngóng. Dứt khoát ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi lúc, tiểu nhị lại đưa tới một phòng tiếp khách văn kiện. Từ Chiết kỳ thật cũng không tâm tư đi xem, hắn tạm thời ai cũng không muốn gặp. Nhưng là tiếp nhận cái kia phong tiếp khách văn kiện về sau, lại cải biến chú ý. Đó là một phong có ý tứ tiếp khách văn kiện. Trên trang địa, không có tự báo tông môn, cũng không có ký tên, chỉ là viết một câu, biến ngẫu không đổi. Từ Chiết lúc ấy đã cảm thấy người này có chút đồ vật, xác suất lớn là người một nhà, bạn học cũ. Cái này nói cái gì cũng phải gặp một lần. Kết quả chờ người này vừa đến, Từ Chiết liền có chút trợn tròn mắt. Đối phương mặc dù che mặt, có thể cái kia đầy đầu tóc trắng dị thường dễ thấy, cái trán cũng mọc đầy nếp nhăn, còn có cái kia khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Khá lắm, đây là vị nào bạn học cũ, đều già đến độ này rồi. Ta hoàn toàn nhận không ra a. Nếu không mù đoán một cái. Nhưng bạn nhất hô sai, chẳng phải là rất xấu hổ. Mà lại người này chuyện gì xảy ra, vào cửa sau cũng không nói chuyện, cứ như vậy trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn. Chương 21, nhất mạch tương thừa. Chương 21, nhất mạch tương thừa. Ám hiệu. Đột nhiên, người bịt mặt mở miệng nói, thanh âm khàn khàn cổ quái, tựa hồ tận lực tại che giấu, nghe không ra là nam hay là nữ. Từ Chiết cũng nghe được không hiểu ra sao. Ám hiệu. Cái gì ám hiệu? Thiên vương cái địa hổ. Biến ngô không đổi. Người bịt mặt nhắc nhở nói. Ký hiệu nhìn góc vuông. Từ Chiết vô ý thức đáp lại nói, trong lòng một trận cổ quái. Đây chính là ám hiệu, vẫn rất độc đáo. Từ Chiết đầu góc cũng nhanh chóng chuyển động. Năm đó có bạn học cũ nào là ưa thích toán học tới. Lý Thuần Cương cùng Vương Kiến Quốc cái kia hai cái học tra trực tiếp bài trừ. Không đúng, năm đó toán nâng cao thành tích xếp số 1, giống như chính là ta chính mình, mỗi năm đều niên cấp thứ nhất. Về phần nói ưa thích toán học, ta tựa như là tất cả khoa mục đều ưa thích. Thời gian qua đi quá lâu, thực sự nghĩ không ra còn có ai. Ám hiệu đối mặt, quả nhiên không có đoán sai. Người bịt mặt thân thể chấn động, nhỉ non nói nhỏ, giấu ở tay áo dưới hai tay chính có chút phát run. Tựa hồ có chút kích động. Ầm. Lúc này, đột nhiên một tiếng vang trầm. Người bịt mặt lại bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay, nâng quá đỉnh đầu, la lớn, "Tham kiến tổng điện chủ." Từ Chiết sửng sốt bị giật nảy mình, lập tức có chút choáng váng. "Cái gì tổng điện chủ? Đây là muốn náo một màn nào? Ta có phải hay không nên phối hợp một chút tiếng la miễn lễ?" Chỉ là còn không đợi Từ Chiết đáp lời, người bịt mặt đã hành lễ hoàn tất, chính mình đứng lên. Sau đó, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ lại trực câu câu nhìn xem Từ Chiết. Từ Chiết rốt cục chịu không được, bất đắc dĩ nói, vị này. Ngươi có thể làm cái tự giới thiệu sao? Trực giác nói cho hắn biết, người bịt mặt này tựa hồ cũng không phải là trước kia bạn học cũ, chính mình đoán sai. Hồi tổng điện chủ, thuộc hạ Hầu Sơn Nhạc, lệ thuộc thập nhị thần điện thân Hầu Điện, là bảng chi thành viên. Người bịt mặt trung khí 10 phần đáp lại nói, thanh âm không còn khẳng khàn, không còn che giấu, là cái lao đại gia thanh âm. Từ Chiết vẫn còn có chút ngây người. Thập nhị thần điện thân Hầu Điện. Một cái dựa theo 12 địa chi cùng 12 cầm tinh, sắp xếp tạo thành thế lực tên. Đây là bạn học cũ nào sáng lập, vẫn rất có ý tứ, thế nhưng là người này vì cái gì trực tiếp gọi ta là Tổng Điện Chủ. Tổng Điện Chủ, có thể hay không vận chuyển pháp quyết, phóng thích một chút linh khí, thuộc hạ cần một lần cuối cùng lại xác nhận thân phận của ngài. Lúc này, Hầu Sơn Nhạc nói ra. Từ Chiết nghe vậy, lông mày đột nhiên nhíu một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Đối phương tựa hồ là hướng về phía chính mình pháp quyết tới. Đạo hữu nên là nhận lầm người, tại hạ cũng không phải gì đó tổng điện chủ, luyện pháp quyết, cũng cùng cái gọi là thân phận không có gì liên quan. Từ Chiết lắc đầu nói ra, cự tuyệt đối phương nói lên thỉnh cầu. Hầu Sơn Nhạc đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức liền đáp lại nói, tổng điện chủ có chỗ không biết, thập nhị thần điện chính là do Long Điện điện chủ thay sáng lập, truyền thừa đến nay đã có hơn 10 vạn năm, chúng ta vẫn luôn đang tìm, cũng đang chờ đợi tổng điện chủ xuất hiện. Hơn 10 vạn năm. Từ Chiết bắt được tin tức này, hơi kinh ngạc. Thiên Kiêu thức tỉnh, mỗi 100 năm tỉnh một người, tổng cộng cũng mới 1 vạn năm, có thể cái này thập nhị thần điện lại có hơn 10 vạn năm lịch sử. Cũng liền nói, cái này thập nhị thần điện cũng không phải là trong những bạn học cũ kia nào đó một người sáng lập. Như vậy, cái này Hầu Sơn Nhạc vừa mới cùng ta chỗ kết nối ám hiệu, liền có chút ý vị sâu xa a. Tổng điện chủ thuộc về nhân tộc huyết mạch, có được ngũ hành linh căn, lại truyền thừa bộ pháp quyết kia, vừa rồi cũng đối lên ta ám hiệu. Dựa theo thập nhị thần điện tổ lệnh, người có thể đồng thời thỏa mãn vài hạng này, chính là tổng điện chủ, thập nhị thần điện đều là cần vô điều kiện nghe theo hiệu lệnh. Hầu Sơn Nhạc nói ra. Từ Chiết nghe được cái này, trên mặt lại lướt qua một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ta truyền thừa bộ pháp quyết nào? Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hầu Sơn Nhạc. Hồi tổng điện chủ, thuộc hạ cũng không hiểu biết pháp quyết tên, chỉ biết là pháp quyết này khí tức, cùng thập nhị thần điện truyền thừa không có sai biệt, nhất mạch tương thừa. Vậy ngươi lại là làm sao biết ta tu luyện loại pháp quyết này? Lại là như thế nào phán đoán ta pháp quyết khí tức, cùng các ngươi nhất mạch tương thừa? Từ Chiết truy vấn. Tổng điện chủ tối hôm qua ở trong chấn hồn dạ hết thảy, đều đã bị người Thiền Cơ đạo ghi chép lại, còn tại Xương Vận khách sạn công bố bộ phận nội dung, chính là tổng điện chủ chấn sát cái kia 4 cái tà mị hình ảnh, thuộc hạ vừa lúc nhìn thấy. Hầu Sơn Nhạc bình tĩnh đáp. Tối hôm qua hết thảy, bị ghi chép lại rồi. Chính mình thế mà không có chút nào phát giác. Từ Chiết sờ lên cái cằm, lại quét Hầu Sơn Nhạc một chút. Đánh trong đáy lòng, Từ Chiết đã đem hắn trở thành lừa đảo, hơn nữa còn là cái không cao minh lừa đảo. Trước đây câu kia cái gọi là ám hiệu, đủ để bại lộ hết thảy. Thiên Tiêu tại giới này giáng lâm cũng bất quá mới 1 vạn năm. Nhà các ngươi thập nhị thần điện tại 10 vạn năm trước, ngay tại truyền thừa biến ngô không đổi, ký hiệu nhìn góc vuông rồi. Lừa đảo, đại lừa gạt. Tổng điện chủ, thuộc hạ mặc dù nhìn thấy ngài thi triển pháp quyết, nhưng pháp quyết khí tức còn cần nghiệm chứng một phen, nếu là cùng thuộc hạ tu luyện thân hầu quyết nhất mạch tương thừa, thuộc hạ liền cần mau chóng thông chi thân hầu điện chủ, cùng với các thần điện điện chủ, vì ngài hộ đạo, rời đi Thiên Kiêu Cốc. Lúc này, Hầu Sơn Nhạc mở miệng lần nữa, mơ hồ rất có một tia đang thúc giục gấp rút ý tứ. Từ Chiết nghĩ nghĩ, cười nhạt nói, ta như trước vẫn là cho là đạo hữu nhận là người, không bằng như vậy đi, ngươi thi triển ngươi thân hầu quyết, nếu thật là khí tức nhất mạch tương thừa, ta cũng hẳn là có thể cảm ứng được. Như thế nào? Hầu Sơn Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, liền nâng lên một cánh tay, bàn tay chậm rãi triển khai. Xoẹt. Một sợi dương cương chi khí đột nhiên tuôn ra, có màu vàng nhạt, tại trên lòng bàn tay của hắn chậm chạp ngưng tụ, sau đó tụ thành thật nhỏ hình kiếm, tuy không phải kim thạch lợi khí, có thể tựa hồ lại có chém hết thể sát ý phong mang. Hả? Từ Chiết nguyên bản xem thường, nhưng khi Hầu Sơn Nhạc thi triển pháp quyết một khắc này, chính mình lại thật cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc. Khi cái kia sợi dương cương khí tức từ Hầu Sơn Nhạc lòng bàn tay tuôn ra, tụ thành kiếm hình đằng sau, Từ Chiết trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Kiếm đãng bắt hoang. Từ Chiết rung động trong lòng. Cái này không phải cái gì thân hầu quyết. Rõ ràng chính là chính khí phong ma kinh bên trong thiếu hụt mất những cái kia công phạt một trong những pháp quyết, kiếm đãng bắt hoang. Khí tức này, xác thực không có sai biệt, nhất mạch tương thừa. Cái này cô đọng hình kiếm, cùng tổng cương bên trong bản tóm tắt giống nhau như lúc. Không có sai, đây tuyệt đối chính là chính khí phong ma kinh thiếu thốn bộ phận. Từ Chiết ánh mắt dần dần như lúc, công phạt thủ đoạn mặc dù có thể thay thế, nhưng nếu là có thể có đồng suất nhất mạch công phạt pháp quyết, tự nhiên là càng tốt hơn. Thật không nghĩ tới, một bộ chính khí phong ma kinh, lai lịch như vậy phi phàm. Tổng cương bộ phận xuất hiện tại Thương Thiên Vực, mà công phạt pháp quyết bộ phận, lại là tại Thanh Thiên Vực, bị một cái tên là thập nhị thần điện thế lực truyền thừa. Chờ một chút, nói như thế, cái này Hầu Sơn Nhạc cũng không phải là gạt ta. Từ Chiết ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Hầu Sơn Nhạc ánh mắt. Tổng điện chủ, không biết phải chăng là có chỗ cộng minh. Hầu Sơn Nhạc tựa hồ có chút khẩn trương, mang theo vẻ mong đợi. Từ Chiết trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đồng thời, cũng điều động đan điền chi khí, vận chuyển chính khí phong ma kinh, một cỗ bàng bạc chính khí trong nháy mắt quét sạch mà lên. Nhất mạch tương thừa. Hầu Sơn Nhạc thần sắc, trong nháy mắt cũng ngu ngơ ở. Sau đó, trong mắt hiển thị rõ vẻ mừng như điên. Hơn 100.000 năm 12 điện, khổ tìm 105 đời. Bây giờ ta, thân hầu điện chi thứ đời thứ 106 truyền nhân, Hầu Sơn Nhạc, rốt cục tìm được tổng điện chủ về. Hầu Sơn Nhạc kích động đến không kềm chế được, thanh âm có chút phát run, trên mặt là không giấu được điên cười. Ha ha ha, giờ thân đã đến, tổng điện chủ, ngươi đi chết đi. Hầu Sơn Nhạc trong lòng bàn tay khí kiếm màu vàng nhạt bỗng nhiên biến lớn, hướng Tử Chiết vào đầu chém xuống. Chương 22, người thần bí. Ông. Một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, khí kiếm màu vàng nhạt quét sạch ra một câu ngang ngược sát khí. Tử Chiết khẽ cau mày, lại chưa từng bối rối. Tuy nói đạo khí kiếm này uy thế, có chút ngoài ý liệu cường đại. Kiếm còn chưa rơi, khí đã tới trước, mà ngay cả chính mình lông tơ cũng không khỏi dựng thẳng lên. Nhưng cũng tiếc, quá chậm. Đánh lén trừ coi trọng xuất thủ muốn ngoài dự liệu, ra chiêu cũng phải có như xét đánh chi thế. Nhưng cái này Hầu Sơn Nhạc, kiếm thức phổ thông, ra chiêu lại chậm, so với Thương Thiên Vực Tiên Đế gia tộc những cái kia đối luyện cường giả, kém đến quá xa. Chỉ có uy lực như thế cường đại khí kiếm, coi là thật phung phí của trời. Vâng! Khí kiếm chém xuống, khí thế cuồng bạo không bị khống chế giống như quét sạch tàn phá bừa bãi. Từ chết lại là hời hợt về sau phóng ra một bước, thân thể có chút biên độ nhỏ thay đổi ra. Một giây sau, thân kiếm cơ hồ dán chóp mũi của hắn rơi xuống, một kiếm thất bại, đập ầm ầm rơi xuống đất trên bảng, tóe lên một mảng lớn gỗ vụn cùng mảnh gỗ vụn. Hôn trướng. Hầu Sơn Nhạc sắc mặt dữ tợn, cắn răng giận mắng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đột nhiên nổi lên đánh lén, toàn lực buộc phát một kiếm này, thế mà còn bị Từ Chiết tránh qua, tránh né. Trúc cơ hậu kỳ, có thể có như thế lực sát thương, cũng xem là không tệ, có thể so với ta đã từng thấy qua một chút thiên tài, nhưng cũng tiếc. Từ Chiết lạnh nhạt nói. Có thể lời còn chưa dứt, Hầu Sơn Nhạc lần nữa cô đọng một đạo khí kiếm, lấn người tiến lên. Từ Chiết lắc đầu, đan điền phủ bên trong linh khí quay cuồn cuộn, thuận kinh mạch quét sạch mà ra, hóa thành một thân hạo nhiên chính khí, bao trùm toàn thân. Ầm. Hắn một bước phóng ra, đột nhiên chừng một cái, dưới chân sàn nhà lập tức lõm rạn nước, thân hình khởi động vọt lên phía trước đi, tại trong tầng trời thấp có chút quần mình, xảo diệu tránh đi đối diện quét tới một kiếm. Hai người vị trí trao đổi, Hầu Sơn Nhạc trong tay khí kiếm, thuận thế về sau quét qua mà tới. Ngươi quá chậm, đều là sơ hở. Từ Chiết sớm đã quay người ra quyền. Toàn thân linh khí bị điều động, lực lượng thần thức ra hết. Khí thần hợp một, quyền đến khí đến, chính là tới từ Thương Thiên Vực man tộc chiến vương công phạt thuật, phá thần vọng. Chân ngã có chủ tâm, vọng duy thật tức là thần. Vâng! Một quyền ném ra, dẫn phát một thanh âm bạo. Hầu Sơn Nhạc toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ một khối lớn, dưới chân liền lùi mấy bước về sau. Hung hăng đâm vào trên mặt tường, cả người rơi vào đi một nửa. Cái này, làm sao có thể? Hầu Sơn Nhạc tại chỗ ho ra máu, mặt lộ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Chỉ là luyện khí, có thể nào thương tới ta? Ngươi thật giống như lại không có ta tưởng tượng cường đại như vậy, ngươi chỗ biểu diễn ra thực lực, bày biện ra một loại cùng ngươi cảnh giới không tương xứng không hài hòa cảm giác. Từ chiếc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đơn giản giảng, chính là Hầu Sơn Nhạc biểu hiện ra pháp quyết uy lực, xác thực rất cường đại. Nhưng hắn lại hình như nắm giữ không được loại uy lực này, có chút không hài hòa. Đợi ta giết ngươi, tìm kiếm ngươi thần phách, đạt được bộ pháp quyết kia, ta liền sẽ không hài hòa. Hầu Sơn Nhạc trong mắt lại hiện lộ dữ tợn tàn nhẫn, sát khí lộ ra, cấp tốc đứng thẳng đứng dậy. Phương viên một trận linh khí quần cuộn nhập thể, bộ ngực hắn long chỗ, lại từ từ khôi phục như lúc ban đầu. A, này phiến thiên địa linh khí, ngươi có thể lấy chi tất dùng. Từ Chiết không khỏi kinh ngạc, nhìn ra mánh khỏe. Hầu Sơn Nhạc tựa hồ không tiếp tục vận dụng tự thân linh khí, trái lại trực tiếp thu nạp chu vi linh khí, trong nháy mắt đem nhục thân thương thế khôi phục hơn phân nửa. Ha ha ha, tổng điện chủ thế mà ngay cả thân hầu quyết chỗ huyền diệu cũng không biết, ngươi quả thật không xứng làm tổng điện chủ, ta Hầu Sơn Nhạc mới có tư cách này. Hầu Sơn Nhạc cất tiếng cười to, song trưởng ngưng luyện ra hai thanh khí kiếm, uy lực khí thế lại thịnh qua lúc trước. Cái này có chút vượt quá dự liệu của ta, tiếp tục đánh xuống, ta sẽ rơi xuống hạ phong. Từ Chiết nhíu mày, vừa rồi hắn cưỡng ép thi triển phá thần vọng, chỉ là một quyền, liền cơ hồ đem thần thức cùng linh khí tiêu hao sạch sẽ. Vốn cho rằng có thể trọng thương Hầu Sơn Nhạc, lại lấy thủ đoạn hắn cầm xuống, nhưng chưa từng nghĩ, Hầu Sơn Nhạc có thể không tiêu hao khôi phục thương thế. Bằng vào điểm này, Từ Chiết liền rõ ràng trận chiến này không tốt đánh. Dù là phục dụng đan dược, khôi phục linh khí, lại cưỡng ép phóng thích phong ma, nhưng mình cuối cùng tu vi quá thấp, không có đủ một kích chém giết Hầu Sơn Nhạc thực lực, đánh lâu dài đánh xuống, chính mình nhất định bại trận. Nhưng dưới mắt trừ ứng chiến, tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác. Mà lại cái này thiên kiêu lâu trưởng quỹ trương thường, tính cả những tu sĩ hộ vệ kia, từ đêm qua đến bây giờ đều biến mất chưa về, phải chăng cùng việc này có quan hệ? Ầm, ầm, ầm. Hầu Sơn Nhạc cầm song khí kiếm đánh tới, từ chiếc bạo bước đạp vọt, thân hình như mị, trong phòng xuyên thẳng qua, sử dụng đồng thời luyện khí đan khôi phục linh khí. Siêu. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một tiếng vang phá không. Chỉ gặp một đạo lưu quang màu đen phá cửa sổ mà vào, tràn ngập nồng đậm khí âm hàn, bay thẳng Hầu Sơn Nhạc mi tâm. Hầu Sơn Nhạc biến sắc, trong tay song khí kiếm biến chiêu, hướng trước người quét ngang, đỡ chiêu đón đỡ. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe, lưu quang màu đen rơi trên mặt đất, đúng là một khối thật mỏng màu vàng dài nhỏ mảnh đồng. Đây là Thái Âm Hỏa Liên. Từ chiết tử trong lưu quang màu đen kia, lại cũng cảm ứng được nhất mạch tương thừa khí tức. Hiển nhiên đây cũng là chính khí phong ma kinh bên trong, thiếu hụt mất một loại khác công phạt pháp quyết. Lớn mật Hầu Sơn Nhạc, phạm thượng, tội lôi đang chém. Lúc này, ngoài phòng một đạo quát tháo tiếng như lôi đình nổ vang, hồng trung đại lữ, vang vọng cả tòa thiên kiêu lâu. Đáng chết. Hầu Sơn Nhạc mặt mũi tràn đầy tức giận, nhìn về phía ngoài cửa sổ sắt trời, lại nhìn một chút từ chiết, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Có thể sau một khắc, hắn liền hơi nghiêng người đi, tông cửa xung ra, trực tiếp thoát đi. Hiu. 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 Cùng lúc đó, ngoài phòng trong nháy mắt vang lên từng đạo tiếng xé gió vang. Liên tiếp mấy đạo lưu quang màu đen, lần nữa từ ngoài cửa sổ lướt đến, xuyên qua cửa phòng mà đi. Lao giả, người muốn chết sao? Hầu Sơn Nhạc tiếng giống giận dữ ở bên ngoài vang lên. Giờ dậu sắp tới, ngươi như thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi toàn thây. Cái kia đạo giống như hồng trung đại lữ thanh âm đáp lại. Lan. Theo Hầu Sơn Nhạc một tiếng giận mắng, hai người khí tức cũng cấp tốc đi xa. Thẳng đến động tĩnh đều hoàn toàn biến mất, từ chết mới có chút thở dài một hơi. Nếu như vừa mới người về sau kia, cũng là hướng hắn mà đến, cùng Hầu Sơn Nhạc liên thủ, vậy mình phiền phức liền lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người thần bí kia là thân phận gì, không chỉ có nhận biết Hầu Sơn Nhạc, còn ra tay tương trợ tại ta. Như vừa rồi không nghe lầm, đối phương tựa hồ nói câu phạm thượng, lại còn tu luyện chính khí phong ma kinh tổng cương bên trong ghi chép Thái Âm Hỏa Liên. Hẳn là Hầu Sơn Nhạc lời nói cũng không phải là toàn giả, vừa mới người kia cũng là đến từ thập nhị thần điện. Từ chiếc nhíu mày, mò xuống thân thể, nhặt lên trên mặt đất khối kia mỏng mảnh đồng, tạo hình dài nhỏ, nhìn qua giống một cây lông vũ. Lông vũ, giờ dậu. Thập nhị thần điện, dậu kê điện. Cùng lúc đó, thiên tiêu lâu bên ngoài. Toàn bộ đường cái đều vây đầy tu sĩ. Chính chỉ vào từ chiếc gian phòng mặt kia phá toái cửa sổ nghị luận ầm ĩ. Khá lắm, đầu năm nay thế mà còn có người dám ở Thiên Kiêu lâu hành hung. Bất quá Thiên Kiêu lâu những hộ vệ kia đi đâu, làm sao một người đều không có nhìn thấy. Nghe nói trước đây là một cái người bịt mặt, đi Thiên Kiêu lâu bái phỏng từ Thiên Kiêu, kết quả hai người đánh lên, đem mấy cái tiểu nhị đều dọa đến chạy ra cao ốc bên ngoài, bốn chỗ điên chạy tìm vị kia Trương trưởng quỹ. Cái kia phía sau tới người thần bí kia là ai, tựa hồ là đến giúp từ Thiên Kiêu. Bất quá nghe hắn giống như hô một câu Hầu Sơn Nhạc, phạm thượng. Hầu Sơn Nhạc, tốt tên xa lạ, các ngươi nhận biết người này sao? Không có, bất quá ta có cái bằng hữu gọi Hầu Tử. Đám người nghị luận ở giữa. Hầu Phương đám người đột nhiên dẫn phát rối loạn tương mừng, theo sát lấy liền nghe được có người chấn thanh như sấm. Tề Thiên Kiêu đích thân tới, xuất 3.000 hàn nha quân chấn thủ Thiên Hà Thành, chư vị nhanh chóng tránh ra, chớ có cản đường, nếu không giết chết bất luận tội. Chương 23, nơi này ta quyết định. Thiên Hà Thành, Khải Nguyên Đại Nhai. Nguyên bản vòng vây thành một đoàn tu sĩ, giờ phút này trong nháy mắt tản ra, nhao nhao tránh lui đến con đường hai bên, ánh mắt đều là ngưng tụ, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Mười mấy tên người khoác hắc giáp, đầu đội hắc khôi hàn nha quân binh sĩ, hợp thành hai chi tiểu đội, chỉnh tề bước vào cửa thành. Đến gần đằng sau, mọi người mới phát hiện, chi này hàn nha quân trên người hắc giáp, thậm chí còn lưu lại không ít mới tinh vết cát, giống như là mới từ biên vực trên chiến trường lôi ra đến. Trực tiếp điều động ở đây. Bọn hắn hành tẩu ở phía trước, mặt không biểu tình, hai con ngươi băng lãnh, mang theo một cỗ sát phạt sát khí, khiến cho ở đây rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được lùi lại, sợ nằm cạnh quá gần, một giây sau chính mình liền bị chặt. Cùng là trúc cơ kỳ, trên lệch lại to lớn như thế, đây cũng là tại giết chóc cùng đấm máu bên trong, mới có sát khí sao. Trong đám người, có trúc cơ kỳ tu sĩ cảm thán, tự ti mặc cảm. Mà lúc này, hai chi hàn nha quân tiểu đội hậu phương. Một tên thân hình cao gầy gò thanh niên nam tử, nhàn nhã dạo bước, chậm rãi đi tới. Nam tử người khoác hắc kim khôi giáp, là hàn nha quân tướng lĩnh biểu tượng. Nhưng hắn nhìn qua rất ôn hòa, trên mặt ý cười, mặc dù không có hiển quý công tử khí chất, cũng không có tướng mạo xuất chúng, lại làm cho người nhìn một chút liền có thể lập tức nhớ kỹ. Bởi vì hắn có một đầu thật dài tóc trắng. To lớn Khải Nguyên Đại Nhai, nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán đám người, tại Tề Minh xuất hiện đằng sau, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Chu Yếm huyết mạch, Tề Minh Tề Thiên Kiêu. Trong mọi người tâm đều tại nói ra nam tử tính danh, lại đều không tự chủ được ngừng thở, câm như hến. Các vị đạo hữu, bản tướng Tề Minh, phụng Tứ Châu nghị hội chi lệnh, xuất 3000 Hàn Nha quân, trấn thủ Thiên Hà thành. Kể từ hôm nay, Thiên Hà thành hết thảy quyền quản hạt, thuộc về Hàn Nha quân. Tề Minh cất bước hướng về phía trước, ánh mắt liếc nhìn ở đây rất nhiều tu sĩ, cười nhạt tuyên bố tiếp nhận Thiên Hà thành. Sau đó, hai con mắt của hắn nhìn về phía trước, khóa chặt một cái phương hướng. Đó là Thiên Kiêu lâu lầu ba một cái phá toái cửa sổ, một thân ảnh đang đứng tại bên cửa sổ, cùng Tề Minh đối mặt. Sau đó, bản tướng sẽ tuyên bố mới nhất lệnh cấm. Tề Minh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cửa sổ kia, lại đột nhiên để cao âm lượng, lên tiếng hét lớn, khí thế bằng bạc, như người làm trái, giết chết bất luận tội. Lập tức, khí thế lại bỗng nhiên thu liễm. Tề Minh trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nâng lên một bàn tay, hướng Thiên Kiêu lâu bên cửa sổ thân ảnh kia nhẹ nhàng vung lên, giống như đang đánh chào hỏi. Bên cửa sổ, Từ Chiết cũng trên mặt ý cười, khẽ gật đầu đáp lại. Tề Minh vị bạn học cũ này, hắn ấn tượng rất sâu. Tại thời đại học, Tề Minh gia cảnh khó khăn, một mực là vừa học vừa làm, đồng thời dựa vào trường học học đồng trợ cấp. Nhưng là Tề Minh tính cách rất hướng nội quái gở, sau khi học xong thời gian cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh của hắn, cơ hồ không có gì bằng hữu. Từ Chiết là bởi vì làm lớp trưởng, mới cùng Tề Minh tiếp xúc khá nhiều, từng tại Tề Minh thời điểm khó khăn, nhiều lần ra tay trợ giúp. Tề Minh tìm không thấy kiêm chức, không có tiền lúc ăn cơm, là Từ Chiết hướng hắn trong phiếu ăn thêm tiền. Tề Minh ở bên ngoài trường đắc tội xã hội đầu đường xó chợ, gặp khi dễ đe dọa lúc, là Từ Chiết đi ngang qua nhìn thấy, thay hắn giải vây. Một tới hai đi, hai người cũng dần dần quen thuộc, Tề Minh cũng thường cùng Từ Chiết thổ lộ tiếng lòng, hai người dần dần trở thành bằng hữu. Cho đến tới gần tốt nghiệp, Từ Chiết còn dựa vào quan hệ, vì Tề Minh tìm một phần phúc lợi đãi ngộ cực cao làm việc cương vị. Cái này khiến Tề Minh tại một lần liên hoan bên trong, cảm động đến khóc giống rơi lệ, ngay cả làm vài bình rượu, say đến bất tỉnh nhân sự lúc, còn la hét đời này liền nhận Từ Chiết một cái huynh đệ, không chỉ có đời này muốn báo đáp hắn, kiếp sau đầu thai làm trâu làm ngựa cũng muốn tiếp tục báo đáp. Nhớ lại đoạn kia trước kia, Từ Chiết bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Tề Minh, hình dạng ngược lại là không thay đổi bao nhiêu, cả người tinh khí thần lại rực rỡ hẳn lên, không còn như năm đó như vậy hướng nội quái gở, mà lại tựa hồ còn rất có tướng tài chi năng. Từ Chiết quay người đi ra cửa phòng, chuẩn bị đổi một gian sương phòng. Chính mình gian này đã thủng trăm ngàn lỗ, sàn nhà vách tường các loại phá toái, không thích hợp đại khách. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Thiên Tiêu lâu lúc này lại không có mùa ai, nguyên bản còn có mấy cái tiểu nhị đang xử lý hết thảy, bây giờ lại không biết chạy đi đâu rồi. Từ Chiết dứt khoát đi xuống lầu, chỉ là vừa mới xuống thang lầu, Tề Minh lại vừa vặn xuất hiện tại cửa chính, cất bước đi đến. Hai người nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Lớp trưởng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Tề Minh. Đây là một cái giống như đã từng quen biết chào hỏi. Tề Minh vào cửa về sau, giống như hồ khôi phục một tia trước kia một mặt. Tùy ý kéo ra một cái ghế tòa hạ, thuận tay cầm bình vĩnh sinh bài có cả có lạ, dùng miệng cắn mở, ngửa đầu liền tân 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 uống. Thoải mái. Uống một hơi hết nguyên một bình, Tề Minh mặt mũi tràn đầy thoải mái hô. Xem ra biên vực không dễ dàng, hôm qua cũng có cái từ biên vực tới, rất thèm cái đồ chơi này, nghe nói trước khi đi còn thuận đi mấy dương. Từ Chiết cười nói, thuận tay lại cầm một bình, phóng tới Tề Minh trước mặt. Khúc Hồng tụ đúng không? Ta biết nàng tới, tiểu nhi tử kia làm ầm ĩ rất, tại phía tây vực chiến trường chơi điên rồi, còn từng chạy đến phía bắc vực chiến trường đến, hoàn toàn chính là cái thứ hai Sở Tiêu Đồng. Tề Minh cười ha hả nói. Rất tốt. Từ Chiết ánh mắt rơi vào Tề Minh trên đầu, ngươi một đầu này tóc trắng, cũng rất tốt. Chu Yếm huyết mạch, đầu bạc con khỉ nha, bao nhiêu truyền thừa vài thứ. Tề Minh không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhún vai. Sau đó, lại mở ra một bình vĩnh sinh bài có cả có lạ, lớn uống một hớp, mới lần nữa nhìn về phía Từ Chiết. Thế nào, đến tiếp sau có tính toán gì a? Hắn cười hỏi. Cụ thể còn chưa nghĩ ra. Từ Chiết lắc đầu. Ta trong vòng 10 năm hẳn là đều tại Thiên Hà thành trấn thủ, ngươi tại cái này muốn làm điểm cái gì đều được, ta bảo kê ngươi. Đúng, còn không bằng trực tiếp chuẩn bị cho ngươi vị thành chủ làm một chút, qua đủ nghiện, bây giờ nơi này ta quyết định. Tề Minh vô ngực, một mặt kiêu ngạo nói. Từ Chiết cười lắc đầu, cụ thể chưa nghĩ ra có tính toán gì, nhưng ta nghĩ ra đi một vòng. Ra ngoài. Tề Minh nụ cười trên mặt đột nhiên thu hồi, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Từ Chiết nói, đi đâu? Nghe nói Tứ Đại Châu thật có ý tứ, không đi một vòng, chẳng phải là đáng tiếc. Từ Chiết vẫn như cũ cười. Bạch. Tề Minh cầm trong tay cái bình, đột nhiên miệng bình hướng phía dưới, cỏ cả con lạ trong nháy mắt bị đổ đến mặt đất, bước lên từng đợt bọt biển. Hắn một bên nhìn xem đống kia bước lên lại cấp tốc phá diệt bọt biển, lạnh như băng nói, ngươi là muốn đi Tây Khôn Châu à? Đi giao chỉ thánh địa. Giao chỉ thánh địa, có cơ hội cũng có thể đi thăm một chút. Từ Chiết chi tiết nói. Chớ đi. Tế Minh nói thẳng, ngươi một phàm nhân huyết mạch, linh căn lộn xộn, không nên có nhiều như vậy vọng tưởng. Loảng xoảng. Hắn vứt bỏ trong tay chai cola, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chiết, ánh mắt đạm mạc băng lãnh, nói, khi ta tới, đã biết ngươi ở trong chấn hồn dạ sự tình, mặc dù không biết là ai cho ngươi rèn luyện thân thể pháp môn, nhưng ngươi tựa hồ có chút đánh giá cao chính ngươi. Nhục thân một đạo, mãng phu hành vi thôi, không coi là gì, cũng tại cho chúng ta 99 người mất mặt, về sau tốt nhất là đừng có lại luyện, cũng đừng vọng tưởng ra ngoài sông sáo thiên hạ. Nói đến đây, hắn liền trực tiếp đứng dậy. Về sau liền an tâm lưu tại thiên hà thành đi, tòa thành này, chính là thiên hạ của ngươi. Thế Minh cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Từ Chiết nụ cười trên mặt đã thu liễm, nhàn nhạt hỏi, cho nên, ngươi là đến thay Bắc Địa Châu đại nhân vật gì đến làm việc? Phụ trách nhìn ta. Tế Minh bước chân dừng lại, chậm rãi xoay đầu lại, vẻ mặt tươi cười, lớp trưởng, ngươi nói đùa cái gì đâu. Ta thế nhưng là Hàn Nha quân ngàn người doanh tướng lĩnh, trấn thủ thiên hà thành mới là ta mục đích chuyến đi này. Còn Bác Địa Châu vị đại nhân kia, đúng là cùng ta tùy tiện nhắc tới lời miệng, hắn hy vọng ngươi tốt nhất tại thiên hà thành đợi. Nếu đều đã là phàm nhân huyết mạch, linh căn hỗn tạp, không có tu hành thiên phú, làm gì cưỡng bách chính mình chui vào đâu, cho dù ngươi tại nhục thân một đạo phương diện rất có thiên phú, thì như thế nào? Ngươi cách chúng ta, cuối cùng có cách biệt một trời. Không bằng liền hảo hảo đợi tại trong tòa thành này đi, xem như giúp ta một việc, ta làm thuận nước dong thuyền, đưa cho Bắc Địa Châu vị đại nhân kia. Nhớ kỹ năm đó ta có cái gì khó khăn, ngươi cũng sẽ chủ động giúp ta nha, bây giờ làm sao lại thay đổi đâu. Đúng rồi, cuối cùng lại nói cho ngươi một câu, đừng vọng tưởng rời đi thiên hà thành, sẽ không toàn mạng. Nơi này, ta quyết định. Chương 24, bật đèn tắt đèn. Thiên tiêu lâu bên trong. Từ Chiết thần sắc bình tĩnh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Tề Minh bóng lưng đi xa. Một lát sau, hắn mới yên lặng từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ. Lật ra, bên trong dòng dã viết ba trang danh tự. Từ Chiết tìm trong chốc lát, rất nhanh liền tại một đống danh tự bên trong, tìm tới Tề Minh hai chữ, trực tiếp ở phía trên vẽ lên một cái xiên. Đây là đêm qua hắn về Thiên Kiêu lâu về sau, nhớ lại hồi lâu, mới đem 99 người danh tự lặng yên viết ra tới. Lâm Khả Nghi ba chữ, Từ Chiết ở phía trên vẽ một đầu làn ngang. Điều này đại biểu hai người sau này khả năng gặp nhau không nhiều lắm. Tế Minh hai chữ, bây giờ bị vẽ lên một cái xiên, đại biểu người này, hơn phân nửa đã trở nên không có thuốc chữa, cùng mình cũng đã là mặt đối lập. Còn lại danh tự, bao quát Sở Tiêu Đồng, Từ Chiết cũng còn không đưa ra tiêu ký. Dù sao chưa từng tự mình tiếp xúc, không biết là có hay không thật không thay đổi. Lòng người phức tạp, chịu không được khảo nghiệm, đặc biệt là thời gian khảo nghiệm, cùng lợi ích khảo nghiệm. Bất quá suy tư một lát về sau. Từ Chiết hay là móc ra một cái bút đỏ, tại Sở Tiêu Đồng ba chữ phía sau, vẽ lên một đoá hoa. Trước thông qua cùng Khúc Hồng tụ tiếp xúc, Từ Chiết cho là Sở Tiêu Đồng đáng giá ban thưởng một đoá tiểu hồng hoa, cảm thấy đối phương xác suất lớn không thay đổi quá nhiều, chí ít tâm hay là chính. Mà những lòng người đã sai lệch kia. Đúng. Từ Chiết khép lại cuốn vở, ánh mắt thâm thúy quét về phía ngoài cửa, đó là Tề Minh vừa mới rời đi phương hướng. Rời đi thiên hà thành là một loại vọng tưởng. Thế nhưng là đối với ta mà nói, dưới mắt cũng chỉ có trở về Thương Thiên vực sự tình, mới có thể xem như vọng tưởng đi. Từ Chiết lắc đầu tự nói, đứng dậy lại từ từ chạy lên lầu. Tế Minh lời nói mặc dù rất khó nghe, có thể Từ Chiết cũng không quá coi như một chuyện. Thiên Hà Thành là ai định đoạt, hắn không quan tâm. Nhưng là mình có rời hay không Thiên Hà Thành, lúc nào rời đi Thiên Hà Thành, chỉ có chính hắn định đoạt. Thiên Tiêu lâu bên ngoài, nguyên bản tại hai bên đường vây xem tu sĩ, giờ phút này đều sớm đã tán đi. Hai chi Hàn Nha quân tiểu đội vẫn như cũ còn đứng lặng tại nguyên chỗ. Tế Minh từ Thiên Kiêu lâu sau khi ra ngoài, liền một mực trên mặt nụ cười thản nhiên. Lúc này, một tên Hàn Nha quân binh sĩ từ ngoài cửa thành vội vàng chạy đến, quỳ một gối xuống đến Tế Minh trước mặt, thấp giọng nói, "Tề tướng quân, hai người kia ra khỏi thành sau liền biến mất, khí tức cũng bị bọn hắn xóa đi, không có để lại dấu vết để lại." "Thôi, hai cái tiểu tốt vô danh mà thôi, một cái đến ám sát Từ Chiết, một cái lại tới cứu người, à, cha không được coi như xong." Chỉ cần Từ Chiết đi không ra Thiên Hà Thành, ai giết hắn cứu hắn đều dâu dịa, kỳ thật hắn chết mới càng bất lo à. Tế Minh cười cười, sau đó giảm thấp thanh âm nói, phân phó, cấm chế Từ Chiết ra khỏi thành. Mặt khác, khiến người khác động tác nhanh lên, bình minh ngày mai trước đó, ta muốn nhìn thấy trên thuyền có 10.000 cái huyết tế giả. Đúng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Thiên Hà Thành không còn giống đêm qua như vậy yên lặng, trái lại đặc biệt huyên náo náo nhiệt. Hôm nay là chấn hồn dạ kết thúc buổi tối thứ hai, đông đảo ở tại trong thành tu sĩ, đem một ngày này định là đêm Giáng sinh, chúc mừng chấn hồn dạ kết thúc, sắp nên đón trăm năm bình an. Tuy nói lần này không biết có thể hay không chống nổi trăm năm, nhưng truyền thừa nhiều năm như vậy đêm Giáng sinh, mọi người hay là y theo truyền thống đi chúc mừng. Huyên náo cổ thành, duy chỉ có Thiên Kiêu lâu, vẫn như cũ đen kịt mà an tĩnh. Trương Thường cùng đám kia hộ vệ, đến nay chưa về. Mấy tên tiểu nhị tại bị dọa chạy đằng sau, cũng không có trở lại. Cái này khiến Thiên Kiêu lâu lộ ra đặc biệt quẳng cũ ẽ, chỉ có một căn phòng sáng ngời lửa đèn. Từ chiếc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ngưng trọng. Thể nội linh khí không ngừng quần quật lấy, sau đó từng sợi đen kịt vật chất, thuận kinh mạch, từ toàn thân lỗ chân lông chui ra. Hô! Mấy tức về sau, từ chiếc mới thở dài một hơi, mở mắt ra. Đồng thời xuất ra Lâm Khả Nghi cho chiếc nhẫn chữ vật kia, ánh mắt phức tạp. Mấy khỏa luyện khí đan, thế mà đều chứa tạp chất, nếu không có ta vừa rồi kịp thời phát giác, bài xuất bên ngoài cơ thể, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ta nhật sau tu luyện. Từ chiếc nhíu mày nói nhỏ. Loại này luyện khí đan cũng không khó luyện chế, phối phương cũng đều cơ bản giống nhau, chỉ là một chút ẩn chứa linh khí thảo dược, trải qua luyện hóa về sau, khóa lại linh khí, ngưng kết thành đan. Nhưng mỗi một vị luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất đều không giống nhau, cần căn cứ trong đan dược ẩn chứa tạp chất đến phán định. Tạp chất càng ít, đan dược phẩm chất liền càng cao. Mà tại Thương Thiên vực, phẩm chất đan dược nói chung liền từ cựu phẩm xếp tới nhất phẩm. Cựu phẩm kém nhất, nhất phẩm vẫn được. Giống Lâm Khả Nghi cho những này luyện khí đan, đặt ở Thương Thiên vực cũng có thể tính nhất phẩm đan dược, ẩn chứa cực ít số lượng tạp chất. Có thể nhất phẩm phía trên, kỳ thật còn có thiên phẩm cùng cực phẩm hai cái cấp bậc. Thiên phẩm mang ý nghĩa tạp chất có thể không đáng kể. Cực phẩm thì là tinh khiết sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Nhất phẩm đan dược, có thể so với độc dược ra quả nhiên, hay là cùng địa cầu thức ăn ngoài một cái đạo lý, từ đầu đến cuối không bằng nhà mình làm. Năm đó ở tiên đế gia tộc ăn đan dược, đều tinh khiết sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Sau này có thời gian hay là chính mình luyện chế một chút cực phẩm đan dược đi, bắt đầu ăn cũng yên tâm. Từ chiếc nói xong, liền tiện tay đem mấy bình đan dược đều ném vào thùng rác, đứng dậy hướng phòng rửa mặt đi đến. Buổi chiều đến bây giờ, hắn liền một mực tại tu luyện, đan điền phủ linh khí, đã đạt tới tụ khí ngưng mây. Khi đan điền phủ linh khí rồi rào đầy, liền tượng trưng cho đã đạt tới luyện khí viên mãn. Đây đối với có được rộng lượng hấp thu năng lực từ chiếc tới nói, dễ như trở bàn tay liền làm được. Mà khi linh khí đầy đằng sau, liền cần tụ khí ngưng mây, đem trong đan điền tất cả linh khí ngưng tụ thành mây hình, liền tượng trưng cho thành công bước vào trúc cơ kỳ. Cho nên một bước này mười phần mấu chốt. Từ chiếc cũng là tập trung tinh thần, bài trừ tạp niệm, toàn lực tu luyện dòng dã hai canh giờ, mới rốt cục đem hơn phân nửa linh khí ngưng tụ thành mây hình. Đáng tiếc nửa đường phát hiện, buổi chiều cùng Hầu Sơn Nhạc đánh nhau lúc, chính mình phục dụng đan dược có tạp chất, mới không thể không gián đoạn linh khí hấp thu, đổi thành tẩy cân phạt tủy. Cái này một tẩy, cũng là thành công đem tất cả tạp chất cho bài trừ bên ngoài cơ thể, nhưng toàn thân cũng nhiều một tầng sền sệt vết bẩn, cái này khiến Từ Chiết quyết định tắm trước, lại tiếp tục tu luyện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trước ngày mai liền có thể thuận lợi bước vào trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, mặt giấy thực lực cũng sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới thuế biến. Từ lấy một địch 50 luyện khí, biến thành lấy một địch 50 trúc cơ. Nhưng nhân sinh thường thường tràn đầy biến số, ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước. Từ Chiết vừa đẩy ra phòng rửa mặt cửa, liền đột nhiên biến sắc, cấp tốc lui về sau một bước. Phòng rửa mặt lại không thấy. Thay vào đó là đen kịt một màu, một mảnh mênh mông hư vô, vô biên vô hạn, mơ hồ lại có một trận hàn phong đối diện quét, lạnh đến có chút thấu xương. Lạch cạch. Từ Chiết đưa tay nhấn một chút phòng rửa mặt đèn chiếu sáng chốt mở. Đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, đèn đuốc sáng trưng. Phòng rửa mặt vẫn còn, bồn rửa tay, bồn cầu, phòng tắm rửa vòi hoa sen các loại, tại dưới ánh đèn hết thảy đều bình thường tồn tại, giống như vừa rồi mảnh kia hư vô đen kịt đều là ảo giác. Tình huống như thế nào? Từ Chiết hơi nhướng mày, lạch cạch một tiếng, lại lần nữa nhấn xuống đèn chiếu sáng chốt mở. Ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Phòng rửa mặt lại biến thành một vùng tăm tối, loại kia hàn phong thấu xương cảm giác cũng xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, phòng rửa mặt bên trong không còn hư vô, sâu trong bóng tối, thêm ra một cái thân ảnh gầy trơ cả xương, đang đứng tại vài trăm mét bên ngoài, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Chiết. Từ Chiết hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo của đối phương, phân không ra giới tính, lại có thể cảm giác được, đối phương chính là đang ngó chừng chính mình. Lạch cạch. Từ Chiết lập tức ấn xuống đèn chiếu sáng chốt mở. Ánh đèn lần nữa khôi phục sáng tỏ, phòng rửa mặt hết thể như thường, vài mét vuông lớn nhỏ, không có cái gì vài trăm mét ngoại chạm lấy bóng người. Lạch cạch. Từ Chiết lại lần nữa tắt đi ánh đèn. Hắc ám lần nữa đánh tới, thân ảnh gầy trơ cả xương kia, lần này xuất hiện tại mấy chục mét vị trí, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Từ Chiết. Lạch cạch. Từ Chiết cấp tốc mở đèn lên ánh sáng. sau đó lại lạch cạch một tiếng, cấp tốc đóng lại, ánh đèn dập tắt. Siêu. Một cái như là túi da bao khỏa khô lâu đầu, trực tiếp đổi tại Từ Chiết trước mặt, hai viên tròng mắt to lớn bò đầy máu đỏ kia, trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Chiết. Chương 25, Hắc ám khu vực. Vâng. Hạo nhiên chính khí, bàng bạc quét sạch. Từ Chiết đưa tay chính là một quyền, trực tiếp hướng phía trước đánh tới, chính giữa khuôn mặt khô lâu kia mũi vị trí. Bột một tiếng, thân ảnh gầy trơ cả xương này, tại chỗ vỡ vụn thành từng khối toái cốt, cùng hai viên ánh mắt to lớn, đồng loạt tản mát trên mặt đất. Ta mị quay phá, giả thần giả quỷ, nhàm chán. Từ Chiết nhíu mày trầm giọng nói, lập tức ánh mắt cũng quét về phía trước, chỉ còn một mảng lớn hắc ám khu vực. Mảnh khu vực này tựa hồ là độc lập đi ra một mảnh tiểu không gian, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, chỉ cảm thấy vô biên vô hạn, không biết nơi nào là cuối cùng. Hẳn là đây chính là những tà mị kia bình thường giấu kín khu vực. Từ Chiết nhớ tới tối hôm qua trấn hồn dạ, gặp phải lão phụ nhân tóc trắng kia, chính là ở ngay trước mặt hắn trực tiếp biến mất. Lúc đó hắn liền biết tà mị cửa ra vào, đại khái ngay tại chỗ kia vị trí, đáng tiếc không có mở ra phương thức. Nhưng đằng sau nhìn thấy lão phụ nhân kia đưa tặng màu đen miếng sắt, ẩn chứa đại lượng âm sát chi khí, Từ Chiết cũng liền bỏ đi tìm tà mị suy nghĩ. Nhưng chưa từng nghĩ, hiện tại những tà mị này lại đã tìm tới cửa. Mà lại lớn lối như thế, trực tiếp đem bọn hắn giấu kín không gian, mở ra tự mình rửa thấu ở giữa tới. Lẽ nào lại như vậy, tà mị khinh người quá đáng. Từ Chiết sải bước hướng sâu trong bóng tối đi đến, quyết định tìm những tà mị kia lý luận một phen. Lộc cộc lộc cộc. Nhưng mà Từ Chiết chân trước vừa đi, có hai viên tròn vo trong mắt, liền chạy xuống rơi máu tươi. Từ phòng rửa mặt bên trong chính mình lộn đi ra, tả hữu hố néo quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, con ngươi có chút co vào, cấp tốc từ dưới đất luồn lên. Lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hai viên con mắt phá cửa sổ mà đi. Trong phòng, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có đầy đất vụn vặt pha lê. Cùng lúc đó, Từ Chiết đã xâm nhập mảnh khu vực hắc ám kia. Hắn rộng mở thân thức, bốn chỗ liếc nhìn, lại không có chút nào phát hiện. Hiển nhiên đây là một mảnh khu vực hoang vu. Ánh mắt chiếu tới đều là đen kịt một màu. Chỉ là đi lên phía trước ra mấy ngàn thước xa về sau, Từ Chiết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại xem xét, chính mình tiến đến cái kia đạo cửa nhà cầu, chẳng biết lúc nào đã không thấy. Người! Có người khí tức, ở nơi nào a? Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, như ẩn như hiện. Ẩm! Từ Chiết lúc này dưới chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt như đạn pháo bay ra, hướng về ngoài mấy chục thước. Là ai? Từ Chiết hỏi, trong thần thức cũng không có cảm ứng được bất luận tồn tại gì. Ha ha, có người, thật sự có người. Cái kia đạo hư nhược thanh âm lần nữa truyền đến, tựa hồ mang theo nhảy cấm cùng hưng phấn. Từ Chiết lần này cấp tốc khóa chặt thanh âm vị trí chỗ ở, trong nháy mắt lao đi. Lạch cạch. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng vang, từ Chiết dưới chân truyền đến. Từ Chiết lúc này dừng lại bộ pháp, túi đầu nhìn lại, là một viên bị giẫm nát đầu lâu, còn có hai cái đã bạo chết con mắt. Hắn nao nao. Dơ chân lên, giày nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút mặt đất, lại tiếp tục tiến lên, đồng thời mở miệng hỏi thăm, các hạ là người nào, đi ra nói chuyện. Nhưng lần này, đối phương hồi lâu đều không có lại trả lời, giống như liền chưa bao giờ xuất hiện qua. Một lúc lâu sau, Từ Chiết cũng không còn gọi hàng. Hắn kịp phản ứng, vừa mới bị giẫm nát đầu lâu, đại khái chính là mình muốn tìm chủ nhân thanh âm. Bốn phía vẫn như cũ đen kịt một màu, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, một mực vô biên vô hạn. Cái này lại trở nên phiền phức đi lên. Từ Chiết không khỏi thở dài. Xúc động, sớm biết liền không tiến vào, hiện tại tà mị không tìm được, ngay cả trở về cửa đều không thấy. Đông. Đột nhiên, phía trước lại có động tĩnh, giống như là có cái gì rơi vào trong nước tiếng vang. Từ Chiết không tiếp tục gọi hàng, lần này hắn lựa chọn trọng quyền xuất kích. Chính khí cuồn cuộn, ngưng tụ tại quyền, bay thẳng đến tiếng vang trô đánh tới. Ầm. Nương theo một loại giống như khí cầu nổ tung tiếng vang trầm trầm. Một chùm sáng sáng đột nhiên xuất hiện, chiếu rọi tới. Đó là cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Từ Chiết. Lỗ thủng bên ngoài, đúng là đèn đuốc sáng trưng, người ta tấp nập thiên hà thành đường cái. Huyên náo âm thanh tiếng hoan hô, đều là thuận lỗ thủng truyền lại mà tới. Nhưng rất nhanh, lỗ thủng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu từ từ khép lại. Cái này, Từ Chiết lập tức kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía mình nắm đấm. Ta, Từ Chiết, nửa bước trúc cơ. Một quyền xuyên qua hư không. Không có khả năng à, năm đó ta tiến vào tiên đế cảnh, đều làm không được sự tình, hiện tại ngay cả trúc cơ kỳ cũng chưa tới, liền có thể làm được. Nói đùa cái gì? Từ Chiết trong lòng 10 phần nắm chắc, chính mình vị trí địa phương, đúng là một mảnh độc lập đi ra hư không tiểu không gian. Theo lý mà nói, coi như mảnh này tiểu không gian lại làm sao không ổn, cũng tuyệt đối không phải mình một quyền liền có thể đánh xuyên qua. Cho nên khả năng duy nhất, chính là... Không nghĩ ra a. Hắn lui về sau mấy bước, đổi một cái phương hướng. Đan điền phủ bên trong, linh khí cuồn cuộn, hóa thành chính khí, một quyền đột nhiên oanh ra. Phanh một tiếng, vẫn như cũng là vừa rồi loại kia tiếng vang trầm trầm. Lập tức lại là một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng xuất hiện, tia sáng hơi tối một chút, thấu tiến đến. Lỗ thủng bên ngoài, là thiên hà thành bên trong một đầu hẻm nhỏ, mười phần an tĩnh, không có một ai. A, không đúng, có người. Từ chiếc đôi mắt nhắm lại, hẻm nhỏ cuối cùng, có mấy đạo bóng người lướt qua. Nhìn kỹ, đúng là mấy tên áo đen che mặt tu sĩ, trúc cơ kỳ tu vi, trong tay còn riêng phần mình dẫn theo vài người lâm vào hôn mê. Có hài đồng, có lao nhân, cũng có thanh niên, lại đều là phàm nhân. Hàn Nhạc Quân. Bọn hắn bắt những phàm nhân bách tính này làm gì? Từ chiếc lập tức cho mày, mấy tên tu sĩ kia mặc dù áo đen che mặt, nhưng bọn hắn mặc dày, chính là ủng chiến, cùng ban ngày thấy chi kia Hàn Nhạc Quân giống nhau như lúc. Siêu. Mấy bóng người đã từ nhỏ ngõ hẻm cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Không đầy một lát, lỗ thủng này cũng chậm chậm thu nhỏ, khép lại biến mất. Từ chiếc sắc mặt ngưng trọng. Hàn Nha Quân đi ra bắt phàm nhân bách tính, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, nếu không không cần đến như vậy lén lút. Đáng tiếc chính mình chủ quan, không có tránh, bị nhốt ở đây. A, nghĩ tới, không đáng tiếc. Nếu một quyền có thể xuyên qua mảnh khu vực này, như vậy chỉ cần tốc độ xuất thủ rất nhanh, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, sáng tạo một cái cũng đủ lớn cửa hang, chính mình liền có thể đi ra. Vậy nếu là lời như vậy, ta giống như không cần thiết ở trong thành đi ra. Chỉ cần nhiều thăm dò mấy lần phương vị. Tìm tới cùng ngoài thành đối ứng với nhau vị trí, mở ra cửa hàng rời đi. Cuối cùng lại làm lấy Hàn Nha Quân cùng Tề Minh trước mặt, từ ngoài thành đi về tới. Nghĩ đến chỗ này, từ chết trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngại ngùng ý cười, ngược lại là cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Chính mình vốn không ưa thích loại này trước mặt người khác hiển thánh sự tình, phô trương quá mức, không tốt lắm. Nhưng không biết vì sao, vừa rồi nghĩ như vậy, nội tâm lại có chút kích động, còn có chút ít thoải mái cảm giác. Nếu có thể làm chính mình thoải mái, như vậy. Thử một chút. Từ chiếc nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi chính mình hai quyền kia phân biệt xuất hiện vị trí. Trong đầu nghĩ ra cả tòa thiên hà thành hình nổi hình, lại lấy hai điểm làm một tuyến, cơ bản sơ lược có thể xác nhận ra khỏi cửa thành phương hướng chỗ. Rất nhanh, từ chiếc khóa chặt vị trí, mở ra hai con ngươi, lao tới phía trước. Lúc trước mặc dù đi hơn một canh giờ, có thể tựa hồ cũng không có hình thành thẳng tắp, ngược lại là lượn quanh một vòng tròn. Hiện tại vừa lúc cách thiên kiêu lâu không xa. Ẩm. 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 Rất nhanh, từ chiếc dừng bước lại, nhanh chóng hướng ba cái phương vị ra quyền. Ba cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng đồng thời xuất hiện. Trong đó một lỗ thủng nhìn ra ngoài, là xương vận khách sạn cửa chính, bên trong ngồi đầy khách nhân. Một lỗ thủng khác, chính hướng về phía thiên kiêu lâu đại môn, đen kịt một màu, không có một ai. Cái cuối cùng lỗ thủng, xuất phát từ đường cái trung ương, đối diện nơi xa hướng cửa thành. Tìm được. Từ chiếc cười một tiếng, lộ ra trắng non chỉnh tề răng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Mơ mơ màng màng viết đến bây giờ, mới phản ứng được chỉ còn mười mấy phút, liền muốn đến 2021 năm. Như vậy, đây cũng là ta năm nay một lần cuối cùng đổi mới, lần sau đổi mới, liền phải chờ đến sang năm. Ở chỗ này trước chúc mọi người chúc mừng năm mới, trong một năm mới, có thể lấy một địch 50. Cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử, còn có nguyên phiếu. Nghe nói qua không điểm đằng sau, còn không có lên giá sách cũng có thể ném nguyệt phiếu, mọi người thử một chút. Chương 26, giết người rồi. Trong bóng đêm, thiên hà thành bên trong vẫn như cũ một mảnh náo nhiệt. Trên đường cái răng đèn kết hoa, mọi người tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, có người ca múa trợ hứng, có người thi triển một chút tiểu pháp quyết, chọc cho một chút phàm nhân hài đồng hóa hoa thét lên. Cách đó không xa, thỉnh thoảng còn có pháo trúc tiếng vang lên, sau đó chính là một mảnh nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Quả nhiên là suốt đêm lửa đèn người như dệt, một phái tiếng ca vui muốn điên. Chư vị, một chén này ta uống trước rồi nói, chúc thiên hà thành đạo hữu, vạn năm hưng thịnh, bình an. Một tên từ bên ngoài đến tu sĩ, nâng chén đạo phúc. Trên bàn mấy tên định cư thiên hà thành nhiều năm tu sĩ, đều là nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén đáp lại. Ai, hy vọng nhận đạo hữu phúc nói đi. Có người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt lại tràn đầy ưu sầu, thở dài nói, ta Trương gia tổ tông tại 6.000 năm trước. Bởi vì thiên kiêu thức tỉnh, mộ danh mà đến, sau nâng nhà rời ở đây, lão tổ tông hy vọng chúng ta những hậu bối này, có thể nhận được phúc ấm, có chỗ tạo hóa, không nghĩ tới. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười khổ sở, dường như bất đắc dĩ, dường như tự dễ ước, tiếp tục nói, không nghĩ tới tại ta Trương Cửu Phong thế hệ này, tuy nói may mắn chứng kiến vị cuối cùng thiên kiêu thức tỉnh, kết quả lại chỉ là một vị phàm nhân huyết mạch, linh căn tư chất so ta còn không bằng. Cái này thì cũng thôi đi, bây giờ thiên kiêu cốc phong ấn còn buông lỏng, 10 năm sau sợ có đại kiếp, thượng thiên là đang cùng chúng ta Trương gia đùa giỡn hay sao? Trương Cửu Phong nói xong, lại uống liền 3 chén rượu, phát tiết trong lòng buồn khổ. Trương đạo hữu không cần phát sầu, còn có thời gian 10 năm, nếu là không yên lòng, nâng nhà rời đi là được. Năm đó ngươi tổ tiên rời đến thiên kiêu cốc, bây giờ ngươi nâng nhà rời đi, tương lai hậu nhân cũng sẽ cảm kích ngươi. Người bên ngoài nhao nhao mở lời an ủi. Ai, nâng nhà rời đi, nói nghe thì dễ. Nghe nói Tứ Đại Châu sớm đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng thiên hà thành hoàn toàn khác biệt, chúng ta một nhà nếu là ra ngoài, chỉ sợ sẽ là hết ngồi đáy giếng, sẽ làm lớn chuyện trò cười. Không đi không đi, thiên hà thành là nhà của chúng ta cũng là không muốn đi, ta tin tưởng Tứ Châu nghị hội, cũng tin tưởng Tề Thiên Tiêu. Trương Cửu Phong liên tục khoát tay nói. Đám người cũng cười rộ lấy lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa khuyên bảo. Kỳ thật nếu mà so sánh, vị kia Tử Thiên Tiêu càng là đáng thương, chúng ta chí ít còn có thể quyết định phải chăng rời đi thiên hà thành, có thể vị kia Tử Thiên Tiêu, hôm nay lại bị Tề Thiên Tiêu hạ đạo cấm lệnh, ra khỏi thành hẳn phải chết, quá độc ác. Có người đột nhiên nhắc lên việc này, cảm khái văn phần. À, ai cũng biết Tề Thiên Kiêu bái nhập Bắc Địa Châu vị đại nhân kia môn hạ, lần này được phái tới chấn thủ Thiên Hà Thành, làm sao có thể không chèn ép Tử Thiên Kiêu? Có thể Tử Thiên Kiêu đều đã là phàm nhân huyết mạch, không cần lại chèn ép. Bọn hắn Bắc Địa Châu làm như thế, không khỏi khinh người quá đáng, quá bá đạo chút ít ta. Xuyệt, nhỏ giọng chút, chớ có nghị luận những chuyện này. Rất nhanh, bóng đêm dần dần sâu. Đêm Giáng sinh cái này trăm năm một lần ngày lễ, cũng bắt đầu tiến vào hồi cuối. Rất nhiều tu sĩ tại lẫn nhau tạm biệt, tất cả về các nơi, cũng đã có người chuẩn bị rời đi Thiên Hà Thành. Một chút đến tham gia náo nhiệt cọ ngày lễ các phàm nhân, cũng tại ai đi đường đấy. Bên đường phố, lại có hai tên hài đồng đang gào gào khóc lớn, dùng bất lực bất an ánh mắt, nhìn xem từng vị từ trước mặt bọn hắn đường tắt, lại đối bọn hắn thờ ơ đám người. Ồn ào, cái này nhà ai hài đồng, sao ném ở này mặc kệ, những phàm nhân này thật sự là một lời khó nói hết. Một tên còn tại uống rượu tu sĩ, không khỏi cau mày nói. Tựa như là ta nhà hàng xóm hài tử, ha ha, thôi thôi, chư vị uống trước lấy, ta đưa bọn hắn trở về liền tới. Trương Cửu Phong thăm dò nhìn thoáng qua, cười đứng lên nói. Hai cái phàm nhân hài đồng mà thôi, làm gì làm phiền Trương đạo hữu tự mình đi một chuyến, đợi chút nữa bọn hắn phụ mẫu gặp không đến người, chắc chắn tìm đến. Không sao, hay là đưa một cái đi. Trương Cửu Phong nói, đã rời đi bàn rượu, thuận tay lại cầm chút củ lạc, hướng hai tên hài đồng đi đến. Hai hài đồng nhìn qua cũng liền 5-6 tuổi. Nửa đêm ngồi tại trên đường cái gào gào khóc lớn, quả thực có chút kỳ quái. Đại tráng, nhị cẩu, hai ngươi huynh đệ tại nơi này khóc cái gì đâu, làm sao còn không trở về nhà a? Các ngươi cha mẹ đâu? Trương Cửu Phong ngồi xổm người xuống, sờ lấy hai người đầu, cười hỏi. Hai tiểu hài cũng nhận biết Trương Cửu Phong, nước nở trả lời, Trương Thúc Thúc, chúng ta cha mẹ không thấy. Không thấy. Có phải hay không là ngươi cha lại uống rượu say, ngủ trong nhà người khác đi, mẹ ngươi liền chạy đi bắt hắn rồi. Không phải, mẹ ta kể trời có chút lạnh, liền về nhà đi cho chúng ta lấy chút y phục tới, để cho chúng ta đừng có chạy lung tung, đi theo cha ta. Nhưng là vừa mới cha ta nói muốn cùng một vị di bà tập võ, để cho chúng ta chờ ta ở đây bọn họ mẹ trở về, liền chính mình rời đi. Ngạch, vậy mẹ ngươi đi bao lâu? Còn chưa có trở lại sao? Không có, chúng ta nhận ra đường về nhà, vừa mới về nhà thăm, trong nhà không ai. Tiểu hài nói xong, chính mình lau nước mũi, lấy tay bóp. Hướng nhà mình đệ đệ nhị cậu trên thân xóa đi. Trương Cửu Phong cười cười, cầm trong tay củ lạc đưa tới, nói ra đi, Trương Thúc Thúc đưa các ngươi trở về, nói không chừng các ngươi cha mẹ đã về nhà. Hai tiểu hài đều là nhẹ gật đầu, tiếp nhận củ lạc, theo Trương Cửu Phong rời đi. Ba người vòng qua mấy con phố, hướng một đầu ngõ nhỏ đi đến. Người nào? Đột nhiên, Trương Cửu Phong hình như có nhận thấy, đột nhiên đưa tay đem hai cái tiểu hài nắm vào sau lưng, nhìn chằm chằm ngõ nhỏ hậu phương, quát lớn. A. Người này thực lực cũng không tệ, thế mà phát hiện chúng ta. Đừng nói nhảm, chậm thì sinh biến, tranh thủ thời gian giải quyết, miễn cho gây nên những người khác chú ý. Hắc hắc, yên tâm đi, chung quanh đã sớm thanh không, không có người khác. Nói, ba đạo thân hình từ âm thầm đi ra, đều là áo đen che mặt giả dạng, trong đó có một người trong tay còn cầm một nữ nhân. Mẹ! Là mẹ ta! Đại tráng cùng nhị cẩu lập tức gào thét muốn chạy tiến lên, lại bị Trương Cửu Phong túm trở về. Lần nữa ngăn tại sau lưng. Trúc cơ trung kỳ. Trương Cửu Phong nói, ánh mắt vừa lúc rơi vào ba người dày dày bên trên, lập tức biến sắc, Hàn Nhạc Quân. các ngươi vì sao bắt phàm nhân? Nguy rồi. Lại nói một nửa, Trương Cửu Phong kịp phản ứng, thầm nghĩ không ổn, chính mình không nên nói toạc ra thân phận đối phương. Đáng tiếc chế. Hắn lập tức nắm lên hai cái hài đồng, thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng phương hướng ngược chạy trốn. A, muốn chạy. Chạy trốn được a? Một người áo đen che mặt, bàn tay xuề ra. Toàn bộ hẻm nhỏ mặt đất, trong nháy mắt sáng lên từng đạo phù văn màu trắng. Trương Cửu Phong vừa xông ra không có mấy bước, đột nhiên có một cỗ bàng bạc cự lực oanh kích mà đến, trong nháy mắt bị đánh bay mà ra, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Hai tên hài đồng bị che chở, vẫn như cũ tại chỗ bị chấn choáng đi qua. Trương Cửu Phong càng là miệng phun máu tươi, nhìn chằm chằm mặt đất những cái kia phù văn màu trắng, kinh hãi vạn phần, sơ giai khốn sát trận. Hắn tại chỗ tuyệt vọng. Đối phương xuất thủ càng như thế không tiếc đại giới, dùng một tòa chân quý khốn sát trận tới đối phó hắn, cái này rõ ràng là muốn cấp tốc đem hắn cầm xuống, lại tránh cho gây nên động tĩnh lớn. Các ngươi Hàn Nha quân không phải đến trấn thủ Thiên Hà thành sao? Hiện tại đến cùng muốn làm gì? Trương Cửu Phong gặp không chỗ có thể chạy, dứt khoát lên tiếng chất vấn. Nhưng mà ba tên áo đen che mặt người đều là trầm mặc, cũng không tính đáp lại, trực tiếp lướt về phía đến đây, muốn đem hắn cầm xuống. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên, một trận kỳ quái mảnh vang truyền đến. Người nào? Ba tên áo đen che mặt người mười phần cảnh giác, đồng thời lên tiếng quát tháo, cũng xuất thủ hướng thanh âm truyền đến chỗ chỗ tới. Ầm. 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 Nhưng mà, liên tiếp ba tiếng trầm muộn bạo hưởng truyền đến. Đúng là có hai viên không rõ đồ vật, từ ba tên áo đen che mặt người nơi tim xuyên qua mà ra. Một xuyên ba. Ba người ngực nơi trái tim trung tâm, liên tiếp tuôn ra từng đám huyết vụ, lập tức thân thể đồng thời cứng đờ, bị mất mạng tại chỗ đảo hướng mặt đất, khốn sát trận cũng đã mất đi linh khí trèo trống, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Lúc này, Trương Cửu Phong còn một mặt đờ đẫn cứ thế tại nguyên chỗ. Nhưng hắn rốt cục thấy rõ ràng, cái kia hai viên không rõ đồ vật, lại là hai viên lớn chừng quả đấm trong mắt, chảy xuôi máu tươi. Ngay tại hút cái kia ba tên người áo đen bịt mặt khí huyết, cốt bị cự nhãn tà mị. Trương Cửu Phong nhận ra vật này, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, lúc này quăng lên hai cái tiểu hài cùng tên kia phàm nhân nữ tử, hướng trên đường cái bỏ chạy. Giết người rồi, Hàn Nha quân giết người rồi. Rất nhanh, Trương Cửu Phong tiếng gào vang vọng cổ thành đường cái. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 27, Thiên Hà thành biến. Thiên Hà thành trên đường cái, không ít tu sĩ vừa uống rượu xong, riêng phần mình đường về, cũng có top 5 top 3, tại trên đường cái cao đàm luận vui cười. Giết người rồi, chấn hồn quân giết người rồi. Đột nhiên, một đạo gào thét âm thanh phá vỡ cái này mỹ hảo ban đêm, phá vỡ hết thảy. Chấn hồn quân giết người. Mọi người đều là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, có chút không có kịp phản ứng. Lúc này, nương theo một trận gấp rút thô trọng tiếng thở dốc, một bóng người, tay cầm ba người, từ nơi góc đường lướt đi. Lập tức tựa hồ là có chút kiệt lực, phanh một tiếng, liền ngã tại trước mặt mọi người, trong miệng ho ra một miệng lớn máu tươi. Là Trương Đạo Hữu. Có người nhận ra Trương Cửu Phong, tại chỗ lên tiếng kinh hô, phóng tới tiến đến. Trương Đạo Hữu, là người phương nào thương ngươi? Ngươi sao mang theo mấy cái phàm nhân? Những người còn lại kịp phản ứng, nhao nhao tiến ra đón. Nhanh, nhanh cáo chi mọi người, lệnh. Hàn Nha quân không. Bất đương nhân tử, thừa dịp chúng ta qua đêm Giáng sinh. Trong bóng tối cướp bắt bách tính, giết. Giết người diệt khẩu. Trương Cửu Phong thở hổn hển, trong miệng máu tươi còn tại chảy xuôi, vẫn còn liều mạng đem sự tình nói ra. Đám người nghe được mí mắt trực nhảy, cuối cùng mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hàn Nha quân cướp bắt bách tính. Có người nhìn thoáng qua bị Trương Cửu Phong cứu ra hai tên hài đồng, cùng mẫu thân, lập tức nhíu mày. Bọn hắn không phải đến trấn thủ Thiên Hà thành sao? Cướp bắt bách tính làm cái gì? Ta hoài nghi, có đạo hữu khác cũng bị bắt đi. Bọn hắn mang theo khốn sát trận, rõ ràng là vì đối phó chúng ta. Trương Cửu Phong nghĩ tới điều gì, bận bịu nói bổ sung. Cái này, có người nghe được cái này, lập tức sắc mặt đại biến, hô, ta còn nói đệ ta đi đâu, vừa rồi uống rượu uống một nửa, hắn nói muốn đi hẻm Xuân Bách mua càng dữ dội hơn một chút rượu, kết quả hiện tại tiểu cục tất cả giải tán, người còn chưa có trở lại, chẳng lẽ lại chính là bị người Hàn Nha quân bắt đi. Chờ một chút, Trương Đạo Hữu. Ngươi như thế nào phán đoán là người Hàn Nha quân? Bọn hắn che lại mặt, nhưng giày không đổi, là Hàn Nha quân đủng chiến. Lẽ nào lại như vậy, Hàn Nha quân chính là như vậy đến trấn thủ Thiên Hà thành sao? Bọn hắn bắt đi bách tính, ngay cả tu sĩ đều không dung tha, đến cùng là muốn làm cái gì? Đi, đi mau, không cần phân tán, cùng đi triệu tập đoàn người. Kéo lên tất cả mọi người, tìm Tề Thiên Kiêu rằng co, nếu không cho chúng ta cái thuyết pháp, việc này không xong. Đám người nói xong, liền nâng lên Trương Cửu Phong. Cấp tốc rời đi. Cách đó không xa, mấy đạo bóng đen, chậm rãi từ âm thầm đi ra. Người cầm đầu, chính là Tề Minh. Giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt phảng phất áp chế kinh đảo nộ lãng, tùy thời muốn phun trào. Đến cùng là ngu xuẩn nào làm sự tình. Hắn xoay người nhìn chằm chằm mấy tên Hàn Nha quân binh sĩ, đệ thấp lấy thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất ngay cả răng đều muốn nhai nát nuốt vào. Ta nói bao nhiêu lần, không nên náo xuất động tĩnh, không nên bị bọn hắn phát hiện, ba người thành hàng, liên thủ tìm lạc đàn bát, dù là giết chết cũng tốt ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại thế nào? Hiện tại hắn mẹ toàn thành tất cả tu sĩ, rất nhanh liền đều biết chúng ta Hàn Nha quân đang len lén bắt người, bắt người. Các người đám rác rưởi này, phế vật ta, ngay cả một cái trúc cơ trung kỳ rác rưởi đều bắt không được. Cha cho ta, hung hăng cha, ta muốn nhìn đến cùng là cái nào ba tên phế vật, thả chạy tu sĩ kia. Tề Minh gần như điên cuồng mắng lấy, thấp giọng tại giận mắng, tiết hầu tại gầm nhẹ. Mấy tên Hàn Nha quân binh sĩ đều là cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, sắc mặt thậm chí bắt đầu tái nhợt. Vị này Tề tướng quân hung danh, bọn hắn ở trong chiến trường sớm có nghe thấy. Đừng nhìn người ta mặt ngoài ôn hòa thân cận yêu cười, thế nhưng là ở trên chiến trường, vị này là trực tiếp tay móc yêu thú xương đầu, trực tiếp thả trong miệng nhai nát ngoan nhân nha. Rất nhanh, áp chế nổi giận Tề Minh, tựa hồ áp chế thành công. Hắn từ từ khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra, trở nên ôn hòa nhã nhặn. Phân phó, lập tức phái vài đoàn người đem cửa thành phủ kín, cửa thành nhất định phải trọng binh trấn giữ, một con ruồi đều đừng thả ra. Còn có, trên thuyền lưu lại mấy người trông coi là được, những người còn lại, toàn bộ đều vào trong thành. Rất nhanh, quân lệnh hạ đạt. 3.000 Hàn Nha quân, đều bị khẩn cấp điều động. Dừng ở ngoài thành chiếc kia to lớn buồm đen chiến thuyền, lướt đi gần 3.000 số lượng Hàn Nha quân, cấp tốc chia trên 100 tiểu đội, đều xông vào cửa thành. Trong đó 500 người tạo thành một cái phương trận, đem cửa thành hoàn toàn vòng vây, kín không kẽ hở. Còn lại gần 2.000 người, chỉnh tề nhanh chóng xuất phát, leo lên tường thành. Tề Minh sớm đã đứng ở cái kia, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, quan sát cả tòa Thiên Hà thành. Mà lúc này, cửa thành bên trái tường thành chỗ, đỗ lấy buồm đen chiến thuyền vị trí trong góc. Một mảnh nhỏ hư không chính có chút vặn mẹo, nổi lên gợn sóng, lập tức đột nhiên xuất hiện một cái rộng rãi cửa hàng, tuôn ra trận trận âm hàn gió lạnh. Có một bóng người, tại cửa hàng quan sát một chút về sau, liền cấp tốc lướt đi. Chính là Từ Chiết. Thật đúng là thuận lợi, bất quá những Hàn Nha quân kia khí tức, làm sao toàn vào thành? Sau khi hạ xuống, Từ Chiết thần thức vẫn như cũ mở rộng ra, bốn chỗ dò xét. Kết quả ngoài thành cơ hồ không có Hàn Nha quân khí tức, duy chỉ có chiến thuyền cửa lên thuyền, còn đứng lấy hai tên Hàn Nha quân thủ vệ. Còn lại tất cả đều tiến vào thành, tụ tập ở trên tường thành. Hả? Tại sao có thể có như vậy nồng đậm mùi máu tươi? Đột nhiên, Từ Chiết hơi nhướng mày, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trước mặt chiếc này to lớn vô cùng buồm đen chiến thuyền. Có một trận gây mũi mùi máu tươi, thuận gió đêm, quét mà tới. Đám gia hỏa kia lúc trước còn tại trong thành cướp bắt phàm nhân, đến cùng trong bóng tối chơi đùa thứ gì. Từ Chiết sắc mặt dần dần trầm xuống, dựa lưng vào trên tường thành, có chút thò đầu ra, hướng cách đó không xa phía trên tường thành nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người phun trào, tựa hồ là Hàn Nha quân ngay tại xếp hàng. Bất quá khoảng cách Từ Chiết bên này, chỉ ít 300-400 mét xa. Suýt nữa quên, những người kia chỉ là trúc cơ, còn không cách nào làm đến thần thức bên ngoài xem, ta giống như có chút cẩn thận quá mức. Không đúng, Tề Minh nghe nói là Kim Đăng Kỳ, áp chế thành trúc cơ kỳ mới đi đến đây, không biết hắn phải chăng có thể thần thức bên ngoài xem. Từ Chiết suy tư một chút, sắc mặt ngưng tụ, thôi, cẩn thận một chút, tổng không có sai. Siêu. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, chân đạp vũ bộ đi như gió, lại như quỷ mị, lặng yên không tiếng động lướt về phía chiến thuyền cửa lên thuyền. Hai tên Hàn Nha quân thủ vệ, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Một trận gió tiếng vang lên. Chỉ là một chút xíu gió thổi cỏ lay. Hai tên Hàn Nha quân thủ vệ, ánh mắt nhưng trong nháy mắt quét tới. Sau đó sắc mặt hai người biến đổi, trong mắt con ngươi co lại nhanh chóng, nhưng một đạo hắc ảnh tại trong con mắt của bọn hắn, lại nhanh chóng phóng đại, chớp mắt cũng đã gần trong gang tấc. Có. Hai người đều dựng miệng rộng đang muốn gọi hàng, Từ Chiết cả người đã như một đầu mánh hổ bay nào, hai tay hiện lên chảo, trong nháy mắt hung hăng bắt miệng của hai người quay hàm. Ầm. Từ Chiết một cước cong lên, đầu gối như trọng quyền, trực kích một người trong đó ngực. Tên thủ vệ kia ngô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dưới thân thể ý thức của mình, đầu hướng xuống hơi cúi. Sau một khắc, Từ Chiết buông tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ bàng bạc chính khí, hóa thành một cái thủ đao, giơ tay chém xuống, trúng mục tiêu đối phương cái hót. Đông một tiếng vang trầm, tên thủ vệ kia trong nháy mắt hôn mê ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình không đến trong một cái hô hấp, nhanh đến làm cho người ngạt thở. Một tên thủ vệ khác vẫn như cũ bị từ chết bắt quay hàm, đầu lưỡi đều bị kẹt tại gương mặt cùng giữa hàm răng, tiết hầu chỉ có thể phát ra một chút xíu tiếng vang, lại vô luận như thế nào cũng hô không ra động tĩnh lớn, một đôi mắt càng là trừng đến vô cùng to lớn, trực câu câu nhìn xem từ chết. Tốt một cái Mỹ Nam. Phi không đúng, đây là từ thiên tiêu. Phàm nhân huyết mạch. Ngươi thật giống như nhận biết ta, không quan hệ, ta chỉ là ưa thích đi dạo, muốn đi các ngươi trên chiến thuyền mặt đi dạo một vòng, không có ác ý. Từ chết nhìn xem thủ vệ biểu lộ, dương răng cười một tiếng. Sau một khắc, thủ đao trực tiếp đánh trúng đối phương trán, mạnh như trúc cơ trung kỳ người thứ hai thủ vệ, cũng tại chỗ đã hôn mê. Lại một lần nữa rộng mở thần thức, cảm ứng chu vi hết thể như thường, từ chết mới lách mình lướt vào chiến thuyền. Sau đó vừa bước vào khoang thuyền, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, xông vào mũi. Bọn hắn đã làm gì? Từ chết động dung. Trước đây hắn coi là chỉ là đơn giản mùi máu tanh, không có nghĩa là cái gì. Nhưng bây giờ đi vào khoang thuyền, mới phát hiện cỗ này mùi máu tươi chỉ có mùi tanh, còn chưa bốc mùi, đây rõ ràng chính là vừa mới chết người, mà lại là mấy ngàn người trở lên, mới có thể có mãnh liệt như thế gây mùi hương vị. Siêu. Từ chết không chần chờ nữa, thuận mùi máu tươi, nhanh chóng phóng tới khoang thuyền chỗ sâu. Một lát sau, cả người hắn đứng nghiêm tại nguyên chỗ, túi đầu, nhìn phía dưới một đám đỏ. Đây là một cái cự đại huyết trì trận, máu tươi ở trong đó không ngừng quần quận nổi lên, từng sợi huyết khí bị bốc hơi, tràn vào một đầu đường ống, không biết chuyển vận hướng nơi nào. Nhưng cạnh huyết trì, lại chất đầy mấy ngàn thi thể, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có phàm nhân, cũng có tu sĩ, có lao nhân, cũng có hài đồng. Từ chết nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trên mặt không có chút gợn sóng nào, mười phần bình tĩnh. Hàn Nha quân này hành động, chính là ác hành vi bất chính kính a. Đột nhiên, hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem những cái kia băng lánh thi thể, thản nhiên nói, ác tà chi đổ, nên giết ta. Có chút xảo, hôm nay vừa vặn âm lịch sinh nhật, lần thứ nhất qua cái vượt qua năm sinh nhật, rất thần kỳ, cho nên lại có thể cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Cuối cùng lại chúc mọi người 2021 Tết Nguyên đán khoái hoạt, việc học có thành tựu, sự nghiệp cao thăng, thân thể khỏe mạnh. Ta cũng vậy, nhưng ta so với các ngươi nhiều một cái càng ngày càng đẹp trai. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 28, thanh thiên không có mắt, thế nhân ngu muội. Bóng đêm càng thâm, thiên hà thành bên trong, lại càng thêm náo nhiệt. Trương Cửu Phong bị một đám tu sĩ dơ lên, một đường chữa thương, một đường đang thông trí những người khác. Mặc kệ là định cư tại thiên hà thành bên trong, hay là đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ, rất nhanh liền đều thu đến cái này nghe rợn cả người tin tức. Hàn Nha quân thế mà tại cướp bắt bách tính. Cướp bắt bách tính còn chưa tính, thế mà còn đối bọn hắn những tu sĩ này ra tay. Đây là đang vượt tuyến A. Chư vị đồng đạo, tại hạ đệ đệ đi nói mua rượu, kết quả đến nay bặt vô âm tín, tất nhiên là bị Hàn Nha quân bắt đi, còn xin chư vị trượng nghĩa ra mặt, thay tại hạ lấy lại công đạo A. Chư vị, sư thúc ta cũng không thấy, đến thiên kiêu cốc lúc, hắn còn dặn dò qua chúng ta vạn sự cẩn thận, không thể không có chút nào giải thích liền một mình rời đi, nhưng hắn bây giờ lại mất tích. Các vị đạo hữu, giúp ta một chút ta, nương tử của ta cũng không thấy. Ta vừa rồi uống say, mơ mơ màng màng giống như nghe nàng nói muốn đi làm tóc, kết quả một đi không trở lại, đến bây giờ đều không tin tức. Đáng giận, Hàn Nha quân khinh người quá đáng, thật cho là bọn hắn có thể vô pháp vô thiên sao. Chư vị, chúng ta đi, đi tìm Tề Minh cùng Hàn Nha quân, muôn cái thuyết pháp. Không đem người giao ra, việc này không xong. Một đám người tụ tập, trong nháy mắt kéo lên gần vạn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng Tề Minh phủ đệ tiến đến. Kết quả vô hụt, Tề Minh chỗ ở tòa phủ đệ kia, đen kịt một màu, căn bản liền không có người. Chư vị, không xong, Tề Thiên Kiêu ngay tại chỗ cửa thành, điều động 3.000 Hàn Nha quân, phủ kín cửa thành. Đột nhiên, một người tu sĩ lộn nhào chạy tới, tiếng buồn bã kêu to. Cái gì? Phong thành. Hắn đem 3.000 Hàn Nha quân đều điều khiển đến phong thành. Đáng giận, hắn muốn làm gì? Đám người mặt ngoài giận mắng, nhưng trong lòng đã bắt đầu tại hoảng hốt, ẩn ẩn có chút bất an. Thế Minh làm sao dám làm như thế? Trong thiên hà thành này cũng không chỉ những cái kia định cư ở đây tu sĩ nha, còn có rất nhiều đến từ tứ đại châu thế lực khắp nơi đệ tử. Mấy cái thế lực hắn có thể không sợ, nhưng mười mấy cái thế lực, mặc kệ lớn nhỏ, cộng lại đều là một cỗ không nhỏ lực lượng. Hắn liền không sợ đến lúc đó có phiền phức. Đi, chúng ta đi cửa thành. Có người trầm giọng vừa quát. Lập tức, đại đội ngũ lập tức hướng cửa thành xuất phát. Mà lúc này, 3.000 Hàn Nha quân sớm đã chờ xuất phát, mặc kệ là cửa thành hay là trên tường thành, đều bị Hàn Nha quân chiếm cứ. Tề Minh tựa ở trên một tấm ghế đu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chi kia gần vạn người đội ngũ, một chút xíu hướng cửa thành đi tới, dọc theo đường còn không ngừng có tu sĩ gia nhập. Một đám người ô hợp, không biết sống chết. Thế Minh đối với cái này xem thường, trên mặt cười lạnh. Chính mình chi này Hàn Nha quân, đều là từ trong chiến trường chém giết đi ra hảo thủ, bảy trận sau càng là thực lực phi phàm, đã từng lấy 3.000 số lượng, ở trên chiến trường chém giết hơn vạn số lượng yêu thú đội ngũ. Bây giờ thiên hà thành những này tùy tiện tụ tập lại tu sĩ, đại bộ phận cũng đều chỉ là luyện khí kỳ, Tề Minh căn bản không để vào mắt. Tướng quân, nhiều người như vậy, cần để cho người khởi động hắc vũ hào chờ lệnh sao? Lúc này, một tên phó tướng tiến đến Tề Minh bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm. Đúng. Sau một khắc, phó tướng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay, hắn thậm chí cũng không thấy Tề Minh là như thế nào xuất thủ, trên mặt đã một mảnh nóng bỏng thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Đối phó đám phế vật này, còn cần đến khởi động chiến thuyền. Ngươi cho rằng nhiên liệu là dựa vào gió lớn thổi tới sao? Ngu xuẩn. Tề Minh vốn là lòng tràn đầy lửa giận, lúc này lập tức bộc phát. Thuộc hạ biết tội. Phó tướng lập tức quỳ một chân trên đất nhận lầm. Hắn chẳng qua là cảm thấy có thể nhiều một tay chuẩn bị, càng thêm chu toàn. Dù sao bọn hắn hiện tại làm những việc này, Tứ Châu Nghị hội cũng không hiểu biết, cho nên tuyệt đối không có khả năng truyền đi, nếu không ai cũng không gánh nổi bọn hắn. Nhìn, đám ô hợp tới. Lúc này, Tề Minh trên mặt tức giận lần nữa biến mất, thay vào đó là một bộ hiền lành khuôn mặt tươi cười. Hắn lúc này từ trên ghế xích đu đứng người lên, một bước đạp đứng ở trên tường thành, mặt hướng phía dưới lít nha lít nhít đi tới các tu sĩ. Chư vị muộn như vậy còn không nghỉ ngơi a? Hắn cười hỏi. Phía dưới rất nhiều tu sĩ, nhao nhao dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đó có một người làm đại biểu, vịn sắc mặt trắng bệnh Trương Cửu Phong, trong đám người đi ra, trầm giọng nói, Tề tướng quân, chuyện tối nay, phải chăng cần cho chúng ta một cái thuyết pháp? Tối nay phát sinh rất nhiều chuyện, không biết các ngươi muốn chuyện nào thuyết pháp? Tề Minh vẫn như cũ cười. Tề tướng quân, tất cả mọi người là người biết chuyện, nói chuyện không cần đi vòng mèo. Các ngươi Hàn Nha quân trước gâm thầm cướp bắt người của chúng ta, hiện tại còn phủ kín cửa thành, đến tột cùng là muốn làm gì? Ồ! Tề Minh trên mặt ý cười có chút thu lại, không cần đi vòng mèo, vậy được đi. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản, phía trên khắc lấy Tứ Châu Nghị hội bốn chữ lớn, còn có một cái khắc trương ấn ký. Đầu ngón tay lướt đi một tia linh khí, tràn vào ngọc giản về sau. Ngọc giản lập tức chiết xạ ra một vệt sáng, đánh vào giữa không trung, hình thành từng hàng văn tự. Bởi vì Thiên Kiêu Cốc phong ấn mới lỏng, Tư Mệnh Tề Minh xuất 3.000 Hàn Nha quân, vận 10.000 tử tù sung làm huyết tế phẩm, tiến về Thiên Hà Thành, gia cố phong ấn. Nhìn thấy đây, đông đảo tu sĩ mới minh ngộ, nguyên lai Hàn Nha quân đến Thiên Hà Thành, cũng không phải là đơn giản trấn thủ, mà là vì gia cố phong ấn. Không đúng, Tứ Châu Nghị hội lệnh thư đã nói rõ, để cho các ngươi vận đến 10.000 tử tù sung làm huyết tế phẩm, các ngươi vì sao còn tại Thiên Hà Thành âm thầm bắt người? Có người lập tức mở miệng chất vấn. Những người còn lại cũng nhao nhao sắc mặt kinh biến, các ngươi bắt những người phàm tục kia, bắt chúng ta đồng đạo, là vì kéo đi làm huyết tế phẩm. Không sai, cái này có vấn đề sao? Thế Minh một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, lại trực tiếp thừa nhận. Cái này khiến mọi người tại đây đều khẽ giật mình, hoàn toàn không tưởng được. Thế Minh đứng tại trên tường thành, hai tay mở ra, trên thực tế, chúng ta nguyên bản đúng là có 10.000 tử tù, đáng tiếc trên đường 43, bị mất mấy ngàn, dẫn đến huyết tế phẩm không đủ, Thiên Hà Thành phong ấn cũng liền không cách nào gia cố. Ta có thể làm sao đâu? Ta luôn không khả năng đi một chuyến uổng công, cuối cùng lại chạy về Tứ Châu Nghị hội mất mặt xấu hổ, cùng bọn hắn nói lại cho điểm tử tù a. Các ngươi cũng đã nói, tất cả mọi người là người biết chuyện. Tứ Đại Châu bao quát Thiên Kiêu Cốc, nhiều năm như vậy có thể như vậy an ổn, toàn bộ nhờ chúng ta trấn thủ biên vực. Cầm tính mệnh cùng yêu thú chém giết liều mạng. Bây giờ Thiên Kiêu Cốc phong ấn mới lỏng, chúng ta tại Thiên Hà Thành bắt chút người đi sung làm huyết tế phẩm thì thế nào? Cái này quá phận sao? Cái này có lỗi sao? Sai là các ngươi à, các ngươi quá ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ mảnh này an bình thổ địa, lại ngay cả một chút mồ hôi và máu cũng không chịu bỏ ra, các ngươi có tư cách đợi tại Thiên Hà Thành à? Có tư cách tại nơi này chất vấn ta à? Thế Minh lên tiếng hét lớn, nghĩa chính ngôn từ trách cứ đám người. Rất nhiều người đều há hốc mồm, muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời toàn trường có chút lặng ngắt như tờ. Tề Minh mở miệng lần nữa, kỳ thật ta đã lưu thủ, phàm nhân khí huyết không đủ cường thịnh, 10 cái phàm nhân mới có thể bù đắp được một cái huyết tế phẩm, đêm nay chúng ta bắt nhiều như vậy phàm nhân, chính là vì để cho các ngươi những người này thiếu bỏ ra điểm tính mệnh. Đáng tiếc các ngươi làm ta quá là thất vọng, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thật cho là ta không dám giết các ngươi à. Nói đến đây, Tề Minh trên thân đã tuôn ra một khí thế bằng bạc, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới đám người. Rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt bị chấn nhiếp, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên không hiểu sợ hãi, lại nhao nhao cúi đầu xuống, không dám đi ngưỡng mộ Tề Minh. Cũng có người tức giận, khó có thể tin, lớn tiếng quát tháo, Tề Minh, ngươi chẳng lẽ muốn đổ thành? A, các ngươi còn không biết ta. Thiên Tiêu Cốc đã sớm bị phong tỏa, tại Hàn Nha quân ra ngoài trước đó, ngoại giới bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến. Nói cách khác, ta nếu là thật sự đổ thành, lại đối ngoại tuyên bố là phong ấn núi lỏng, ta mị chạy đến đổ thành, cũng sẽ có người tin. Tề Minh cười híp mắt nói ra, bất quá. Hiện tại ta định cho các ngươi một lựa chọn, ai có thể dẫn theo một cái đầu leo lên tường thành, liền có thể mạng sống. Đây là các ngươi nhập đội, cũng là các ngươi duy nhất miễn tử bài. Lời này vừa nói ra, toàn trường đám người trong nháy mắt dùng mình. Đây là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Rất nhiều người lập tức cảnh giác, có chút lui lại, sợ một giây sau bị người bên cạnh ám toán. Chư vị đồng đạo, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng ta hơn một vạn người, tại sao phải sợ hắn 3.000 Hàn Nha quân sao? Chúng ta đồng loạt xông phá cửa thành, đem đây hết thể cáo chi thiên hạ, cáo chi tứ châu nghị hội, chết sẽ chỉ là bọn hắn. Tên kia đỡ lấy Trương Vân Phàm tu sĩ, la lớn. Nhưng lần này, lời của hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tất cả mọi người đang trốn tránh ánh mắt của hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng có một số người nhưng thật ra là muốn hưởng ứng hắn, nhưng lại không nguyện ý đi ra làm đệ nhất cái. Bọn hắn đều ở trong lòng cáo chi chính mình, chỉ cần có một người đi ra hưởng ứng, bọn hắn tuyệt đối đi theo hưởng ứng. Thế nhưng là, không ai đứng ra à, một cái đều không có, vậy mình nếu là đứng ra hưởng ứng, chẳng phải là sẽ bị Tề Minh để mắt tới, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Còn có càng nhiều người, nội tâm chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không thể nào, chúng ta hơn một vạn người lại có thể thế nào. Chúng ta đại đa số người vẫn chỉ là luyện khí tu vi a. Đúng vậy nha, các ngươi đều thanh tỉnh điểm đi, thiên hà thành trên không đều là cấm chế, chúng ta không cách nào phi hành, cửa thành cũng bị phá hỏng, như thế nào xông. Huống chi, ngăn chặn cửa thành chính là Hàn Nha quân a, mỗi một vị đều là lấy một địch 10 tồn tại, chúng ta làm sao có thể xông qua được đi. Bọn hắn đều là từ trên chiến trường chém giết đi ra ngon nhân, bọn hắn giết lên người đến không chút nào chớp mắt, chúng ta căn bản sẽ không là đối thủ. Rất nhanh, từng đạo lui e sợ âm thanh, ở trong đám người vang lên. A, theo sát lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ hết thảy. Cuối cùng vẫn là có người xuất thủ, là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một kiếm quán xuyên phía trước một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Kiếm quang lấp lóe, tên kia luyện khí tu sĩ đầu trong nháy mắt rơi xuống, bị đối phương nắm trong tay, hơi nghiêng người đi, trực tiếp xuất hiện tại tường thành dưới chân. Vương Hổ, ngươi! Ngươi dám giết sư đệ ta! Trong đám người, một người tu sĩ âm thanh gào lớn. Ầm. Sau một khắc, tên kia thét lên tu sĩ, lại bị một chưởng đánh bay, có thể bay ra ngoài chỉ là thân thể, đầu bị lưu tại nguyên địa. Hắn bởi vì sư đệ bị giết mà tức giận, lại không nghĩ rằng không để ý, chính mình cũng lập tức bị người đánh cắp đầu. Thế là, lại một người thành công dẫn theo đầu người, phóng tới tường thành. Giết. Lúc này, trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Sau đó một mảng lớn pháp quyết, đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người lại đều không hẹn mà cùng xuất thủ, ngưng tụ pháp quyết, huy động đao kiếm, thẳng hướng sớm đã khóa chặt tốt mục tiêu. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn chiến, pháp quyết phô thiên cái địa, tràn ngập tứ phương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, vang vọng phương viên. Trên tường thành, Tề Minh chắp tay sau lưng, nhìn xem càng ngày càng nhiều người, dẫn theo đầu sông lên tường thành quy hàng, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Một đám ngây thơ ngu xuẩn, thật sự cho rằng đề đầu người tới, ta liền sẽ buông tha các ngươi. Tướng quân, có mấy người dẫn theo đầu người đến đây cầu kiến, nói có chuyện quan trọng báo cáo cho ngài. Không bao lâu, có binh sĩ đi vào trước mặt hồi báo. Tề Minh quay đầu nhìn lại, phía trên tường thành cách đó không xa, đã đứng đầy mấy tên tu sĩ, trong tay đều là dẫn theo đầu người. Trong đó người cầm đầu, để Tề Minh ấn tượng còn rất sâu sắc, chính là mới vừa rồi đỡ lấy Trương Cửu Phong, một bên dẫn đầu la lên đám người cùng một chỗ xông vào cửa thành người kia. Nhưng bây giờ, người này cùng mấy người đồng bạn, vậy mà đều đưa đầu tới gặp. Càng có ý tứ chính là, người này trong tay dẫn theo, hay là Trương Cửu Phong đầu người. A, đây thật là thú vị, ha ha ha. Tề Minh lập tức cười ha hả, hướng những người kiêng ngoắc, ra hiệu bọn hắn tiến lên. Mấy người lập tức chạy chậm mà tới. Dẫn theo Trương Cửu Phong đầu người tu sĩ kia, càng là lập tức quỳ tới trên mặt đất, lớn tiếng nói, tiểu nhân vừa rồi không biết thời thế, còn xin Tề tướng quân thứ tội. Chỉ bằng trong tay ngươi đầu người này, ta tuyệt đối tha thứ tội của ngươi. Tề Minh trên mặt lộ ra âm trầm ý cười. Tiểu nhân không dám, nhưng tiểu nhân cùng mấy vị hảo hữu, có trọng yếu sự tình báo cáo, hy vọng có thể lấy công chủ tội. Tu sĩ bận rộn lo lắng đáp. Ồ, nói nghe một chút. Bẩm báo tướng quân, Trương Cửu Phong trước đây hướng chúng ta lộ ra, hắn có thể từ trong tay Hàn Nha quân đào thoát, là bởi vì có tà mị xuất hiện, có ba tên vây giết hắn Hàn Nha quân binh sĩ, đều bị tà mị giết chết.
Cái gì?
Tế Minh lập tức giật mình, những người khác báo lên cái kia ba cái bị giết binh sĩ, lại là tà mị hành hung.
Tướng quân, còn có một chuyện.
Lúc này, tu sĩ kia mở miệng lần nữa.
Mau nói.
Tế Minh hơi nhún mày.
Người tên xuất sinh này, đi chết đi.
Mấy tên tu sĩ đã đến gần vô hạn Tế Minh, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay sớm đã tuôn ra bảng bạc linh khí, đánh phía Tế Minh.
Hiu.
Đột nhiên, một đạo lưu quang màu đỏ phá không mà ra, từ mấy người trên thân xuyên qua mà qua. Mấy tên tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trong tay linh khí cũng trong nháy mắt tán loạn, ánh mắt dần dần ngốc trệ.
Phong ấn, làm sao?
Khả năng.
Mấy người tâm thần rung mạnh, khó có thể tin.
A, ngu xuẩn, bằng các ngươi cũng dám đánh lén ta.
Tế Minh méo méo trên cổ tay một cái vòng tay màu đỏ, cái kia đạo lưu quang màu đỏ bay trở về, hóa thành một cái kim câu miệng nhỏ hồng điểu, chỉnh thể chỉ có lớn chừng ngón cái, thuộc về nho nhỏ chim nhỏ. Nó rơi vào Tề Minh trên cổ tay về sau, mang câu miệng vàng trực tiếp cắn thủng Tề Minh cổ tay huyết mạch, đột nhiên lớn hít một hơi máu tươi, lập tức lại hóa thành hồng quang, xông vào trong vòng tay.
Cấm thần chuẩn.
Ngươi dám nuôi loại tà vật này.
Mấy tên tu sĩ vạn phần hoảng sợ nhìn xem Tề Minh, thân thể nhưng như cũ không cách nào động đậy mảy may.
Cái kia cấm thần chuẩn, chính là chuyên môn phong ấn linh khí, phong ấn kinh mạch tồn tại, cực kỳ tà môn.
Vô tri a.
Tề Minh một mặt niệm ai. Quay người nhấc lên một thanh lợi kiếm, vụt một tiếng rút ra vỏ, trực tiếp bổ về phía mấy người đầu.
Trong đó tên kia cầm đầu tu sĩ, khỏe mắt thấm ướt, giống to, Trương huynh xả thân lấy nghĩa, nhưng chúng ta hay là để ngươi thất vọng, huynh đệ ta cái này đến bồi ngươi.
Cái gì thiên kiêu cứu vớt thanh tứ đại lục, ha ha ha, tất cả đều là mẹ hắn đánh giám, thanh thiên không có mắt, thế nhân ngu muội à.
Bạch!
Kiếm quang hiện lên, mấy khỏa đầu người rơi xuống đất.
Ngu muội chính là bọn ngươi, một đám ngu xuẩn đồ vật.
Tế Minh trên mặt lướt qua một vòng vẻ chán ghét, ném đi dính máu trường kiếm, lần nữa nằm chết dí tấm kia trên ghế xích đu, tiếp tục cười nhìn phía dưới đám người chém giết.
Dưới tường thành, còn có mấy tên tu sĩ, nhìn xem trên tường thành một màn, nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt.
Lý sư huynh bọn hắn.
Thất bại.
Một nữ tử run giọng nói.
Trương huynh cũng chết vô ích.
Một người khác thấp giọng nỉ non, tràn ngập tức giận trong hai tròng mắt, chảy xuống nước mắt.
Coi là thật giống như Lý huynh nói, thanh thiên không có mắt. Thế nhân ngu muội, thế mà lại coi là những thiên kiêu kia là đến cứu vớt thanh tứ đại lục.
Bọn hắn chính là tai họa.
Giết đi qua, dù sao đều là chết, không bằng đổi bọn hắn mấy đầu mạng chó.
Giết.
Mấy người nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền, lại liền muốn chuẩn bị phóng tới cửa thành chém giết.
Ầm ầm.
Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang từ ngoài thành truyền đến, tính cả toàn bộ mặt đất đều đang rung động.
Tất cả tu sĩ đều là nhao nhao thu tay lại ngưng chiến. Một mặt kinh nghi bất định, nhìn chung quanh.
Trên tường thành, Tề Minh biến sắc, đột nhiên từ trên ghế xích đu đứng dậy, ánh mắt như tiễn, quét về phía rừng sắt ở ngoài thành chiếc kia Hắc Vũ Hào chiến thuyền. Cả chiếc chiến thuyền đã bị khởi động, buồm đen tung bay, đàng không mà lên.
Dọc theo to lớn Hắc Nha mũi tàu hai bên chỗ, trên trăm con tiên linh cự pháo chính rôi ra bong thuyền, họng pháo bay thẳng trên tường thành Hàn Nhạc Quân.
Thảo nê mã, ai đang động ta Hắc Vũ chiến thuyền?
Tề Minh tức giận đến đỏ mặt gân bạo, xung quanh khỏe mắt nước. Tiếng gầm gừ vang vọng thiên hà thành.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 29, ấn sai.
Tất cả tu sĩ đều là tại ngửa đầu ngắm nhìn, ngoài thành không trùng quái vật khổng lồ kia, cơ hồ che đậy thiên khung, chỉ là cái kia trên trăm con tiên linh cự pháo, đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở.
Là ai, đến cùng là ai, con mẹ nó ngươi cút cho ta xuống tới.
Trên tường thành, Tề Minh còn tại giống giận gào thét. Ánh mắt cơ hồ muốn nuốt người.
Ui ui.
Có thể nghe được sao?
Lúc này, một đạo thông qua quảng bá ngoại phóng thanh âm, rõ ràng du dương, từ trên chiến thuyền truyền ra.
Làm cho mọi người tại đây đều là một trong giật mình.
Thanh âm này có chút đặc biệt, rất êm tai, như ngọc thạch thanh âm, lại dẫn một loại ôn nhuận lạnh nhạt, khiến cho người cảm thấy rất bình tĩnh.
Mấu chốt là nghe còn có chút quen thuộc.
Làm sao có điểm giống từ chiếc tử thiên kiêu thanh âm?
Có mặt người lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói ra.
Người bên ngoài trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, giống như là bị đột nhiên đánh thức, ngạc nhiên nổi lên bốn phía.
Đúng, không sai, khó trách cảm thấy rất quen tai, giống như chính là từ thiên kiêu thanh âm A.
Tuyệt đối là thanh âm của hắn, mà lại hắn đang kêu Tề Minh.
Không nên nha, từ thiên kiêu không phải một mực tại thiên kiêu lâu đợi sao.
Các ngươi nhìn, thiên kiêu lâu gian phòng kia cửa sổ vẫn sáng. Trên tường thành, Hàn Nha quân cũng đang sững sờ, vốn cho là cái nào chiến hữu thao tác sai lầm, đem chiến thuyền mở ra. Có thể nghe được cái kia xa lạ tiếng nói về sau, đoàn người đều có chút mắt trợn tròn. Lại quay đầu nhìn về phía nhà mình Tề tướng quân, biểu lộ càng là quỷ dị, trong nổi giận xen lẫn chấn kinh. "Uy uy uy, Thu Nha tại." "A không đúng, Tề Minh có ở đây không?" "Ta là từ chết ta bây giờ tại ngươi trên chiến thuyền, ta gặp được một cái vô cùng khó khăn vấn đề, lập tức phái một người đi lên giúp ta, ngươi hiểu ta ý tứ sao?" Lúc này, trên chiến thuyền quảng bá cất giọng, lại lần nữa chuyển đến thanh âm. Toàn trường tất cả mọi người lập tức há to miệng. Xác định, thật là từ chết từ thiên kiêu a. Nhưng là vì cái gì lần này, thanh âm của hắn nghe cảm giác có chút thiếu lại có chút tiện. Trên tường thành, rất nhiều Hàn Nha quân càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin. Bọn hắn trấn thủ cửa thành, căn bản liền không có người ra vào qua, đặc biệt là còn âm thầm phái người nhìn chằm chằm từ chết, tên kia ngay cả thiên kiêu lâu đều không có bước ra đến một bước, chạy thế nào đến trên chiến thuyền rồi. Từ chết. Cùng lúc đó, Tề Minh cắn răng nghiến lợi hô lên âm thanh. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trăm mối vẫn không có cách giải, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, từ chết là thế nào tại Hàn Nha quân trấn thủ bên dưới chuồn ra thành, lại là làm sao đem chiến thuyền cho mở. Rõ ràng phái hai người trông coi cửa lên thuyền, dù là có người đoạt thuyền, khoảng cách gần như thế, cũng được phát ra dự cảnh, tại sao lại một chút phản ứng đều không có. Mà lại khởi động chiếc chiến thuyền này, chí ít cần hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đồng thời chuyển vận linh khí, mới có thể thôi động chuyển có thể cơ, đi tiêu hao những cái kia thiêu đốt tài nguyên. Từ chiết làm sao có thể làm được. Nhưng giờ phút này, Tề Minh đã không để ý tới tiếp tục suy nghĩ nhiều, chiến thuyền khởi động trôi nổi tại giữa không trung. Lại tiếp tục như thế tiêu hao lãng phí xuống dưới, sợ rằng tương lai đều không đủ nhiên liệu về Bắc Địa Châu. Từ chết, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Cút cho ta xuống tới. Tề Minh lên tiếng gầm thét, hận không thể lập tức bay lên chiến thuyền, đáng tiếc thiên hà thành trên không có cấm chế, đạt được thành mới có thể bay. Nhưng mà hắn vừa muốn quay người chạy xuống tường thành, từ chết thanh âm lập tức chuyển đến. Đừng động, ngươi dám lại động một bước, những cự pháo này lập tức khai hỏa. Ngươi không dám. Tề Minh vẫn nộ quát. Nhưng vẫn là dừng bước, hung thần ác sát nhìn hằm hằm chiến thuyền. Ngươi có thể thử một chút ta có dám hay không? Từ chết đáp lại nói, thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, lạnh nhạt, càng lộ ra một loại lạnh nhạt. Tề Minh nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Mà lúc này, thân ở trong chiến thuyền từ chết, đang đứng đang điều khiển trước sân khấu, đưa tay khoác lên khởi động trên bảng, đi đến quán thâu linh khí. Hắn cũng đang suy nghĩ bệ điều khiển này những chức năng khác. Trước đây nghiên cứu nửa ngày, cũng mới biết như thế nào cất cánh, cùng như thế nào mở ra công kích thiết bị, khóa chặt địch nhân. Bởi vì những công năng này, đều là một khóa hoàn thành, chỉ cần mỗi cái đều nếm thử một lần, vận khí tốt, rất nhanh liền kiểm tra xong tới. Nhưng bây giờ, hắn lại lâm vào do dự. Nã pháo cái nút, không xác định là cái nào. Ta làm như vậy có thể hay không tốt lắm, tựa hồ có chút không đủ bằng phẳng, ta để Tề Minh đứng tại chỗ đừng động, nếu không liền nã pháo đánh hắn, nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật mặc kệ hắn hơi một tí. Ta đợi chút nữa đều sẽ nã pháo. Bất quá ta còn cần lại theo nhiều mấy cái khóa, thử một chút cái nào mới là nã pháo cái nút, cũng được, đối phó ác tà chi đồ, thản không bằng phẳng cũng không đáng kể. Từ chiếc nói nhỏ lấy, tiếp tục nếm thử trên bàn điều khiển ấn phím. Đùng. Hắn hung hăng đánh xuống một cái màu đỏ hình tròn ấn phím, phía trên không có gì đánh dấu, nhưng cái này ấn phím cũng đủ lớn, rất giống năm đó trong phim ảnh hô nã pháo sau chủ nhân công đánh xuống cái nút. Cho nên từ chiếc gõ đến cũng rất dùng sức. Khí thế mười phần. Và anh. Sau một khắc, cả chiếc chiến thuyền chấn động, lập tức là từng đợt bánh răng chuyển động ma sát tiếng vang. Từ chiếc lập tức nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, những cái kia nhô ra mạn thuyền bên cạnh tấm cự pháo, nhưng không có mảy may động tĩnh, trái lại mơ hồ nghe được phía sau có một ít rầm rầm tiếng vang. Từ chiếc, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này, chiến thuyền bên ngoài vang lên Tề Minh tê tâm liệt phế giống giận gào thét. Trên tường thành rất nhiều Hàn Nha quân cũng trợn tròn mắt, một mặt chấn kinh. Chơ mắt nhìn xem đuôi thuyền khoang nhiên liệu miệng bị mở ra, một cỗ lớn màu xanh lá nhiên liệu rầm rầm bừng lên, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đó cũng đều là dùng linh thạch cùng đặc thù vật liệu chế thành nhiên liệu nha, không chỉ có dùng để duy trì chiến thuyền phi hành, càng nhiều vẫn là dùng đến cho tiên linh cự pháo cung cấp hỏa lực. Cái gọi là tiên linh cự pháo, cũng không có truyền thống ý nghĩa đạn pháo bổ sung, mà là dùng những nhiên liệu này cung cấp khổng lồ linh khí, trải qua tiên linh cự pháo áp xúc, hình thành cường độ cao linh khí đạn oanh tạc mà ra. Uy lực kinh khủng dị thường, có thể so với kim đan kỳ cường giả tối đỉnh một kích. Cho nên loại nhiên liệu này cực kỳ chân quý, cho dù là bọn họ Hàn Nha quân, cũng là bởi vì lần này xuất phát, muốn tới Thiên Hà Thành hoàn thành gia cố phong ấn trách nhiệm, Bắc Địa Châu mới điều khiển phân phối một chiếc chiến thuyền, cũng bổ túc nhiên liệu cho bọn hắn. Trên đường đi bọn hắn 10 phần tiết kiệm, liền ngay cả đến Thiên Hà Thành về sau, cũng là bằng tốc độ nhanh nhất hạ xuống tắt lửa, không dám lãng phí nhiên liệu. Nhưng bây giờ, từ chiếc thế mà đem nhiên liệu toàn bài xuất khoang thuyền, đây là muốn làm gì a? Dừng tay, lớp trưởng, nhanh đóng lại khoang nhiên liệu, ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Tề Minh nhanh sắp điên, la lớn, trong giọng nói lại mang lên một tia cầu khẩn. Hắn quá sợ, nếu là nhiên liệu đều bị bại không, chiến thuyền không cách nào bị khởi động, huyết khí liền không cách nào chế tạo, toàn bộ Thiên Hà Thành phong ấn, cũng sẽ không cách nào hoàn thành gia cố. Hơn nữa còn không cách nào đem chiến thuyền lái về Bắc Địa Châu, đến lúc đó không chỉ có mặt mũi mất hết, quân uy giảm lớn, tăng thêm Tứ Châu nghị hội giáng tội, Bắc Địa Châu vị đại nhân kia cũng sẽ phạt nặng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng giờ phút này, hắn tại cái này hơn vạn tên tu sĩ trước mặt, mặt mũi đã bắt đầu bị mất. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tề Minh, khó có thể tin, vị này lấy tắc phong tàn nhẫn nổi danh, đối với hết thể đều bảy mưu nghị kế Tề tướng quân, vậy mà lại ngay tại lúc này, luôn cuống. Càng quan trọng hơn là, hắn tựa hồ đang hướng Tử Thiên Kiêu chịu thua. Thiên Hà Thành bên trong dưới tường thành, mấy tên nguyên bản còn muốn hung hăng thành tu sĩ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Có lẽ, Lý Sư Huynh nói sai, vị này Tử Thiên Kiêu, có lẽ cùng Thiên Kiêu khác không giống với. Hy vọng đi. Mấy người đều là ngẩng đầu, nhìn chăm chú chiếc chiến thuyền kia. Không có ý tứ, ấn sai, Tề Minh, ngươi phái một người đến đây đi. Lúc này, chiến thuyền quảng bá lần nữa mở ra, từ chiếc thanh âm truyền đến. Nhưng khoang nhiên liệu vẫn là không có đóng lại, nhiên liệu còn tại rầm rầm chảy ra ngoài. Phái người. Ngươi muốn ta phái người làm gì, con mẹ nó ngươi nhanh lên ngược lại là đem khoang nhiên liệu đóng lại à, coi như ta van người được không. Tề Minh nắm chặt song quyền, giống to. Ngươi trước tiên đem cửa thành mở ra, đem người đem thả, thuận tiện phái cái người hiểu chiếc thuyền này đi lên. Nói ra ngươi khả năng không tin, vừa mới ta gõ phím này gõ quá hung ác, hiện tại rơi vào đi làm không ra ngoài. Từ chiếc trầm dai nói, một bên nằm nhoài trên bàn điều khiển, dùng móng ngón tay móc lấy ấn phím kia bên dưới, nhưng toàn bộ ấn phím đã hãm sâu ở bên trong, đạn không ra ngoài. Bên ngoài, Tề Minh nghe cái này loa phóng thanh, kém chút tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nhanh, phó tướng, phái người đi lên sửa, không đúng, trước tiên đem khoang nhiên liệu chán. Hắn không còn dám lãng phí thời gian. Danh giật từng giây, bận rộn lo lắng phân phó thủ hạ hành động. Trước thả người, lại phái người tới. Từ chiếc xuyên thấu qua quảng bá từ tốn nói. Có thể. Thế Minh cắn răng quát. Thả người, đương nhiên không có vấn đề, nhưng những người này có thể chạy đến đâu đi. Thiên Kiêu Cốc sớm đã bị phong ấn, bọn hắn sớm muộn phải chết. Hôm nay những việc này, dù ai cũng không cách nào chuyển đi ra ngoài. Mở cửa thành, thả người. Thế Minh hướng bọn thủ hạ hô. Ở đây đông đảo tu sĩ, lập tức đại hỉ. Trong lòng thở phào một hơi. Nhờ có Tử Thiên Kiêu xuất thủ cứu rút, nếu không. Không dám nghĩ, không dám nghĩ a. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa thành, chỉ cần cửa vừa mở ra, bọn hắn liền lập tức lao ra, khôi phục tự do. Đông. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cả chiếc chiến thuyền tại không trung thay đổi thân thuyền, buồm đen kịch liệt dương động, đuôi thuyền bộ phận tính cả gần nửa thân thuyền bộ phận, trực tiếp từ ngoài thành quét về phía tường thành chỗ. À, thuyền làm sao động, à, nguyên lai phím này cũng không phải nã pháo, Tề Minh, làm sao để thuyền dừng lại à? Từ chiếc thanh âm, xuyên thấu qua quảng bá vang lên. Thân thuyền còn tại giữa không trung chuyển động, đuôi thuyền tính cả một nửa thân thuyền bộ phận, trong chớp mắt như thần long bãi vĩ, quét ngang nhập Thiên Hà Thành, xuất hiện tại Tề Minh cùng Hàn Nha quân chi chúng chính trên không. Theo sát lấy, không trung trong nháy mắt xuất hiện một tấm giống mạng nhện dày đặc hoa văn lồng ánh sáng, đồng nhiên hừng hực sáng tỏ, huy mang tăng vọt. Bàng bạc lực lượng hủy diệt, quét sạch ra. Không. Tề Minh sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng gào thét. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc tiếng oanh minh, vang vọng phương viên. Hơn phân nửa chiếc chiến thuyền bộ vị, tại tường thành chính trên không triệt để nổ nát, hóa thành từng luồng khí lãng cuồng bạo, hướng tứ phương quét sạch tàn phá bừa bãi. Vô số cặn bã mảnh vỡ, thuận khí sóng hóa thành từng đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra, đều phóng tới trên tường thành Tề Minh cùng Hàn Nha quân, cùng một đám dẫn theo đầu tu sĩ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 30, đây đều là sai. A. Chạy, nhanh ê. Trên tường thành, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tiếng gào, liên tiếp không ngừng. Nhưng rất nhanh, tường thành bắt đầu sụp đổ, không ngừng sập rơi. Hàn Nha quân liên miên ngã xuống, những cái kia dẫn theo đầu người tu sĩ, toàn thân chảy máu ngã xuống đất mà chết, sau đó ngay cả Tề Minh cũng gánh không được. theo những cái kia giáng xuống chiến thuyền mảnh vỡ, cùng một chỗ bị dìm ngập tại trong phế tích. Cuối cùng, hết thảy yên lặng, chỉ còn lại có một mảng lớn cho bụi sương mù tụ giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Phía dưới rất nhiều tu sĩ, trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây hết thảy biến hóa, tới quá mức đột nhiên. Vâng! Lúc này, ngoài thành giữa không trung, còn truyền đến một tiếng vang trầm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chiến thuyền còn lưu lại gần một nửa mũi tàu bộ vị, bị kẹt ở ngoài thành, giờ phút này tựa hồ nhiên liệu hầu như không còn, mới từ không trung rơi xuống. Một bóng người từ chiếc kia lưu lại chiến thuyền bên trong trước một bước nhảy ra, hướng về mặt đất, vừa vặn giẫm ở mảnh này sụp đổ tường thành phế tích bên trên. Gió nhẹ quét mà qua, hắn trên trán tóc cắt ngang trán nhẹ nhàng giơ lên, ánh nắng vừa vặn hạ xuống, rơi vào trên gương mặt tuấn lãng như yêu nghiệt kia. Từ Chiết, Từ Thiên Tiêu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đã nhấc lên một mảng lớn kinh đào hải lãng. Ngoan nhân a, quá độc ác. Trước một giây còn cùng Tề Minh tại đàm phán, đàm luận được thật tốt, một giây sau trực tiếp khống chế chiến thuyền, đem đuôi thuyền đụng vào Thiên Hà Thành, phát động Thiên Hà Thành bên trong không trung cấm chế, nửa chiếc chiến thuyền khổng lồ trong nháy mắt bị phá hủy, tạo thành kinh khủng bạo tạc lực, đem chính sử phía dưới Tề Minh cùng Hàn Nha quân các loại, đánh cho thương vong một mảng lớn. Khủng bố đến cực điểm. Đám người hồi tưởng vừa mới một màn kia, đều là cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Thật nhìn không ra, vị này ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng Từ Thiên Tiêu, càng như thế tàn nhẫn, thủ đoạn cũng làm cho người không tưởng được. Ha ha ha, lúc này đến phiên ta phát tài. Lúc này, một tên Thiên Cơ đạo đệ tử tay cầm vạn tượng ngọc điệp, cười ha hả, hôm qua còn tại hâm mộ Lâm Tu sư huynh, lấy được Từ Thiên Tiêu giết tà mị ghi chép, chí ít có thể chống đỡ 200 năm công trạng. Hôm nay ta Lưu Cao Thành, cũng rốt cục cầm tới trực tiếp hình ảnh, bằng vào cái này, chí ít tính 500 năm công trạng. Lưu sư huynh, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, ta vừa mới cũng ghi lại một màn kia. Bên cạnh một tên khác Thiên Cơ đạo đệ tử, vung vẩy trong tay vạn tượng ngọc điệp, trên mặt nụ cười đắc ý. Đừng à, Vô Mã sư đệ, hai ta liên thủ làm cái tổ hợp, đem hình ảnh tiến hành chỉnh hợp đằng sau sẽ cùng nhau nộp lên, dạng này đều có thể tính công trạng. Lưu Cao Thanh bận rộn lo lắng khuyên nhủ. Có thể a, vậy hai ta tổ hợp gọi tên gì tốt? Hai người thu hồi vạn tượng ngọc điệp, kề vai sát cánh, hướng một bên thương lượng lên hao công trạng đại kế. Cùng lúc đó, Từ Chiết dẫm tại trên mảnh phế tích kia, nhìn xem chu vi bừa bộn một nhóm, có chút kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trên không cổ thành, mơ hồ còn lóe lên một tia giống mạng nhện sen lẫn ánh sáng che đậy. Từ Chiết lập tức trong lòng có điểm số. Tốt à, cái này thật không phải cố ý, ai biết nút màu đỏ kia bên cạnh trục quay màu đen, sẽ là khống chế phương hướng đâu. Bình thường không đều là dùng bánh lái sao? Ầm. Phía trước cách đó không xa mảnh phế tích kia, đột nhiên nổ tung, kích thích từng khối cặn bã, bắn tung tóe mà ra. Một bóng người, có chút thân người cong lại, đứng lên. Từ Chiết. Bóng người thở gấp nặng nề khí thô, thanh âm tràn ngập ngập trời oán hận cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Tề Minh. Người còn chưa có chết. Từ Chiết có chút nho nhỏ kinh ngạc. Tề Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Chiết, cánh tay run rẩy, lấy ra mấy cái đan dược, nhét vào trong miệng. Rất nhanh, trên người hắn băng liệt vết thương, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bên trong thành tường, đông đảo tu sĩ nhìn thấy Tề Minh chưa chết, cũng nhao nhao sắc mặt ngưng tụ. Không ít người trong nháy mắt khởi động thân hình, hướng đã đổ sụp cửa thành phóng đi, trực tiếp trốn ly Thiên Hà Thành. Một số người lưu lại, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên Tề Minh. Bây giờ 3.000 Hàn Nha quân bị trọng thương, mặc dù không có toàn bộ chết hết, nhưng cũng coi như tử thương vô số, có thể còn sống sót những cái kia, hiện tại còn nằm tại trong phế tích hấp hối. Không có Hàn Nha quân trợ trận, dù là Tề Minh phục thuốc chữa thương, nhưng ở đây không ít người đối với hắn đã không có quá nhiều kính sợ. Đặc biệt là có một nhóm người, ba nam hai nữ tu sĩ trẻ tuổi, trên mặt sắc ý, đã từ từ ở cạnh khép. Vì cái gì? Tề Minh đột nhiên mở miệng, ánh mắt âm tàn đoán độc nhìn xem Từ Chiết, thanh âm khẽ run trầm thấp, sau đó lửa giận ngập trời giống như gầm hét lên, vì cái gì ngươi chính là nhất định phải sống mái với ta? Ta không có cùng ngươi làm khó dễ, là của ngươi đường đi sai. Từ Chiết mặt không biểu tình, bình tĩnh đáp. Tề Minh trước đây tại trên tường thành, nói với mọi người mà nói, hắn đều nghe được, cũng triệt để có thể xác định, bây giờ Tề Minh, đã sớm không còn là năm đó cái kia hướng nội lại chăm chỉ bạn học cũ. Nhưng cái này tựa hồ cũng là tình lý bên trong, Từ Chiết cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sai. Ta làm sai chỗ nào? Cũng bởi vì ta không để cho ngươi ra khỏi thành. Hay là bởi vì ta cầm những người này làm huyết tế phẩm? Tề Minh gầm thét, thân thể đã có thể đứng nghiêm, bàng bạc sát khí quét sạch mà ra. Đây đều là sai. Đầu tiên ngươi không có tư cách quyết định ta có hay không ra khỏi thành, thứ yếu cũng không có tư cách cầm những người khác làm huyết tế phẩm. Đương nhiên, ta càng để ý là người trước. Từ Chiết y nguyên bình tĩnh trình bày nói. Tề Minh càng tức giận, đưa tay chỉ Từ Chiết, nghiêm nghị gào thét, ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi chính là thằng ngu, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi một phàm nhân huyết mạch, sống sờ sờ phế vật, ngươi muốn đi ra ngoài làm gì, chịu chết sao? Vì cái gì à, vì cái gì con mẹ nó ngươi liền không thể thành thành thật thật chờ đợi, Bắc Địa Châu người kia hy vọng ngươi đời này đều lưu tại Thiên Hà Thành, vậy ngươi liền lưu lại à, dù sao ngươi cũng đã là một phế vật, còn vọng tưởng ra ngoài làm gì. Ngươi trước kia rõ ràng không phải như vậy, ta có cái gì khó khăn, ngươi cũng sẽ ra tay giúp ta, vì cái gì hiện tại ngươi biến thành dạng này rồi. Ngươi sao có thể không giúp ta đây? Ha ha ha, ta đã biết, bởi vì ngươi cảm thấy mình biến thành phế vật, mà ta lại trở thành người người ngưỡng vọng thiên tiêu, trong lòng ngươi không thăng bằng, ngươi ghen ghét, con mẹ nó ngươi ghen ghét ta. Tề Minh nói đến đây, đã điên cuồng cười ha hả, cười đắp khỏe mắt đều chảy xuống nước mắt, từ tràn đầy cho bụi trên gương mặt trượt xuống. Từ Chiết mặt không biểu tình, đạm mạc nhìn xem. Tề Minh tiếng cười, cũng dần dần châm thấp, cười to biến thành cười khẽ, trong lúc cười khẽ từ từ trộn lẫn một tia giọng nghẹn ngào. Ta hết thảy đều hủy, trăm năm mồ hôi và máu, 3000 Hàn Nha quân, Hắc Vũ Hào chiến thuyền, hủy sạch. Quân công của ta, rõ ràng chỉ cần lại trấn thủ nơi đây 10 năm, gia cô phong ấn, ta chính là 10 vạn đại quân tướng lĩnh, nhưng bây giờ, tất cả tương lai, tất cả đều bị ngươi thằng ngu này hủy. Tề Minh vừa khóc vừa cười, cuối cùng hướng về phía Từ Chiết gầm lên giận dữ. Mang theo ngập trời oán hận cùng lửa giận, một cỗ bàng bạc linh khí từ lòng bàn tay bộc phát, hóa thành một vệt sáng, trên không trung trong nháy mắt ngưng thực, lại biến thành một chi to lớn đại bổng màu vàng, hướng Từ Chiết hung hăng đập xuống. Từ Thiên Tiêu, cẩn thận. Mấy tên đã tới gần tiến lên tu sĩ trẻ tuổi, lúc này mở miệng nhắc nhở, đồng thời ngưng tụ pháp quyết, cùng nhau thẳng hướng Tề Minh. Tề Minh, đưa ta Lý sư huynh mệnh tới. Trong đó một tên nữ tu sĩ khẽ kêu một tiếng, lòng bàn tay quét ra hai đạo lam mang, hướng về mặt đất, trong nháy mắt hóa thành hai đạo nhỏ bé trường hà lại như linh xà, nhanh chóng vọt hướng Tề Minh. Một tên tu sĩ khác trường kiếm trong tay rời tay bay ra, thân kiếm tiếng rung, tạo nên từng đợt gợn sóng, giữa không trung hóa thành mấy ngàn kiếm mang, phô thiên cái địa hướng Tề Minh bắn nhanh mà đi. Những người còn lại cũng là thi triển sát chiêu, quyết tâm muốn giết Tề Minh. Cũng ngay, Tề Minh gầm thét, trong tay đại bổng màu vàng đống nhiên phóng đại, như một cây cao nữa là trụ lớn, biến chiêu là quét ngang, cuốn lên một trận cuồng bạo cương phong, đem cái kia mấy tên tu sĩ trẻ tuổi pháp quyết tại chỗ nghiền nát, sau đó to lớn như trụ thân gậy trùng điệp quét vào mấy người trên thân. Ầm, ầm, ầm. Mấy tên tu sĩ trong khoảnh khắc như diều đứt dây, bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trong miệng đều là ho ra máu tươi. T. Ở đây rất nhiều vây xem tu sĩ, đều là hít sâu một hơi. Tề Minh quá cường đại. Dù là áp chế cảnh giới, chỉ còn trúc cơ hậu kỳ, lại trực tiếp nghiền ép 5 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thực lực này chênh lệch, đã không chỉ có chỉ là trúc cơ hậu kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, mà là trên huyết mạch áp chế, pháp quyết bên trên áp chế, các phương diện đều áp chế. Từ Chiết, lao tử muốn đem ngươi nện đến náo nhọẹt. Lúc này, Tề Minh tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Trụ lớn màu vàng bị dơ cao mà lên, vòng quanh cuồng bạo sóng gió, hướng Từ Chiết đập xuống giữa đầu. Nguy rồi. Từ Thiên Kiêu làm sao còn ở nơi đó, mau tránh ra a. Mọi người tại đây lập tức biến sắc, lên tiếng kinh hô. Dù sao Từ Chiết xem như cứu được bọn hắn một mạng, không có người muốn nhìn Từ Chiết cứ như vậy mất mạng tại đây. Vâng. Có thể đám người vừa dứt lời, trụ lớn màu vàng đã đập ầm ầm rơi, trên mặt đất rung động, dâng lên một tầng thật dày cắt đá cho bụi. Rất nhiều người còn chuẩn bị tiếp tục gọi hàng nhắc nhở, lại há hốc mồm, lời nói ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Đã chậm, hết thể đã trễ rồi. Tề Minh thiên phú pháp quyết cường đại khủng bố, dưới một kích, ngay cả mấy vị kia trúc cơ trùng kỳ đều bị quét thành trọng thương. Từ Chiết là cảnh giới gì? Tất cả mọi người không rõ lắm, chỉ cảm thấy có thể là vừa bước vào luyện khí kỳ. Cái này so như tại chết chắc. Tề Minh, ngươi tại sao không có rèn luyện thân thể a? Cho bụi trong sương mù, Từ Chiết thanh âm bất thình lình vang lên. Bình tĩnh mà lạnh nhạt, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn mang theo một chút ghét bỏ, một cái chu hiếm huyết mạch, lực lượng lại yếu như vậy, ngay cả ta chính khí cháo đều không thể đánh vỡ, ngươi căn bản là không có đem huyết mạch tiềm lực hoàn toàn khai phát đi ra nha. Tề Minh, ngươi là thằng ngu a. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 31, tưởng như hai người. Cái gì? Tề Minh sắc mặt kịch biến, thanh âm kinh hãi đến run rẩy, khó có thể tin. Chính mình một gậy này, cơ hồ dùng hết toàn lực, nổi giận mà ra, dưới kim đan, không có khả năng có người có thể đỡ được. Mọi người tại đây, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đặc biệt là mới vừa rồi bị Tề Minh một côn quét bay, tại chỗ trọng thương ho ra máu mấy tên tu sĩ, trong lòng càng là hãi nhiên. Tề Minh một gậy kia quét ngang mà ra lúc, bọn hắn liền đã biết, vị này Tề Thiên Kiêu thực lực khủng bố cỡ nào. Hôn lại mắt thấy Tề Minh một gậy hướng từ chết vào đầu đập xuống, khí thế kia cùng ý lực, so quét về phía bọn hắn một gậy kia cường thịnh hơn. Cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy nếu là mình bị đập trúng, tất nhiên bị mất mạng tại chỗ, huống chi là từ chết. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Ầm. Trên phế tích truyền đến một tiếng phá không trầm đục. Một cỗ khí lãng nổ tung, đem đống kia cho bụi quét sạch thổi tan, từ chết thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn Vân Đạm Phong khinh đứng tại chỗ, một tay chỉ lên trời, ngăn trở đỉnh đầu trụ lớn màu vàng kia, dưới chân mặt đất lại là trực tiếp lom xuống dưới một mảng lớn, bốn phía đều bị chấn động đến rạn nứt. Đám người lại là nhìn trợn mắt hốt mồm. Từ chết thật tiếp nhận một gậy này, đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tề Minh gần như điên cuồng hô to lên tiếng, căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này. Vâng! Hắn toàn thân buộc phát cường thịnh hơn khí thế, chú lớn kim mang tăng vọt, chết xạ ra hàng ngàn hàng vạn lũ kim mang, lập tức không chung một tiếng sét tiếng vang, kim mang bốn phía, ngàn vạn đạo kim quang, đều hóa thành trụ lớn màu vàng, che kín thiên cung, che khuất bầu trời. Khí thế kinh khủng uy áp, như một tầng cự sơn, từ trên trời giáng xuống. Theo sát lấy ngàn vạn đạo trụ lớn màu vàng, cũng ầm vang giáng xuống. Chạy, chạy mau a! Trong thành ngắm nhìn tu sĩ, nhao nhao dọa đến can đảm sợ rung động, khàn giọng chu lên, lộn nhào hướng phương hướng ngược chạy trốn. Hai tên thiên cơ đạo đệ tử, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy kinh sợ lại hưng phấn, trốn ở chỗ cao hình ảnh được ghi lại, giờ khác này cũng dọa đến tay run, bận rộn lo lắng triệt thoái phía sau, sợ bị tác động đến. Vô Mã sư đệ, cầm cái giấy ngọc mới an trí ở đây, dùng trận pháp che chở, sau đó lại rút lui. Lưu Cao Thanh lớn tiếng nhắc nhở, sau đó quay đầu liền chạy. Trong thành trì, lập tức lại hỗn loạn tương bừng. Huyết mạch thiên phu pháp. Lần này ngược lại là có chút đáng xem. Trên phế tích, từ chết bình tĩnh nhìn thiên cung, nói nhỏ một tiếng. Sau đó, tại cái kia phô thiên cái địa kim mang khí thế giới, trên thân vốn là nhanh phá toái chính khí vòng bảo hộ, rốt cục băng tán. Ai, chính khí vừa vỡ, phong ma đã ra, Tề Minh, ngươi hả tất phải như vậy đâu. Từ chết túi đầu xuống, khẽ thở dài. Lại ngẩng đầu, tóc đen đầy đầu theo gió dương động, thần sắc băng lãnh, trong đôi mắt mơ hồ xẹt qua kim hồng hai màu thiểm điện hồ. Siêu. Từ chết thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, phóng tới Tề Minh. Ầm, ầm, ầm. Trong tầng trời thấp, liên tiếp vang lên từng đợt tâm bạo. Tề Minh cơ hồ chưa kịp phản ứng, thấy hoa mắt, từ chết không ngờ trải qua xuất hiện ở trước mặt mình, gần trong gang tấc. Hắn trong nháy mắt trừng to mắt, tâm thần sợ rung động, miệng có chút hé ra, muốn hô cái gì, lại chính diện nên đón một nắm đấm. Ầm. Tề Minh trong nháy mắt mắt tối sầm lại, cả người bay ngược mà ra. Đầu ông tắc hưởng, một trận choáng váng, mơ hồ chỉ nghe phịch một tiếng, trong tầng trời thấp lần nữa một đạo âm bạo vang. Từ chết cả người nếu như hư hóa, chỉ còn một đạo tàn ảnh, truy tinh trục nguyệt, vượt qua còn chưa rơi xuống đất Tề Minh trên không, lại đấm một quyền oanh ra, đem hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Vâng! Trong phế tích trong nháy mắt chấn lên một mảng lớn khí lãng, tứ phương quét sạch. Đồng thời, giữa không trung vô số trụ lớn màu vàng, đột nhiên liên miên nổ tung, sụp đổ tan rã. Thiên Hà Thành bên trong, nguyên bản còn tại chạy trốn tu sĩ, đều bị động tĩnh này hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Cái này, làm sao có thể? Linh khí bị đánh loạn, dẫn đến pháp quyết tán loạn. Có người thấp giọng nỉ non. Đông. Trong phế tích, lần nữa truyền đến to lớn tiếng vang trầm trầm. Từ chiếc tử trên trời giáng xuống, giống như một đạo lưu quang thẳng tắp rớt xuống, đầu gối hung hăng đỉnh trên ngực Tề Minh, lập tức dày đặc nắm đấm hóa thành một mảnh tàn ảnh. Phô thiên cái địa điên cuồng nện như điên tại Tề Minh trên đầu, trong miệng tựa hồ còn nói lẩm bẩm. Vì cái gì? Ẩm. Vì cái gì ngươi liền không nên ép ta đi ra? Nhất định phải phóng thích ta phong ma, ngươi thả một lần, ta liền sẽ bị ma hóa một lần. Ẩm. Ẩm. Ta giúp ngươi, là tình cảm. Không giúp ngươi, là bản phận. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn tưởng rằng là chuyện đương nhiên rồi. Ngươi còn bắt dân chúng vô tội đi làm huyết tế phẩm. Con mẹ nó ngươi có hay không trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc? Lao sư có hay không dạy ngươi thiện lương? Có hay không dạy ngươi thiện đãi sinh mệnh? Có hay không dạy ngươi kính giả yêu trẻ? Ngươi còn dám mắng ta ngu xuẩn, ngươi biết ta trước kia làm cái gì sao? Ngươi một cái phá chu hiếm huyết mạch, liền dám mắng ta. Ẩm. 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 từng đạo nắm đấm đập xuống trầm đục, cùng từ chết từng tiếng mắng chửi, lẫn nhau cuốn dao. Phu cận rất nhiều tu sĩ, mặc dù không có nghe rõ từ chết đang nói cái gì, nhưng lại đều thấy ngu ngơ tại chỗ. Toàn bộ quá trình, từ chết trừ ngay từ đầu đón lấy Tề Minh một côn đằng sau, liền hóa thân một cái phong ma, căn bản không có thi triển ra pháp quyết gì, lại là tại toàn diện hành hung Tề Minh. Càng kinh khủng chính là, Tề Minh không hề có lực hoàn thủ, đường đường bắt tinh chu yếm huyết mạch, bị đánh đến liền thi triển đi ra pháp quyết đều tán loạn. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Từ Thiên Tiêu, thật là khủng khiếp, cùng trước đó tưởng như hai người. Hắn khẳng định đi nhục thân một đạo, căn bản không biết pháp quyết gì, lại có thể hóa thân ác ôn, nghiền ép Tề Minh, thật là đáng sợ. Không đúng, nhục thân một đạo lúc nào cường đại như vậy rồi? Rất nhiều người cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản bọn hắn đối với từ chiết ấn tượng, còn dừng lại tại phàm nhân huyết mạch, tương lai đáng lo, nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều xem thường, bởi vì từ chiết nhìn qua rất khiêm tốn, rất an tĩnh, ôn tồn lễ độ, rất có tố dưỡng một người. Nhưng bây giờ tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cái này đem Tề Minh đè xuống đất cuồng đánh ác ôn, xác định là từ thiên kiêu bản nhân sao. Rất nhanh, trên phế tích, dần dần khôi phục yên lặng. Từ chiết dừng tay. Hắn không biết mình đến tột cùng đánh Tề Minh bao nhiêu quyền. Nhưng nhìn xem Tề Minh hoàn toàn máu thịt be bét mặt, từ chết trong lòng thư sướng, suy nghĩ cũng thông suốt. Chính khí phong ma kinh, vượt quá ta dự kiến khó mà khống chế. Từ chết túi người tự nói. Giờ phút này thể nội linh khí đã hao hết, đôi mắt của hắn đã khôi phục thanh minh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng tăng thêm một tia ngưng trọng. Từ chết rất rõ ràng, chính khí bị đánh phá, liền sẽ được phóng thích ra phong ma trạng thái. Nhưng chỉ cần trong lòng thanh minh, không ý nghĩ khác tình huống dưới, phóng xuất ra phong ma trạng thái. Tâm trí cũng sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể bảo trì bản ngã, đồng thời thực lực tăng nhiều. Thế nhưng là, lần này, từ chết trong lòng cũng không thư sướng, suy nghĩ cũng không thông suốt. Dưới loại tình huống này, chính khí vòng bảo hộ bị đánh phá, phóng xuất ra phong ma trạng thái, trong lòng hết thể mặt trái cũng đều là sẽ bị phóng đại, dẫn đến hắn suýt nữa mất đi khống chế. Có lẽ, ta đánh giá cao chính mình đối nội tâm năng lực trường khống, sau này nên nhiều cẩn thận một chút. Từ chết chậm rãi thở ra một hơi. Đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Thành bên trong. Một đoàn tu sĩ chẳng biết lúc nào đã tụ lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú từ chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng trừ kinh hãi, liền chỉ còn kính sợ. Thiên kiêu giả, cũng đến thế mà thôi. Có tu sĩ chắp tay thở dài, hướng từ chết túi người chào, cảm kích hắn cứu đám người tính mệnh, cũng cảm kích hắn tâm hoài chính đạo. Một người như vậy, những người khác nhau nhau bắt trước, túi người chào. Từ chết chỉ là bình tĩnh nhìn xem, cũng không có đáp lại cái gì. Tại Thương Thiên vực thời điểm, chúng sinh gặp hắn đều là như vậy, tràn diện nhỏ, thường thấy. Siêu. Siêu. Lúc này, hai bóng người lướt qua, trực tiếp chạy ngoài thành phương hướng mà đi. Từ chết nhìn một chút, đôi mắt lập tức nhắm lại đứng lên, hô, hai vị thiên cơ đạo đạo hữu, dừng bước. Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã hai sư huynh đệ, nguyên bản còn muốn lấy nắm chặt ra ngoài, tuyên bố trực tiếp tư liệu, mới mẻ xuất hiện thiên kiêu đại chiến ghi chép. Kết quả bị từ chết như thế một hô, dọa đến bận rộn lo lắng dừng bước. Từ Thiên Tiêu, không biết có gì chỉ thị. Hai người đều lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, nhìn xem từ chết. Ta nghe nói chấn hồn dạ sự tình, là các ngươi thiên cơ đạo chủ ảnh A. Từ chết cũng cười cười, hỏi. Từ Thiên Tiêu, việc này có thể cùng hai ta không quan hệ nha, chấn hồn dạ là chúng ta Lâm Tu Sư huynh phụ trách, hai ta lần này chỉ là ra bán thiên cơ nhật báo mà thôi. Lưu Cao Thanh bận rộn lo lắng giải thích, phủi sạch quan hệ. Vậy các ngươi hai, vừa mới tại nơi đó lấy cái gì đồ vật đối với ta đây? Không có việc gì, chớ khẩn trương, ta biết các ngươi vừa mới đang quay ta, nhưng ta hiếu kỳ chính là, các ngươi cầm vật kia là vật gì? Từ chết hỏi. Lưu Cao Thanh nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy ra một cái mới tinh giấy ngọc, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Từ Thiên Kiêu nói chính là cái này a. Vật này tên là Vạn Tượng Ngọc Điệp, bất quá ở chỗ này chỉ có thể dùng để hình ảnh được ghi lại. Hoặc là lưu một chút văn tự ghi chép. Nhưng là tại Tứ Đại Châu, có vạn tượng linh vong bao trùm, vật này có thể không nhìn khoảng cách truyền âm, cũng có thể thời gian thực hình ảnh truyền âm, lẫn nhau có thể thấy được đối phương loại kia, đồng thời còn có thể kết nối một chút linh vong giao diện, mỗi cái app sẽ có khác biệt công năng. Từ chết nghe được cái này, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đám kia bạn học cũ thật có thể dày vò, thế mà chơi đùa ra tu tiên bản điện thoại, mà lại tạo hình đặc biệt, chỉ là một khối thật mỏng giấy ngọc. Này cũng thật có ý tứ. Từ chết cười cười, nhẹ giọng cảm khái. Lưu Cao Thanh lập tức đôi mắt sáng lên, Từ Thiên Tiêu, ta cái này chính là mới nhất bản Vạn Tượng Ngọc Điệp, còn không có dùng qua, ngài như ưa thích, liền đưa tặng cho ngài. Hả? Cái này? Tựa hồ không tốt lắm. Từ Chiết do dự một chút, liền lắc đầu, vô công bất thụ lộc. Đồng thời, hắn cũng đánh giá Lưu Cao Thanh, phát hiện người này tư chất linh căn còn không có trở ngại, nhân tộc huyết mạch khí tức tương đối nồng hậu dày đặc, bất quá cũng xen lẫn một chút viên yêu huyết mạch. Cái này khiến Từ Chiết nhớ tới Thương Thiên Vực một vị viên yêu vương, nghe nói chính là người mang nhân tộc huyết mạch cùng viên yêu huyết mạch, về sau đầu nhập vào tiên đế gia tộc, cống lên một bản bát cửu huyền công, nghe nói nhập môn rất dễ, uy lực lại hết sức cường đại. Từ Chiết đã từng đọc qua qua, phát hiện xác thực liền diệu, đáng tiếc không bằng tiên đế pháp quyết, càng không bằng chính khí phong ma kinh. Như vậy đi, ta dùng một bộ dễ dàng nhập môn pháp quyết, cùng ngươi trao đổi giấy ngọc, như thế nào? Từ Chiết suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Lưu Cao Thanh nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Dễ dàng nhập môn. Vậy cỡ nào yếu a, phi, không cần. Từ Thiên Tiêu quá khách khí, kỳ thật có thể tặng ngài một cái vạn tượng ngọc điệp, chính là vinh hạnh của ta, về phần pháp quyết liền thật không cần. Giấy ngọc này ngài cất kỹ, ta cùng Trương sư đệ còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước. Lưu Cao Thanh mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, đem vạn tượng ngọc điệp đưa cho Từ Chiết, liền lôi kéo Trương Vô Mã, cáo từ rời đi. Người cũng không tệ lắm. Từ Chiết cầm trong tay giấy ngọc, nhìn xem hai người thân ảnh đi xa, trong lòng có chút dâng lên một tia ấm áp. Mà Lưu Cao Thanh hai người ra Thiên Hà Thành, liền ngựa không ngừng vó hướng Thiên Kiêu Cốc bên ngoài lao vùng vụt, đồng thời không quên xuất ra giấy ngọc, thật nhanh viết ghi chép văn tự. Không bao lâu, một thiên lưu loát văn chương liền viết ra. Tiêu đề: Chấn kinh. Vô lương thiên kiêu trắng trợn cướp đoạt giấy ngọc, cách khi nam phách nữ còn xa sao. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 32: Xảy ra chuyện lớn. Sắc trời dần dần sáng tỏ. Từ Chiết đứng tại trên phế tích, nhìn qua vừa lộ ra ngân bạch sắc chân trời, mặt trời còn không có dâng lên, trong không khí lộ ra từng tia thanh lương, lại cảm thấy tâm thần thanh thản. Tế Minh còn chưa chết, nhưng cả khuôn mặt đều lom đến cái hốt bên trong, hai cái mơ hồ trong lỗ mũi, mơ hồ còn có một tia yếu ớt khí tức tại thổ nạp lấy. Từ Chiết đi vào Tề Minh trước người, ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nói, kỳ thật ta không quá muốn giết ngươi, chỉ là ta có chút muốn đem tâm của ngươi móc ra, nhìn xem có phải hay không đã triệt để đen. Nói, Từ Chiết đưa tay ra. Không có móc tim, mà là đem Tề Minh áo trong ngực đồ vật móc ra, một khối pha toái giấy ngọc, một viên Hàn Nha quân hổ phù, cùng một đôi tiểu xảo màu hồng khuyên hai. Từ Chiết nhìn về phía Tề Minh biểu lộ, lập tức trở nên cổ quái. Ngươi cũng có loại yêu thích này. À không đúng, không có chữ cũng. Từ Chiết tiếp tục đưa tay, vẫn là không có móc tim, mà là móc đi Tề Minh trên cổ tay vòng tay màu đỏ, trên ngón tay nhận chữ vật. Mặc dù hắn cảm thấy Tề Minh đã không có thuốc chữa, có thể cuối cùng vẫn là không có tự mình động thủ kết đối phương. Giống như hắn nói với Tề Minh như thế, hắn cũng không có cùng Tề Minh làm khó dễ. Chỉ là Tề Minh đường đi sai. Cho nên giá nhất giá, đánh chính là Tề Minh không biết tốt xấu, ý đồ hạn chế hắn tự do, đánh chính là Tề Minh đối với hắn vô lễ mạo phạm, liên tiếp chửi rủa. Chỉ thế thôi. Về phần Tề Minh bắt người làm huyết tế phẩm, loại này tại Thương Thiên Vực đã thuộc về ác tà tiến hành, người người chu diệt. Nhưng Từ Chiết chỉ là xuất thủ giáo huấn, cũng không hạ tử thủ. Hắn không muốn đi phán xử Tề Minh con nên hay không chết. Chân chính có thể phán xử Tề Minh sinh tử, nên là những người bị hại kia các thân thuộc. Từ Chiết đứng người lên, nhìn về phía trước cách đó không xa, đã sớm có vài chục tên tu sĩ đứng ở nơi đó chờ, trên mặt mỗi người đều là viết đầy cửu hận, nhìn chằm chằm trong hôn mê Tề Minh. Từ Chiết trầm mặc một lát, cuối cùng không hề nói gì, quay người rời đi, hướng Thiên Kiêu lâu mà đi. Nếu như trước đây, Tề Minh có nhớ tới qua một tia trước kia bằng hữu cũ tình cảm, Từ Chiết giờ phút này đều sẽ lựa chọn lưu lại hắn một hơi, để hắn còn sống rời đi. Đáng tiếc, Tề Minh không có, một tia đều không có. Lạch cạch. Trở lại Thiên Kiêu lâu, sắc trời đã sáng tỏ, có thể Từ Chiết hay là mở đèn ánh sáng, để trong phòng buộc phát sáng rực. Hắn đi đến gian phòng, một chút liền nhìn về phía phòng rửa mặt, bên trong mặc dù tắt lấy đèn, nhưng sớm đã khôi phục bình thường, mảnh kia đen kịt không gian đã không có ở đây. Đáng tiếc, vốn đang dự định lại đi vào đi dạo một vòng. Từ Chiết có chút tiếc nuối, lật ra một bộ sạch sẽ y phục, chuẩn bị chân chính thật tốt tắm rửa. Đông, đông, đông. Nhưng mà, dưới lầu lúc này truyền đến tiếng đập cửa, lần nữa trở ngại Từ Chiết. Hắn dưới sự bất đắc dĩ lâu, mở ra đại môn, đúng là mấy tên sắc mặt trắng bệnh tu sĩ trẻ tuổi, chính là lúc trước muốn đi giết Tề Minh, kết quả bị Tề Minh một côn quét bay những người kia. Từ Thiên Kiêu, có thể hay không quấy rầy một lát, chúng ta có chuyện cùng ngài nói. Một tên nữ tu trẻ tuổi, trước tiên mở miệng. Từ Chiết do dự một chút, hồi tưởng trước đây mấy người biểu hiện, cuối cùng nhẹ gật đầu, mấy vị tiến đến trò chuyện đi. Mấy người nghe vậy, bận rộn lo lắng cất bước bước vào Thiên Kiêu Lâu. Sau đó, một tên nữ tu sĩ lập tức gác tay đóng cửa phòng lại. Mấy người còn lại trên mặt đều lộ ra ngưng trọng cùng nghiêm túc, mắt sáng như đuốc nhìn xem Từ Chiết, thần thần bí bí nói, ám hiệu. Cùng lúc đó, Thiên Tiêu Cốc cùng Nam Thiên Châu chô giao giới. Một chi người khoác hỏa hồng khôi giáp đại quân, chính trấn thủ ở đây. Nơi xa Thiên Tiêu Cốc bên trong, hai bóng người ra sức cơi xe đạp, gió chỉ mà đến, chính là Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã hai người. Hai vị đạo hữu dừng bước, chúng ta chính là Chu Tức quân doanh thứ 6, Phụ Tứ Châu nghị hội chi lệnh trấn thủ nơi đây, Thiên Tiêu Cốc bên trong bất luận kẻ nào tạm không cho đi, hai vị mời trở về đi. Một tên binh lính đi ra, ngăn cản hai người xuất cốc. Phong cốc. Các ngươi còn có tâm tình phong cốc. Lưu Cao Thanh đầy bụng tức giận, từ trên xe đạp đứng lên, chân một bước, một chân giẫm tại chân đạp trên bảng, hai tay chống lấy xe đạp trượt mà tới. Bên trong đều xảy ra chuyện lớn, các ngươi còn phong cái giám cốc. Trương Vô Mã cũng hữu mô hữu dạng học hắn trưởng, một bên đậu đen rau mùng nói. Sau đó hai người đồng thời đè lại phanh lại, nhẹ nhàng từ trên xe nhảy xuống, từ trong ngực lấy ra một tấm giấy thông hành, phía trên đông có Tứ Châu nghị hội con dấu. Binh sĩ kia lập tức kinh ngạc, khá lắm, hai cái này Thiên Cơ đạo cầu tử, lại có chút bối cảnh. Các ngươi nói bên trong ra đại sự. Hàn Nha quân không phải đi vào trấn thủ Thiên Hà thành rồi hả? Binh sĩ ngăn không được hiếu kỳ, lắm miệng hỏi một câu, một bên mở ra trận pháp bình chướng, cho hai người cho đi. Lưu Cao Thanh giơ lên trong tay vạn tượng ngọc điệp, cười nói, muốn biết. Chú ý hẹ chặt công chúng thái thượng bố ý ghé A, lên vạn tượng linh võng nhìn A. Binh sĩ lập tức khỏe miệng giật một cái, trực tiếp không đáp lời. Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã, thì lập tức bước ra Thiên Kiêu Cốc biên giới phạm vi, xem như tiến nhập Tây Khôn Châu địa giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, nơi đây có linh võng bao trùm. Hai người cầm trong tay giấy ngọc lập tức nhanh chóng thao tác đứng lên, đem hình ảnh được ghi lại chia vài đoạn, gửi đi đến trên linh võng. Một bên thao tác, một bên hưng phấn rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm phát tài, công trạng vượt qua Lâm Tu sư huynh. Binh sĩ nghe thấy mấy cái chữ mấu chốt, lập tức giật mình. Lâm Tu cái tên này, tại hôm qua đã thanh danh lan truyền lớn, bởi vì hắn lộ ra một cái ghi chép hình ảnh, vừa mới thức tỉnh từ thiên tiêu, lại ở trong trấn hồn dạ chém giết 4 cái tà mị. Đoạn hình ảnh này tuyên bố tại trên linh võng về sau, gây nên tứ đại châu to lớn tranh luận. Có người cho là hình ảnh làm giả. Có người cho là Từ Thiên Kiêu tuy là phàm nhân huyết mạch, nhưng cũng có thể chuyển thừa một loại nào đó cường đại rèn luyện thân thể pháp, thức tỉnh tức đỉnh phong, đánh đâu thắng đó, chém giết 4 cái trúc cơ tà mị. Nhưng càng nhiều người cho là, cái kia 4 cái bị giết tà mị, thực lực bị đánh giá cao, khả năng chỉ là có thể so với luyện khí, cũng không phải là trúc cơ. Mà Từ Chiết, có lẽ chỉ là ngủ say 1 và 5, nhục thân phát sinh một chút dị biến. Tăng thêm có người cho hắn rèn luyện thân thể pháp, mới có thể dễ dàng như thế giải quyết hết 4 cái kỳ thật rất yếu tà mị. Trận này tranh luận tiếp tục đến bây giờ cũng còn không có phân ra thắng bại, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, cái này tranh cãi bên thắng chỉ có 2 cái, một cái là Thiên Cơ Đạo, một cái khác là Lâm Tu. Nhưng bây giờ, có 2 cái mới từ Thiên Kiêu Cốc đi ra Thiên Cơ Đạo đệ tử, lại còn nói công trạng muốn đuổi siêu Lâm Tu. Bên trong sẽ không phải thật xảy ra đại sự gì a? Binh sĩ nghĩ đến chỗ này, một mặt hồ nghi, vụ trộm lấy ra vạn tượng ngọc điệp, tiến vào linh võng. Quả nhiên, Thiên Cơ Đạo trên trang giấy, xuất hiện mấy cái vừa ban bố mới hình ảnh, nhưng là thu sạch phí. Lại nhìn những cái kia tiêu đề. Liều chết tần nút Thiên Hà Thành, nằm gai nếm mật, phát hiện Hàn Nha quân bất đương nhân tử, Thiên Cơ Đạo HD không che xã. Tế Minh Uổng là thiên kiêu, thủ hạ 3.000 Hàn Nha quân, đều là bại hoại. Hắc Vũ Hào chiến thuyền nổ nát, là nhân tính vật mẹo, hay là đạo đức không có. Đêm hôm ấy, Từ Thiên Kiêu lại đối với hắn làm ra loại sự tình này. HD không che, người no mắt no trước nam nam đại chiến. À vì, khá lắm. Binh sĩ nhìn thấy cái này, lập tức há to miệng, không chút do dự cờ lạc trả tiền quan sát. Một lát sau, binh sĩ cả người cứng đờ tại nguyên chỗ, lạnh cả xuống lưng, mặt mất máu sắc, một giọt mồ hôi lạnh từ trên gương mặt trượt xuống. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, nhìn trước mắt mảnh kia rộng lớn Thiên Kiêu Cốc, trong lòng sợ hãi, lúc này thật xảy ra đại sự à. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 33, quá đẹp rồi. Nam Thiên Châu, biên vực chiến trường. Chủ tước quân đại doanh. Ẩm. Chủ soái doanh đại môn bị bạo lực đá văng ra, một tên người khoác hồng diễm khôi giáp, dáng người cao gầy thon dài nữ tướng lĩnh, cất bước mà vào. Trong tay nàng cầm một khối ngọc điệp, thả đến trên bàn, đồng thời rút đi trên người khôi giáp, còn sót lại một thân màu đen thụ hạt nhung phục. Vốn là như ma quỷ dẫn lửa dáng người, càng thêm che giấu không nổi. Tiểu Sở A, ngươi nói ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Vi sư không có lừa ngươi, vị lao hữu kia cháu trai, không chỉ có tướng mạo đường đường, tư chất phi phàm, bây giờ hay là Hàn Nha quân mấy triệu đại quân tướng lĩnh. Trên bàn vạn tượng ngọc điệp, chuyện chính tới một cái lão nhân tận tình thuyết phục âm thanh. Nữ tướng chính là Chu Tức quân chủ soái, thanh tứ đại lục lừng lẫy nổi danh nữ võ thần, Sở Tiêu Đồng. Giờ phút này nghe chính mình vị lão sư kia líu lo không ngừng, Sở Võ Thần chau mày, một mặt phiền muộn. Lão đầu ngươi có phiền hay không, ngươi lại cho ta mù an bài nhân duyên, có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, mấy triệu Chu Tức quân xuất phát, đi trên núi đem ngươi còn sót lại mấy sợi mái tóc cho rút. Sở Tiêu Đồng nổi nóng nói, kéo ra cái ghế trực tiếp tòa hạ, hai đầu bắp đùi thon dài nhếch lên, để lên bàn. Tiểu Sở à, ngươi nếu nói như vậy, vậy vi sư coi như không buồn ngủ, lần trước ngươi nói tìm người gửi tới phòng thoát thần thủy, vi sư uống hết đi một năm, một chút hiệu quả đều không có. Sở Tiêu Đồng khỏe miệng giật một cái, tức giận nói, đó là dùng đến gội đầu, không phải dùng để uống, ngươi liền không nhìn sách hướng dẫn sao. Ai, vi sư bây giờ người đã già, hồ đồ à, duy nhất tưởng niệm, chính là nhìn xem ngươi tìm tới nhân sinh bạn lữ, sinh cái tiểu chu tước, kế thừa vi sư suốt đời sở học. Tiểu Sở à, ngươi thật suy tính một chút, thực sự không được, ngươi nhìn các ngươi trấn biên quân nhiều như vậy quân đội, bao nhiêu tuổi trẻ tướng quân đối với ngươi cố ý. Từ đó tùy tiện chọn một cũng đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất a. Ngươi im miệng đi ngươi, ngươi suốt đời sở học ta đã kế thừa, đời kế tiếp sự tình ngươi cũng đừng nghĩ. Sở Tiêu Đồng trợn trắng mắt, tiếp tục nói, lão nương bây giờ đã là cùng giai vô địch, dù là vượt cấp một trận chiến, cũng thắng nhiều bại ít, mà ngươi nói những người kia, đừng nói vượt cấp giết địch, dù là cùng giai đều không phải là đối thủ của ta, liền cái này còn muốn làm nam nhân của ta. Buồn cười. Thao, nghe ngươi ý tứ này, ngươi chẳng phải là đến cả một đời cô độc rồi. Mẹ nó, sớm biết vi sư năm đó liền lưu lại thủ đoạn, thiếu dạy ngươi mấy chiêu, chờ ngươi sinh xong em bé sẽ dạy. Có đánh hay không người thức thời ta không biết, dù sao ngươi có khác sự tình không có việc gì tìm ta lại nhải, trừ phi ngươi có thể tìm tới. A không đúng, vượt cấp giết địch lão nương có thể làm được, không tính lợi hại, vượt cảnh giới giết địch, đó mới là nam nhân thật sự, nếu không một mực đều là nhuyễn đản. Sở Tiêu Đồng nói đến đây, trên mặt hiện hiện tươi cười đắc ý. Nói, lao đầu, ngươi đi, tìm có thể vượt biên giết địch nam nhân thật sự, lao nương lập tức liền gả. Ôi ngoại tảo, còn vượt biên giết địch mới tính nam nhân thật sự. Vậy cái này thanh tứ đại lục liền mẹ nó không có nam nhân đúng không, ngươi mẹ nó ngay cả vi sư cũng cùng chửi. Vạn tượng ngọc điệp bên trong, truyền đến lao nhân tức điên chửi rủa. Sở Tiêu Đồng đắc ý mà cười cười, duỗi ra một cây thon dài non mịn ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái giấy ngọc. Siêu. Giấy ngọc trong nháy mắt huy mang ảm đạm. Truyền âm bị cúp máy, chủ soái trong doanh lại khôi phục bình tĩnh. Sở Tiêu Đồng lúc này mới thở dài một hơi, có chút nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Có thể ngoài cửa lại truyền đến đáng ghét thanh âm. Sư phụ, quá đẹp rồi quá đẹp rồi. Một đạo như chuông bạc nữ tử âm thanh, tràn ngập hưng phấn cùng mừng rỡ, do xa tới gần, hướng chủ soái doanh mà tới. Khúc Hồng tụ. Sở Tiêu Đồng lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phát ra từ nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Chính mình thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm, trên có một cái giả mà không đứng đắn sư phụ, dưới có làm ầm ĩ đến không được điên đồ đệ, thật sự là đau đầu a. Ầm. Chủ soái doanh đại môn lại một lần bị đá mở, một thân trang phục màu đỏ Khúc Hồng tụ, mặt mũi tràn đầy kích động vào. Khúc Hồng tụ, ngươi còn có hay không điểm giáo dưỡng, không biết gõ cửa sao? Sở Tiêu Đồng lập tức giận mắng. Ai nha, ta đã biết sư phụ, quá đẹp rồi, ngươi mau nhìn. Khúc Hồng tụ không có chút nào hối cải chi ý. Một đường lao vùn vụ sông lên trước. Sở Tiêu Đồng bất đắc dĩ, lắc đầu nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lao nương đây là đẹp, không phải đẹp trai. Không phải nha sư phụ, ta không nói ngươi đẹp trai, ta nói chính là từ thúc thúc à, hắn đẹp trai nổ. Khúc Hồng tụ bận bịu giải thích nói. Từ chết. Ngươi từ Thiên Kiêu Cốc sau khi trở về, không phải một mực cầu nhàu nói hắn rất đẹp à. Sở Tiêu Đồng khẽ giật mình. Ta hiểu lầm hắn. Khúc Hồng tụ lập tức hơi đỏ mặt, lập tức trong mắt lại tràn ngập không cam lòng nói. Nếu là ta biết hắn đẹp trai như vậy, ngày hôm trước tại Thiên Hà Thành lúc, liền trực tiếp đem hắn cầm xuống, gạo nấu thành cơm, thế nhưng là ta nhìn lầm, ta bệnh thiếu máu a sư phụ. Chờ một chút, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Sở Tiêu Đồng không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ Khúc Hồng tụ mạch não, cái gì gạo nấu thành cơm, ngươi là muốn nghịch thiên a? Hắc hắc, sư phụ ngươi còn không biết ta. Khúc Hồng tụ xuất ra một khối vạn tượng ngọc điệp, như tên trộm cười nói, hôm nay trên linh võng đều đã truyền ầm lên. Từ thúc thúc tại Thiên Hà Thành, đại triển thần uy. Việc này ta biết, ta xem qua, xác thực ngoài ý muốn, gia hỏa này vậy mà có thể trong vòng một ngày bước vào luyện khí, đồng thời rèn luyện nhục thân, đi hẳn là nhục thân một đạo, mới có thể lấy một địch bốn, chém giết bốn cái tà mị, về phần cái kia bốn cái tà mị thực lực, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Sở Tiêu Đồng nói lên việc này, sắc mặt liền không khỏi ngưng trọng lên, bất quá bây giờ còn không cách nào xác định, đến tột cùng là ai cho hắn pháp quyết, tại hắn thức tỉnh cùng ngày cố ý trợ hắn bước vào luyện khí kỳ, chỉ sợ không có hảo ý. Tà mị. Sư phụ à, tà mị việc này qua lâu rồi, hôm nay thiên cơ đạo phát ra tới hình ảnh được ghi lại, mới là sự kiện lớn, chính ngươi xem đi. Khúc Hồng Tụ nói, mở ra giấy ngọc, đưa tới Sở Tiêu Đồng trước mặt. Sở Tiêu Đồng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là mấy cái kia kỳ kỳ quái quái tiêu đề, lập tức hơi nhướng mày. Thiên cơ đạo đám người này thật sự là bị Vương Kiến Quốc mang lệnh, cả ngày làm những này tiêu đề đảng. Bất quá xuất phát từ hiếu kỳ, nàng hay là điểm xuống cái thứ nhất hình ảnh được ghi lại. Không bao lâu, Sở Tiêu Đồng liền biến sắc, khiển trách quá mắng, Tề Minh thật to gan, Tứ Châu nghị hội rõ ràng cho hắn 10.000 tử tù, hắn lại vẫn dám ở Thiên Hà Thành bắt người vô tội, đây là tội lớn. Ai nha sư phụ, ngươi trước đừng có gấp sinh khí, tiếp tục xem tiếp liền hạ giận. Khúc Hồng Tụ một bộ người từng trải bộ dáng, bình chân như vậy trấn an nói. Sở Tiêu Đồng lúc này mới tiếp tục ấn mở cái thứ hai hình ảnh được ghi lại. Lúc này là Tề Minh hạ lệnh, để Thiên Hà Thành người tự giết lẫn nhau, còn đúng lúc ghi chép đến một vị tên là Trường Cửu Phong tu sĩ, người bị thương nặng, tự biết ngày giờ không nhiều, thỉnh cầu hảo hữu cầm đầu của hắn, đến gần Tề Minh, ám sát Tề Minh. Đáng tiếc, cuối cùng những người kia vẫn là thất bại, bị Tề Minh giết chết. Sở Tiêu Đồng sắc mặt tâm trầm mặc không nói, ấn mở cái thứ ba hình ảnh được ghi lại. Lần này, tình huống đột biến, một cái thay đổi lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Từ chiếc thế mà đem Hàn Nha quân chiến thuyền cho trộm, tiếp lấy một trận lung tung thao tác, lại đem chiếc kia Hắc Vũ Hào chiến thuyền đụng hủy, tính cả cái kia 3000 Hàn Nha quân, cùng Tề Minh, tất cả đều bị vụ nổ tác động đến, tử thương thảm trọng. Hô. Sở Tiêu Đồng không khỏi phun ra một ngụm nuốt ngạt, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít. Bất quá rất nhanh, nàng nhíu mày, từ chiếc là thế nào làm cho đến Hắc Vũ Hào chiến thuyền? Mà lại chiếc chiến thuyền kia, chí ít cần hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ linh khí, mới đủ lấy khởi động, như vậy là ai ở sau lưng giúp từ chết? Những vấn đề này tỉ mỉ nghĩ lại, khiến cho nàng cảm thấy rất không thích hợp. Từ chết tiểu tử kia ngây thơ đơn thuần, sẽ không phải bị người mưu hại đi. Sở Tiêu Đồng không khỏi nói nhỏ. Khúc Hồng Tụ lúc này yên lặng không đáp lời, an tĩnh ngồi ở một bên. Sở Tiêu Đồng nhàn nhạt lườm nàng một chút, lập tức mở ra cái cuối cùng hình ảnh được ghi lại. Một lát sau. Ẩm. Sở Tiêu Đồng đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Một đôi chân dài kém chút đều đem cái bàn băng đến tan ra thành từng mảnh. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem trong tay tấm giấy ngọc kia bên trong hình ảnh, không ngừng lùi lại, trọng phóng, lùi lại, trọng phóng. Vô số lần về sau, Sở Tiêu Đồng rốt cục mới buông xuống giấy ngọc, một mặt thất thần, ngoài nó, thật là đẹp trai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 34, lại phải phát tài. Ông. Ngây người ở giữa, Sở Tiêu Đồng trên bàn giấy ngọc chấn động, huy mang không ngừng lấp lóe, lên một lượt mặt còn có cái ảnh chân dung nhỏ tại nhảy nhót. Ảnh chân dung trong tấm ảnh là một cái nhe răng trợn mắt so với người kéo lao đầu, đỉnh đầu chọc đến chỉ còn mấy sợi lông trắng, nhìn qua rất giống tuyệt đỉnh cao nhân. A, sư phụ, sư công tìm ngươi. Khúc Hồng Tụ liếc qua, nhắc nhở. Hả? Lao đầu này lại có chuyện gì? Sở Tiêu Đồng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày. Hay là tiếp lên trong giấy ngọc truyền âm mời. Ha ha ha, uy, tiểu sở a, vi sư có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi, có thể vượt cảnh giới giết địch nam nhân thật sự, vi sư tìm tới. Giấy ngọc vừa kết nối, lập tức truyền tới một lão đầu hèn mọn tiếng cười. Sở Tiêu Đồng đều không có nghe xong, lập tức cúp máy, cho vào số đen. Vượt cảnh giới giết địch nam nhân thật sự. Sư công nói chính là từ thúc thúc sao? Khúc Hồng Tụ nghi ngờ nói. Khúc Hồng Tụ, ngươi rất nhàn thật sao? Hôm nay binh luyện không có. Tu vi đột phá không có. Sở Tiêu Đồng tại chỗ trở mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Hồng Tụ. A, Khúc Hồng Tụ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Từng ngày khắp nơi chạy lung tung, hoặc là chính là trạch tại trong quân doanh soát linh võng, ngươi giấy ngọc này ta tịch thu, không có đột phá đến nguyên anh kỳ, đừng mong muốn về, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta luyện binh. Sư phụ ngươi bất đương nhân tử. A, sư phụ đừng nặn nơi đó, ta sai rồi, ta đi luyện binh, đi tu luyện. Đem Khúc Hồng Tụ đuổi đi về sau, Sở Tiêu Đồng lúc này mới lần nữa cầm lấy chính mình giấy ngọc, tiến vào Vạn Tượng Linh Võng, tìm tới từ chiếc cùng Tề Minh đại chiến hình ảnh được ghi lại, yên lặng lựa chọn mua sắm đạo loạn. Lập tức ngồi trở lại trên ghế, trắng non thon dài 10 ngón giao nhau, nâng chiếc cằm thon, nhíu mày suy tư đứng lên. Một lát sau, nàng mới thấp giọng tự nói, Lâm Khả Nghi nói không sai nha, từ chết tiểu tử kia thật đúng là không giống với lúc trước, đến cùng là ta nhớ lầm, vẫn là hắn bị kích thích cải biến. Bất quá hắn nhục thân kia thực lực, là thế nào làm được? Nói, Sở Tiêu Đồng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một loại nghiền ngẫm ý cười, đáng tiếc à, Lâm Khả Nghi đi Thiên Cương Đàm, nếu không vẫn rất muốn nhìn một chút, nàng nhìn thấy hình ảnh này sau là biểu tình gì. Cùng lúc đó, Tây Khôn Châu, Giao Trì Thánh Địa. Đông đảo Giao Trì đệ tử đều là vây tụ cùng một chỗ, đồng dạng nhìn xem Thiên Cơ Đạo tuyên bố đi ra hình ảnh được ghi lại. Đằng sau, trên mặt mỗi người biểu lộ khác nhau. Có người phẫn nộ, có người kinh ngạc, có người hiếu kỳ, cũng có mặt người không biểu lộ. Người này khẳng định cùng yêu ma cấu kết, mới có thực lực như thế. Không sai, nếu không không có khả năng ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, liền có được chấn sát trúc cơ hậu kỳ thực lực, huống chi, Tề Minh còn không phải bình thường trúc cơ hậu kỳ, hắn là áp chế cảnh giới. Trước đây Lý Sư Tỷ các nàng bị nhốt chấn hồn dạng, nhưng tà mị kia lại đối với Từ Chiết có chút cung kính, đủ để chứng minh Từ Chiết cùng tà mị cũng có cấu kết, cho nên hắn thấy chết không cứu. Đáng tiếc thánh chủ bế quan trước lưu lại lệnh cấm, Giao Trì đệ tử đều không thể gây sự với Từ Chiết, nếu không ta tất nhiên muốn vì Lý Sư Tỷ các nàng báo thù. Chúng ta không thể tìm hắn để gây sự, không có nghĩa là người khác không thể. Đừng quên, Thế Minh cùng Mạc Gia Vị Minh Châu kia đã đính hôn. Có người đột nhiên nói ra. Còn lại Giao Trì đệ tử, đều là đôi mắt sáng lên. À, suýt nữa quên mất việc này, Mạc Gia Vị Minh Châu kia 2 năm trước cho chúng ta Giao Trì bí cảnh, bế quan tu luyện. Nếu là có thể để nàng biết được việc này, chỉ sợ không người có thể giữ được Từ Chiết. Tối nay vừa vặn cần là bí cảnh Gia Trì Linh Thạch, đến lúc đó chúng ta có thể mượn nói chuyện phiếm, lơ đãng lộ ra thứ gì. Tứ Đại Châu đại biểu thế lực, đều là tại Thiên Cơ Đạo phát ra hình ảnh được ghi lại về sau, lặng yên vô tức vận chủ đứng lên. Mặt khác lớn nhỏ thế lực, thì lại đưa tới càng thêm to lớn tranh luận. Từ hiện thực nhao nhao đến vạn tượng linh vong phía trên, lại từ vạn tượng linh vong bên trên, nhao nhao đến hiện thực. Có người cho là Thiên Cơ Đạo làm giả, Từ Chiết không có khả năng vừa thức tỉnh liền có thực lực như thế. Có người cho là ngay cả Từ Chiết nhân vật này cũng là giả, vị cuối cùng thiên tiêu, là bị thay thế đi. Có người lại cho rằng vị cuối cùng thiên tiêu, chính là đại biểu kết thúc, thực lực cùng tư chất cường đại đều rất bình thường. Thế là, cái này ba bên người càng nhao nhao càng hung, có đã bắt đầu ước hiện thực một trận chiến. Thẳng đến ban đêm hôm ấy, Mạc Gia hòn ngọc quý trên tay, trên vạn tượng linh vong tuyên bố một đầu tin tức, khắp internet đám người trong nháy mắt không ầm ĩ. Mạc Gia, đây là thanh tứ đại lục số lượng không nhiều, có thể chuyển thừa đến nay thế lực cũ, nghe nói có mấy vạn năm trở lên lịch sử, tại 100 vị thiên tiêu đến trước liền đã tồn tại. Đương nhiên, truyền thừa xa xưa không có nghĩa là liền có thể vĩnh viễn hương thịnh không suy. Nhưng Mạc Gia truyền thừa đến nay, tại Tây Không Châu, vẫn như cũng là có thể cùng Giao Trì Thánh Địa đánh đồng thế lực lớn một trong, có thể thấy được nó nội tình hùng hậu cường đại. Mà Mạc Gia thế hệ này hòn ngọc quý trên tay, từ xuất sinh liền thụ ngàn vạn sủng ái cùng chú mục, cũng bởi vậy ngang ngược không nói đạo lý, tuổi nhỏ lúc liền từng trêu ra vô số đại họa, lại đều bị Mạc Gia dễ như trở bàn tay giải quyết. Sau khi lớn lên mặc dù thu liễm một chút, có thể phàm là có người trêu chọc đến nàng, có thể là làm nàng gặp chi không thích, mặc kệ nhân sự vật, đều bị nàng phá hủy. Thế là cơ hồ toàn bộ thanh tứ đại lục tu sĩ, vừa nghe đến Mạc Gia Vị Minh Châu kia đại danh, trong đầu lập tức có thể lóe ra mấy cái từ ngữ, ngang ngược, cay nghiệt, không thể trêu vào. Thế nhưng là một nữ tử như vậy, thế mà đối với người thứ 99 thức tỉnh thiên kiêu Tề Minh, ưu ái có thừa, đằng sau còn tuyên bố đã đính hôn, đợi Mạc Gia Minh Châu bế quan 10 năm, hai người liền chính thức thành thân. Nhưng hôm nay Tề Minh bị Từ Chiết đánh cho gần chết, cuối cùng lại bị tu sĩ khác bổ đao đến chết. Vị này vừa bế quan 2 năm Mạc Gia Minh Châu, cũng được biết tin tức, trên vạn tượng linh võng, phát ra một đầu làm cho tất cả mọi người thấy sợ mất mật tin tức. Ta Mạc Tiểu Liên, thế đem Từ Chiết lột ra róc xương, thịt xoắn nát rắn mỡ, không chết không thôi. Tin tức vừa trên vạn tượng linh võng tuyên bố, Thiên Cơ Đạo vô số đệ tử nhao nhao cưới xe đạp, chạy tới Thiên Kiêu Cốc. Trong đó lấy Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã động tác nhanh nhất. Dạng sáng vừa mới ra Thiên Kiêu Cốc, như hôm nay vừa đen, cũng đã chạy về. Mà lúc này, Từ Chiết cùng mấy tên tu sĩ, vẫn như cũ ngồi ở trong Thiên Kiêu Lâu. Từ lúc sáng sớm, mấy người tới chơi, cũng đối diện câu kia đáng chết biến ngô không đổi ám hiệu về sau. Mấy tên tu sĩ cũng đồng dạng quỳ ở trước mặt Từ Chiết, hô to tham kiến Tổng Điện Chủ. Có hầu sơn nhạc vết xe đổ, Từ Chiết vén tay áo lên liền chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Nhưng mấy người kia lại tự báo thân phận, cũng nói rõ ý đồ đến. Là một vị dậu kê điện tiền bối, phái bọn hắn đến đây. Sau đó Từ Chiết liền cùng mấy người triển khai tâm tình, cái này nói chuyện, cũng trực tiếp nói tới trời tối. Từ Chiết đạt được rất nhiều tin tức, tỉ như cùng các vị bạn học cũ tương quan, còn có cái kia bốn vị nữ tiếp viên hàng không, cùng thập nhị thần điện. Cho nên cái này thập nhị thần điện, bây giờ còn mỗi người bọn họ dậu kê điện còn trung thành, mặt khác điện hoặc là ẩn thế không ra, hoặc là đã làm phản. Từ chết nhíu mày, cái này đúng vậy lợi cho đem pháp quyết thu thập đủ nha. Tổng điện chủ, kỳ thật. Một người tu sĩ chắp tay thi lễ nói. Từ chết lập tức đánh gây hắn, đừng gọi ta tổng điện chủ, ta hôm nay giải thích với các ngươi vô số lần, mặc dù ta các phương diện đều phù hợp các ngươi nói tới điều kiện, nhưng ta thật không phải là của các ngươi tổng điện chủ. Tổng điện chủ, chúng ta cũng cùng ngài giải thích vô số lần, ngài thật là chúng ta tổng điện chủ. Mấy tên tu sĩ chăm miệng một lời. Từ chết thở thật dài một cái, một trận mỏi lòng. Đông đông đông. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Từ thiên tiêu, còn không có nghỉ ngơi a? Chúng ta có trọng đại cơ mật phải nói cho ngươi, còn xin mở cửa thấy một lần. Ngoài phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Từ chết khẽ giật mình, đây không phải rạng sáng vừa đi rơi cái kia hai cái thiên cơ đạo đệ tử a? Tại sao lại trở về rồi? Hắn đứng người lên, ra hiệu mấy tên tu sĩ kia nói cẩn thận, lập tức đi hướng trước, đem đại môn mở ra. Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã hai sư huynh đệ, phong trần mệt mỏi đứng tại cửa ra vào, trên mặt gạt ra nhiệt tình nịnh nọt dáng tươi cười. Trong đó Lưu Cao Thanh trong tay bưng lấy một khối vạn tượng ngọc điệp, tựa hồ là muốn đưa cho Từ Chiết. Trương Vô Mã thì giơ cao trong tay giấy ngọc, tựa hồ đang đối với Từ Chiết quay chụp hình ảnh. Hai vị, đây là ý gì? Từ Chiết không khỏi nhíu mày, hỏi. Từ Thiên Kiêu, sự tình nói rất dài dòng, Tề Minh Tề Thiên Kiêu tại hai năm trước, cùng Tây Khôn Châu Mạc ra một vị hòn ngọc quý trên tay, định ra quan hệ thông gia. Hôm nay Mạc ra vị kia hòn ngọc quý trên tay, biết được Tề Minh bỏ mình tin tức về sau, liền tại trên linh vong bố cáo thiên hạ, muốn đem ngươi. Khu khu, ngươi hay là chính mình xem đi. Lưu Cao Thanh ngắn gọn giảng giải một phen về sau, liền cầm trong tay giấy ngọc hướng phía trước đưa. Từ Chiết tiếp nhận xem xét, lông mày lập tức nhăn càng sâu. Cho nên vị này Mạc Tiểu Liên có ý tứ là, vì giúp Tề Minh báo thù, liền muốn đem ta lột ra róc xương, thịt xoắn nát rắn mỡ. Từ Chiết hỏi ngược lại. Đúng vậy, không sai. Lưu Cao Thanh nhanh chóng gật đầu. Trương Vô Mã cũng tại gật đầu. Trong tay giấy ngọc vẫn không quên tiếp tục đối với Từ Chiết quay chụp. Đầu này cũng là nàng phát sao? Chửi mắng ta chết không yên lành, xen vào việc của người khác, lại còn nguyền rủa người nhà của ta. Từ Chiết sắc mặt đã bắt đầu có chút âm trầm. Đúng vậy, đây là nàng phát ra đầu thứ nhất đằng sau, cách không đến nửa canh giờ, lại phát tin tức. Lưu Cao Thanh gật đầu nói. Lẽ nào lại như vậy? Từ Chiết lúc này quát tháo, một vị cô nương ra ra, như vậy không có chút nào giáo dưỡng, miệng còn như vậy ác độc. Chẳng lẽ lại là bởi vì Tề Minh có nhiễm trùng tiểu đường sao? Nói xong, phanh một tiếng, một tay lấy cửa hung hăng đóng lại. Ngoài cửa lớn, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, hai người đồng thời biến sắc, kinh hỉ hô to, ngoa tạo, lại phải phát tài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 35, ta lần này dụng tâm lương khổ. Thiên Tiêu lâu bên trong. Vừa đóng cửa, Từ Chiết trên mặt lại khôi phục bình thường thần sắc, mang theo nhàn nhạt ý cười. Từ khi hôm qua đánh với Tề Minh một trận, chính khí phong ma kinh kém chút mất khống chế, Từ Chiết liền bắt đầu trọng điểm chú ý nội tâm của mình trạng thái, phàm là có cái gì suy nghĩ không thông suốt sự tình, liền phải lập tức giải quyết phát tiết. Tỷ như vừa rồi về đối một câu về sau, lập tức cảm thấy thư sướng, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Xem ra cái này chính khí phong ma kinh không chỉ tu cảnh giới, cũng tu bản tâm, khó trách luyện chính là người đứng đắn. Từ Chiết trong lòng âm thầm gật đầu, chính mình đối nội tâm năng lực trưởng khống, hiển nhiên có chỗ tiến bộ. Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh, còn có chút ngây người. Tây Khôn Châu Mạc gia vị kia hòn ngọc quý trên tay, thế mà xuất quan. Mà lại muốn giết Tổng Điện Chủ. Thế nhưng là vị này Tổng Điện Chủ, lại trực tiếp về đối một câu ngoan thoại, hiện tại càng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên là cao thâm mặt chắc, không hổ là Tổng Điện Chủ a. Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi lập tức phát ra từ nội tâm cảm thấy khâm phục, dù sao Mạc gia vị Minh Châu kia phong bình, bọn hắn đều rất rõ ràng. Tốt, chúng ta tiếp tục trò chuyện vừa mới chủ đề, các ngươi dậu kê điện biết mặt khác thần điện hạ là sao? Lúc này, Từ Chiết đã cất bước đi tới, cười hỏi. Hiện tại nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có cái này thập nhị thần điện, mặc kệ bọn hắn lai lịch ra sao, chỉ cần gom góp thập nhị thần điện pháp quyết, chính khí phong ma kinh liền có thể hoàn chỉnh không thiếu sót. Tổng điện chủ. Việc này phải hỏi bộ trưởng mới rõ ràng. Bất quá lấy bộ trưởng thân phận, khủng bố cũng không có quyền biết được những này, đoán chừng phải tìm chúng ta dậu kê điện điện trưởng đại nhân. Một người tu sĩ nói ra. Từ Chiết khẽ giật mình, mặt khác thần điện hạ lạc, dĩ nhiên như thế bí ẩn. Tổng điện chủ có chỗ không biết, nhiều năm trước thập nhị thần điện phát sinh qua đại nội chiến, tranh cướp lẫn nhau pháp quyết, ý đồ dung hợp là một, mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng từ đó về sau, thập nhị thần điện liền gần như không lại mật thiết vắng lai, riêng phần mình lựa chọn địa phương ẩn nút, rất ít trên thế gian lộ diện. Thì ra là thế, là phòng bị người một nhà a. Từ chết tỉnh ngộ. Khu khu, tổng điện chủ. Chúng ta mấy cái cũng chỉ là dậu kê điện chi thứ đệ tử, biết được tình huống cũng không nhiều, cụ thể ngài còn phải hỏi bộ trưởng. Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vậy các ngươi bộ trưởng khi nào sẽ đến? Từ chết hỏi. Trước đây đã cùng mấy người kia nghe ngóng, bọn hắn chỉ là dậu kê điện chi thứ đệ tử, tư lịch còn thấp, còn không cách nào chuyển thừa đến dậu kê điện vũ diễm quyết. Đương nhiên, pháp quyết này ở trong mắt từ chết, chính xác danh tự hẳn là Thái Âm Hỏa Liên. Cho nên muốn kiến thức thậm chí đạt được Thái Âm Hỏa Liên, chỉ có thể tìm bọn hắn trong miệng vị bộ trưởng kia. Mà vị bộ trưởng này, chức vụ kỳ thật cũng không cao, cụ thể là thập nhị thần điện dậu kê điện chi thứ Thiên Hà Thành phân bộ bộ trưởng. Đơn giản giảng, cũng chỉ là bị điều động đóng tại Thiên Hà Thành một tiểu nhân vật, trên thanh tứ đại lục, mặc kệ tông môn thế lực gì, có người nếu là bị phân phối đến đóng giữ Thiên Hà Thành, cơ bản đồng đẳng với đi đại biên cương. Có thể nghĩ, vị bộ trưởng này ở trong dậu kê điện đến cỡ nào hèn mọn. Tổng điện chủ, bộ trưởng trước khi đi cáo chi chúng ta, nếu là trước khi trời tối còn chưa đến tụ hợp, liền để cho chúng ta mang ngài rời đi, trực tiếp đi Đông Cản Châu tổng bộ. Một người tu sĩ nói ra, lập tức nhìn thoáng qua ngoài phòng đã đen kịt sắc trời, lại nhìn một chút từ chết, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Các ngươi bộ trưởng sẽ không phải giữ nhiều lành ý ta. Ngày đó ta cùng Hầu Sơn Nhạc giao thủ qua, hắn thực lực cũng không tệ lắm. Từ chết hỏi, hoàn toàn không để ý tu sĩ kia ám chỉ. Mà trong miệng vài người bộ trưởng, cũng chính là ngày đó âm thầm ra tay tương trợ người thần bí. Tổng điện chủ cứ yên tâm đi, chúng ta bộ trưởng chỉ là áp chế cảnh giới đóng giữ Thiên Hà Thành, ở bên ngoài, thực lực cũng không so Hầu Sơn Nhạc yếu, muốn thoát thân cũng không khó. Mấy tên tu sĩ lúc này đáp, tựa hồ đối với vị bộ trưởng kia thực lực rất có tự tin. Từ chiếc khẽ gật đầu, cái kia Thiên Hầu Sơn Nhạc lựa chọn chạy trốn, nghĩ đến cũng là có tự mình hiểu lấy, nếu không mình cùng vị bộ trưởng kia liên thủ, Hầu Sơn Nhạc chỉ sợ thật đi không nổi. Bất quá bây giờ nghĩ như vậy, quả thật có chút đáng tiếc, nếu như lúc ấy chính mình cũng đuổi theo, hiện tại đoán chừng đã được đến Thân Hầu Điện bộ kia kiếm đãng bắt hoang. Tổng điện chủ. Lúc này, mấy tên tu sĩ lại mở miệng, nhìn xem từ chiết, thử dò xét nói, ngài nhìn giờ phút này sắc trời đã tối, bộ trưởng còn chưa trở về, không biết ngài ý như thế nào. Đi Đông Càn Châu. Trước mắt nên còn không đi được, Tề Minh trước đây nói qua, Thiên Tiêu Cốc đã bị phong, mà lại. Từ chiết lắc đầu nói. Tổng điện chủ không cần lo lắng, chúng ta bộ trưởng đóng giữ Thiên Hà Thành nhiều năm, biết được có một đầu ám đạo, nhưng từ Thiên Hà Thành, trực tiếp thông hướng Đông Càn Châu. Một người tu sĩ lập tức cười nói, cái này vẫn như cũ không được. Từ chết vẫn lắc đầu, tiếp tục nói, hiện tại ngoại giới tất nhiên có vô số ánh mắt nhìn ta chằm chằm, nếu là cùng lên đường, mấy người các ngươi sợ rằng sẽ bị liên lụy, cho nên ta đề nghị các ngươi trước tiên có thể rời đi, không cần quản ta. Từ chết rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Thiên cơ đạo truyền bá ra ngoài hình ảnh được ghi lại, tất nhiên sẽ đem người trong thiên hạ ánh mắt đều hấp dẫn tới, cái kia cái gọi là Mạc Gia Minh Châu, chỉ là trên mặt nổi nguy hiểm, về phần vụn trộm nguy hiểm, chỉ là những cái kia phản bội thần điện, liền có mấy cái. Mấy tên tu sĩ nghe vậy lại là khẽ giật mình. Một tên nữ tu sĩ lo lắng nói, Tổng Điện Chủ, ngài là còn không tin mặc chúng ta sao? Nhưng chúng ta thật trung thành với ngài, dậu kê điện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới phản bội. Đúng a Tổng Điện Chủ. Câu kia ám hiệu kỳ thật còn có một loại đối pháp, kê biến ngẫu không thay đổi, kê điện không có làm phản. Một người khác cũng bận rộn lo lắng nói ra. Từ chiếc khỏe miệng giật một cái. Hắn thật không có hoài nghi mấy tên tu sĩ này, cũng bao quát bọn hắn trong miệng vị bộ trưởng kia. Nếu không ngày đó hắn liền không cần xuất thủ cứu rút, chỉ cần trốn ở trong tối, chờ đợi thời cơ, hoàn toàn có thể ám toán mình cùng Hầu Sơn Nhạc. Mà mấy tên tu sĩ này, mặc dù thực lực yếu đuối, nhưng hôm qua lại phấn đấu quên mình lao ra cứu mình. Suýt nữa bị Tề Minh giết chết. Còn có bọn hắn mấy vị kia bị Tề Minh giết chết sư huynh, cũng chính là Trường Cửu Phong những người kia, đều là người mang đại nghĩa. Như vậy một nhóm người, từ chết cảm thấy không có lý do còn cần đi hoài nghi gì. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, như cùng bọn hắn cùng đi ra khỏi đi, chính mình thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít, nhưng mấy vị này sẽ rất khó nói. Huống chi, chính mình sở dĩ không có ngăn cản Thiên Cơ Đạo đem hình ảnh truyền ra ngoài, cũng là cố ý hành động, nếu là bởi vậy liên lụy mấy người kia, chính mình khó từ tội lỗi. Cho nên, từ chết không thể không tận tình giải thích một phen, cân nhắc lợi hại, lại lấy thực lực làm so sánh. Nội dung đại khái chính là các ngươi quá yếu, cùng ta cùng lên đường mà nói, không chỉ có không có tác dụng, còn có thể tìm cái chết vô nghĩa. Mấy tên tu sĩ lúc này mới bị thuyết phục, đáp ứng nên rời đi trước, cũng lưu lại thẩm nghĩ địa đồ. Trước khi đi, một tên nữ tu sĩ liên tiếp quay đầu nhìn Từ Chiết, muốn nói lại thôi. Mấy người khác gặp nàng như vậy, đều là thở dài, một người trong đó mở miệng nói, Tổng Điện Chủ, Trương Lâm Sư Muội tính tình hướng nội, nàng muốn. Không thể, việc này không có khả năng nghĩ. Từ Chiết lập tức ngăn cả người kia nói tiếp, sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay cả ngày, ta đã sớm chú ý tới nàng xem ta ánh mắt, chân tình bộc lộ, ta nguyên bản có thể làm bộ không nhìn thấy, không biết rõ tình hình, hy vọng nàng có thể có chỗ thu liễm. Nhưng bây giờ nói đều nói đến nước này, ta liền trực tiếp điểm đi, ta trước mắt không muốn nói tình cảm sự tình, chỉ muốn chỉ lo thân mình, một lòng cầu đạo. A, cái này, mấy tên tu sĩ lập tức mắt trợn tròn. Trương Lâm càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nói, không phải, Tổng Điện Chủ, ta. Ngươi muốn khắc chế chính ngươi, không nên tùy tiện ưa thích một người, ngươi thật là tốt, nhưng ta cũng không muốn cô phụ ngươi thực tình, xin ngươi thay lương phối đi. Nói xong, lại là phanh một chút, Từ Chiết một tay lấy đại môn đóng lại. Lập tức thở dài, khẽ lắc đầu, từ trên giá sách lấy ra bút mực giấy nghiên, cất bước chạy lên lầu. Ngoài cửa, mấy tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng quyển. Tổng Điện Chủ, ngươi hiểu lầm, Trương Lâm Sư Muội chỉ là muốn cảm tạ ngài, vì Lý Sư Huynh bọn hắn báo thủ. Một người tu sĩ hướng về phía cửa, la lớn. Ai, không cần nhiều lời. Cửa sổ lầu trên bị mở ra, truyền đến từ chiếc tiếng thở dài. Lập tức, một tấm giấy trắng từ trong cửa sổ bay xuống tới. Mấy vị, đem tin này giao cho Trương Lâm cô nương đi. Thoại âm rơi xuống, cửa sổ lầu trên đùng một tiếng, đóng lại. Mấy người thì tiếp nhận bay xuống giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết thư cự tuyệt, Trương Lâm cô nương thu. Trong nháy mắt, mấy vị tu sĩ hóa đá tại chỗ, lập tức sắc mặt kỳ biến. Được. Thật mạnh đạo vận. Trong câu chữ, nhất bút nhất họa, phảng phất là một vị kiếm tu giả, tại trên trang giấy thi triển cao thâm kiếm quyết. Trương Lâm sư muội, đây. Đây là Tổng Điện Chủ tặng cùng ngươi kiếm quyết ta. Mấy người vạn phần kinh hãi, đem giấy viết thư đưa cho sắc mặt đỏ lên Trương Lâm. Trương Lâm nhìn thấy phía trên thư cự tuyệt mấy chữ, kém chút tức giận đến muốn đem tin cho xé. Có thể vẹn vẹn lần đầu tiên mà thôi, trong nháy mắt liền bị chữ ở phía trên hấp dẫn, trong thoáng chốc, phảng phất thật sự có một cái bóng người nhỏ, đứng ở trên tờ giấy, thi triển cao thâm kiếm quyết. Nàng bản thân cũng là kiếm tu giả, cảm ngộ so mấy người khác càng sâu, cũng càng thêm mẫn cảm. Trực giác cáo chi nàng, bộ kiếm quyết này không phải bình thường, lại ẩn chứa một loại đạo vận, cao thâm mặt chắc. Trương Lâm lập tức mở ra giấy viết thư, bên trong ngắn ngủi mấy câu, sôi nổi mà ra, cô nương hướng bắc đi, tiểu sinh đi về phía nam nhìn, xin từ biệt, nhìn cô nương ngày sau tốt nó thân, gặp lương nhân, cùng quân vui vẻ thành, sắc màu ấm phủ quãng đời còn lại. Trương Lâm hoàn toàn không để ý tới đoạn văn này viết là có ý gì, chỉ cảm thấy não hải một mảnh hoảng hốt, thật sâu lâm vào trong những chữ viết kia. Trước mắt trên tờ giấy, bóng người nhỏ kia thi triển kiếm quyết, cũng theo những chữ viết kia nét bút mà biến hóa, kiếm thức lăng lệ, giống như có thể đâm xuyên hết thảy, có thể kiếm chiêu biến hóa ở giữa, lại vô cùng nhu hòa, bao dung vạn vật. Tốt một bộ cương nhu tịnh tể kiếm quyết, chỉ là kiếm chiêu liền như thế huyền diệu, ở trong ẩn chứa đạo vận, càng là vượt quá tưởng tượng. Trương Lâm thấp giọng nỉ non, rung động trong lòng vạn phần. Cái này, đây ít nhất là nhị phẩm kiếm quyết. Nàng ngẩng đầu, hô hấp dồn dập hướng mấy vị sư huynh tỷ nói ra. Phải biết, cho dù là tứ đại châu những cái kia đỉnh cấp tông môn thế lực, trừ những thiên kiêu kia tự thân huyết mạch thiên phú pháp, có thể được bầu thành nhất phẩm phẩm giai bên ngoài, bọn hắn tông môn mặt khác tuyệt học pháp quyết, cũng bất quá nhị phẩm a. Ta hiểu được, Tổng Điện Chủ là cố ý, giả ta có lẽ có sự tình viết tin này, trên thực tế là vì ban cho Lâm sư muội bộ kiếm quyết này. Không, không có đơn giản như vậy, Tổng Điện Chủ nếu là muốn ban kiếm quyết, làm gì quấn lớn như vậy phần công. Hơn nữa còn cố ý chỉ ra đem tin giao cho Trương Lâm sư muội. Một người tu sĩ nói đến đây, trên mặt đã lộ ra có nhiều thâm ý dáng tươi cười. Nếu ta không có đoán sai, Tổng Điện Chủ nên đối với Trương Lâm sư muội tình hữu độc chung a. Lưu sư huynh, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta. Ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Trương Lâm trong nháy mắt lại mặt đỏ tới mang tai, tựa như cáu giận trà trà chân nhỏ, dắt lấy lá thư này, quay người chạy. Mấy người khác nhìn nhau, cười lên ha hả. Lập tức đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu cửa sổ, hô lớn, đa tạ Tổng Điện Chủ. Nói xong, mấy người lúc này mới rời đi. Từ Chiết ngồi trong phòng, đã cầm cẩn thận sạch sẽ quần áo, chuẩn bị tắm rửa, đột nhiên nghe phía bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng vang, tựa hồ là đang nói cảm tạ. Quả là thế, về sau nói chuyện hay là không thể nói quá ngay thẳng, dễ dàng đả thương người, cũng làm cho đối phương không bậc thang có thể xuống. Nhưng đổi thành thư cự tuyệt, văn tự muốn ngay thẳng bên trong mang một ít uyển chuyển, tiểu câu muốn đầy đủ ưu mỹ, đối phương liền có thể tiếp nhận ta lần này dụng tâm lương khổ. Từ Chiết trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chính mình lại có chỗ tiến bộ, sau này lại cự tuyệt người khác, cũng nên như vậy. Một lát sau, Từ Chiết rốt cục đã được như nguyện, tắm cái thoải mái tắm nước nóng, thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng y phục, thần thanh khí sảng đi ra phòng rửa mặt, nằm tựa ở mềm mại ghế sofa. Lập tức thoải mái. Nếu là giờ phút này đến một chén ướp lạnh vĩnh sinh bài có cả có lạ. À, nói lên cái này có cả có lạ, ngược lại là quên đi hỏi thăm một chút, Tiểu Trương bọn hắn đến tụt cùng đi đâu. Từ Chiết lúc này mới nhớ tới, Trương Thường cùng đám kia thiên kiêu lâu hộ vệ, tựa hồ đã biến mất vượt qua 3 ngày. Hôm nay cùng Trương Lâm mấy người trò chuyện cùng Thiên Hà Thành trấn hồn dạ sự tình, Từ Chiết mới biết được trấn hồn dạ cùng ngày, bất kỳ người nào đều không thể đề cập tới tương quan chữ, nhắc nhở cũng không được, nếu không sẽ bị người liền rủa, không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Cái này gây nên Từ Chiết hứng thú rất lớn, cũng là hắn lựa chọn tiếp tục tại Thiên Hà Thành chờ lâu mấy ngày nguyên nhân một trong. Có thể Trương Thường bọn hắn nếu là ra ngoài tránh né trấn hồn dạ, vì sao đến bây giờ còn chưa trở về? Sẽ không thật cùng Thân Hầu Điện có quan hệ a? Từ Chiết nhíu mày. Hắn nhớ kỹ trấn hồn dạ ngày thứ hai, Trương Thường cùng hộ vệ cũng không về, mà Hầu Sơn Nhạc lại giết đi lên. Nghĩ đến chỗ này, Từ Chiết hay là đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, cất bước đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, có lẽ là bởi vì vừa kinh lịch đại chiến, một đêm này Thiên Hà Thành, lộ ra 10 phần tiêu điều yên tĩnh. Trên đường phố cơ bản gặp không đến bóng người, đối diện Sương Vận khách sạn càng là sớm liền đóng đại môn, không có buôn bán. Từ Chiết đành phải tiếp tục tiến lên, vòng qua mấy con phố về sau, rốt cục nhìn thấy một nhà quán rượu nhỏ, hơn 10 người tu sĩ chính tụ tại cái kia uống rượu giải sầu. Các vị đạo hữu, quấy rầy một chút. Từ Chiết bước nhanh đi lên trước. Đám người nghe tiếng trông lại, lập tức khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai là Tử Thiên Kiêu. Đêm qua Tử Thiên Kiêu một trận chiến, chúng ta thật sự là mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra người nhục thân một đạo, có thể cường đại như thế. Đúng vậy a, Từ Thiên Kiêu tuy là phàm nhân huyết mạch, nhưng đi ra một đầu không giống với đường. Coi là thật không hổ là Thiên Kiêu. Mười mấy người đối với Từ Chiết, một trận hồ khen loạn suy. Từ Chiết nghe được một mặt buồn bực, ta đi cũng không phải thuần túy nhục thân một đạo a. Ngày hôm qua một trận chiến ta phân biệt dùng 13 loại thân pháp pháp quyết, giao thế biến ảo, đánh tề minh thời điểm, dùng hơn 20 loại quyền thức pháp quyết. Nửa đường còn thi triển một cái càn khôn hộ nguyên cháo, bảo hộ hoàn cảnh, nếu không mảnh phế tích kia hiện tại được thành hố to. Chẳng lẽ các ngươi đều không có nhìn ra được sao? Được rồi, hay là hỏi trước chính sự quan trọng? Từ Chiết lắc đầu, mở miệng nói, chư vị, tại hạ muốn nghe được một chút, phải chăng có thể từng gặp Thiên Kiêu lâu trưởng quỹ Trương Thường? Trương Thường? Đám người sững sờ. Nhưng có một người lập tức đáp, Từ Thiên Kiêu, ngày hôm trước trấn hồn dạ đêm đó, ta gặp qua hắn. Tựa hồ cùng Thiên Kiêu lâu bọn hộ vệ, đồng loạt hướng Thiên Kiêu cốc phía đông đi. Thiên Kiêu cốc phía đông? Đó là chỗ nào? Từ Chiết hỏi. Phía đông nếu là một mực tiến lên, sẽ trải qua Thiên Kiêu ngủ say chi cốc, tiếp lấy lại hướng đông, chính là Đồng Cản Châu đi. Tu sĩ kia nói đến đây, tựa hồ có nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, đúng rồi, Lý Đao Thần cũng tại Đồng Cản Châu, chẳng lẽ là Lý Đao Thần muốn tới, cho nên bọn hắn đi nền đón rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 36, Thiên Thương Chi Cốc. Lý Thuần Cương sẽ đến. Nghe được có người đưa ra suy đoán này, Từ Chiết có chút kinh ngạc, lập tức âm thầm lắc đầu, khả năng này cũng không cao. Không thể nào, Lý Đao Thần làm sao lại tự mình đến đây? Đừng quên cái này toàn bộ Thiên Kiêu Cốc trong khu vực, đều có cấm chế, trừ phàm nhân bên ngoài, chỉ có trúc cơ cùng luyện khí mới có thể tiến vào. Quả nhiên. Có người lập tức phản bác người kia suy đoán. Tu vi cảnh giới là có biện pháp áp chế, lấy Lý Đao Thần thực lực của bọn hắn, tùy tiện liền có thể làm đến. Suy đoán người tiếp tục nói. Áp chế cảnh giới. Nói đến dễ dàng, có thể Lý Đao Thần thân phận sao mà tôn quý, tăng thêm hắn lập địch vô số. Nếu là áp chế cảnh giới đến chỗ này, chẳng phải là cho những đối thủ một mất một còn kia tới giết hắn cơ hội. Chính là a, đem tự thân tu vi áp chế đến trúc cơ, vậy chỉ cần phái tới đại lượng trúc cơ kỳ sát thủ. Lý Đao Thần cường đại tới đâu cũng phải nuốt hận tại đây. Các hạ còn quá trẻ a. Mọi người nhất thời cười to. Các ngươi nói đến không đúng. Người suy đoán kia lập tức gấp đến độ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, buồn bực tiếng nói, người khác có thể phái sát thủ, nhưng Lý Đao Thần cũng có thể mang hộ vệ đến đây a. Nghe nói Từ Thiên Kiêu cùng Lý Đao Thần trước kia quan hệ thân như huynh đệ, bây giờ Từ Thiên Kiêu thân hãm khốn cảnh, Lý Đao Thần làm sao có thể không đến. Hắn lời này vừa ra, mọi người tại đây nhao nhao nghẹn lời. Có người lặng lẽ nhìn ở đây Từ Chiết một chút, lại bận rộn lo lắng hướng người nói chuyện điên cuồng chớp mắt nháy mắt. Nhưng người kia lại không có chút nào phát giác, một thanh nắm ở bên cạnh một người bả vai, lớn tiếng nói, liền giống với ta cùng Trúc huynh quan hệ, cũng coi như thân như huynh đệ, nếu là ta hôm nay cũng thân hãm hiểm cảnh, Trúc huynh cũng tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đến nghị cách cứu viện, đúng không, Trúc huynh? Họ Trúc tu sĩ thần sắc cứng đờ, lập tức cầm chén rượu lên, cười khăn nói, Đường huynh làm sao lại thân hãm hiểm cảnh đâu, chớ có nói những này lời suối quẩy, tới tới tới, uống rượu, giữa ngươi và ta cần gì nhiều lời, tất cả trong rượu, ta uống trước rồi nói. Không sai, tất cả trong rượu, hát hát hát. Đám người lại nhao nhao nâng chén kính tặng, ngửa đầu uống thả cửa, khỏe mắt liếc qua bên trong, vị kia nhìn qua ôn tồn lễ độ từ thiên kiêu, chẳng biết lúc nào đã quay người rời đi, trên đường phố trống rỗng, cái kia đạo lẻ loi trơ trọi bóng lưng, có vẻ hơi cô đơn. Hơn một canh giờ về sau, Từ Chiết đã xuất hiện tại thiên kiêu cốc giải đất trung tâm. Trước mắt là lõm đi xuống sơn cốc địa thế, Từ Chiết liền đứng tại biên giới chỗ, nhìn phía dưới cái kia tán loạn trưng bày 100 tòa cũ nát khoang ngủ, đúng là hắn trước đây chỗ kia tỉnh lại chi địa, cũng có tu sĩ đem nơi đây xưng là thiên thương chi cốc. Tiểu trương bọn hắn sẽ không phải thật chạy đến thiên kiêu cốc biên giới đi đi, ta đều tìm tới đây, vẫn còn một chút tung tích đều không có. Từ Chiết nhíu mày suy tư, còn có hay không tất yếu tiếp tục tìm xuống dưới. Dù sao trương thường bọn hắn thời điểm ra đi, cũng không có cùng mình đề cập, thuộc về đi không từ giã. Mà chính mình đi ra tìm bọn hắn tung tích, cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Người trưởng thành không nên phóng túng chính mình nhất thời cao hứng, thôi, trở về đi ngủ. Từ Chiết nghĩ nghĩ, quyết định đường về, nếu không lại tìm xuống dưới, liền phải lạc đường. Lạch cạch. Đột nhiên, dưới sơn cốc truyền tới một thanh âm thanh thúy, tựa hồ là giọt nước rơi xuống, tại cái này u tĩnh trống trải giữa sơn cốc, thanh âm lộ ra đặc biệt đột ngột. Từ Chiết lập tức ngừng bước chân, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía dưới. 100 cái khoang ngủ, vẫn như cũ tán loạn ở bên trong, không có chút nào dị dạng. Mà phía trên thung lũng, vẫn như cũ là có một đạo trận pháp bình chướng, đem trọn phiến khu vực biên giới đều bao phủ, có thể ra không thể vào. Từ Chiết đứng tại biên giới chỗ, cảm thụ được trận pháp bình chướng bên trên truyền lại đi ra lực lượng, không khỏi sợ hãi thán phục. Trận pháp bình chướng này tựa hồ bố trí trên mặt đất rất nhiều năm, thậm chí vượt qua vạn năm, khả năng tại khoang ngủ đến trước đó liền đã tồn tại. Nhưng cái này lại có chút nói không thông, nếu là trận pháp bình chướng này có thể ra không thể vào, vậy năm đó những này khoang ngủ làm sao đi vào? Có chút ý tứ, bất kể như thế nào, chí ít trận pháp bình chướng này có thể duy trì trên vạn năm, kéo dài không suy, có thể thấy được người bày trận kia, tại trận pháp phương diện tạo nghệ có thể xưng xuất thần nhập hóa, gần như sắp cùng ta tương đương. Từ Chiết thấp giọng tự nói, đối với người bày trận tạo nghệ cho công chính đánh giá. Lập tức, hắn nhẹ nhàng triệt thoái phía sau một bước. Một tay đeo tại sau lưng, một tay khác nhẹ giơ lên, hai ngón ngưng tụ, linh khí hoàn toàn nhảy nhót mà lên, tại đầu ngón tay hóa thành một đạo sắc bén khí mang. Loại này trận pháp, nên là do thủ hộ trận cùng khốn sát trận, kết hợp mà thành hợp lại trận, nhớ không lầm, chỉ cần từ trận nhãn chỗ sửa đổi trận văn, đem lối ra đảo ngược là cửa vào. Từ Chiết một bên nói nhỏ, một bên huy động ngón tay, đầu ngón tay khí mang như hóa thành một đạo bút kiếm, tinh chuẩn rơi vào trên bình chướng một chỗ vị trí. Bình một tiếng. Trận pháp bình chướng trong nháy mắt sáng lên, phát ra một trận trầm đục, theo sát lấy từng sợi phù văn phun trào, vô số cuốn dao cùng một chỗ dày đặc hoa văn, tại trên bình chướng hiện hóa ra ngoài. Thế nào xem xét đi, những này lít nha lít nhít hoa văn, cơ hồ chính là một đại đoàn vò cùng một chỗ cuộn chỉ. Có thể Từ Chiết chỉ là quan sát một lát, đầu ngón tay khí mang trong nháy mắt quét về phía trước, điểm nhẹ ở trong đó một cây thật nhỏ trận văn bên trên, dọc theo trận văn tuyến một mặt, ngạnh sinh sinh tại trên bình chướng vạch ra một đạo vết tích mới. Phát họa thành tân trận văn. Vâng. Sau một khắc, trận pháp bình chướng trong nháy mắt run lên, mặt đất cũng có chút chấn lung lay một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Từ Chiết mỉm cười, tán đi đầu ngón tay linh khí, thuấn thân đi vào đầu thềm đá kia cửa ra vào vị trí. Một bước phóng ra, không có chút nào ngăn cản, thuận lợi từ trong bình chướng xuyên qua. Từ Chiết cấp tốc lướt xuống thềm đá bậc thang, đi vào cái kia 100 tòa khoang ngủ vị trí trung tâm, đôi mắt hơi nhắm, lực lượng thần thức trong nháy mắt rộng mở, liếc nhìn tứ phương. Nơi đây địa thế linh tú, dễ ra nhân kiệt, chung quanh linh khí phun trào, cũng rất mỏng manh, nguyên lai đều lặng yên vô tức tiến vào dưới mặt đất. Căn cứ trên sách ghi chép miêu tả tình huống đến xem, nơi đây 89/10. Có dấu dị bảo. Từ Chiết rất nhanh liền đem ánh mắt quét về phía cạnh một tảng đá lớn bên cạnh bụi cỏ chỗ. Linh khí bắt đầu từ vị trí này, chui vào lòng đất. Lạch cạch. Lúc này, lần nữa truyền đến một tiếng giọt nước rơi xuống âm thanh thanh thúy. Từ Chiết lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Lần này rốt cục bắt được vị trí, đúng là chính mình trước đây tỉnh lại tòa kia khoang ngủ, dưới đáy lại băng liệt một cái khe. Một giọt huyết dịch màu vàng nóng, đang từ vết nước chỗ từ từ ngưng tụ, nhỏ xuống tới mặt đất về sau, cấp tốc biến mất. Long huyết. Từ chiếc thần thức lần nữa rộng mở, xuyên qua mặt đất bùn đất, trong nháy mắt truy tung đến giọt kia long huyết màu vàng, lại bị một nguồn lực lượng dẫn dắt, hút đến tận đây lúc trước khối cự thạch phụ cận bụi cỏ dưới. Hoặc, xem ra là cái không đơn giản dị bảo, có thể hấp thu linh khí, còn có thể hấp thu long huyết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, long huyết này là. Từ chiếc thân ảnh đột nhiên hư hóa, trong chớp mắt, xuất hiện tại tòa kia chính mình nhục thân ngủ say một vạn năm khoang ngủ trước. Cả tòa khoang ngủ bề ngoài nhìn qua, đã 10 phần cũ nát, khoang tàu bên ngoài, có cái nơi hẻo lánh vị trí xác thực khắc lấy một cái hình rồng đồ đằng, nhìn qua có chút phong cách cổ xưa, nhưng không có gì chỗ kỳ lạ. Thì ra là thế. Từ chiếc đánh giá một chút về sau, giật mình nói nhỏ. Đưa tay vươn vào trong khoang thuyền, níu lại một khối kim loại bộ kiện, đột nhiên kéo một cái, trong nháy mắt nhấc lên một tầng sắt lá. Sắt lá phía dưới, từng đầu mảnh khảnh nhựa tợ lặt tiệp ống trong suốt, kết thành một đại đoàn, chiếm cứ tại khoang ngủ dưới đáy, chính chậm rãi ngọ ngoại, như vật sống. Chương 37, tiến thêm một bước. Quả nhiên. Từ chiếc mỉm cười. Những ống nhựa này, thế nào xem xét như là một đoàn quấn quýt lấy nhau con run, chậm rãi ngọ ngoại. Trong suốt đường ống trên vách, mơ hồ còn có một tia mắt thường đều khó mà phân biệt ra lưu lại long huyết, ngay tại từ từ bị hấp dẫn liên lụy, một chút xíu hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ đến mắt thường đủ để thấy rõ, liền hướng dưới đáy cái khe kia thấm đi, nhỏ hướng về phía mặt đất. Mà một giọt này đằng sau, liền thật một giọt cũng không có. Trong đường ống đã triệt để bị móc sạch, không có chút nào lưu lại, mà lúc này những ống nhựa kia mới giống đột nhiên kịp phản ứng, tăng nhanh nhúc nhích tốc độ, dần dần trở nên điên cuồng, cuối cùng giống như là trong nồi bị dội lên nước nóng một đống con giun, thống khổ kịch liệt dãy rủa, chấn động đến toàn bộ khoang ngủ cũng bắt đầu lay động. Có chút ý tứ, một chút lưu lại ở đường ống trên vách long huyết, cơ hồ có thể làm cho ống nhựa này tiến hóa thành hoàn chỉnh vật sống, đáng tiếc bị đồ vật nào đó cho hao khô. Từ chết lắc đầu nói, lúc này những đường ống trong suốt kia đã khôi phục bình thường, đổ sụp thành một đống, đã mất đi động tĩnh, lại triệt để biến trở về tử vật. Từ chiếc ánh mắt cũng từ cái này rời, thuận thế quét về phía mặt khác khoang ngủ dưới đáy, lập tức có chút kinh ngạc. Ở đây dòng dã 100 tòa khoang ngủ, mỗi một tòa dưới đáy, đều có một cái khe, có khe hở rõ ràng cổ xưa, có một ít tương đối bình thường, mà chính mình khoang ngủ kia khe hở, còn rất mới tinh. Theo những người khác nói, thiên tiêu còn chưa thức tỉnh trước. Những khoang ngủ này thể là có được phòng hộ cơ chế, đã từng có cái nào đó thiên tiêu thức tỉnh, ý đồ đánh vỡ khoang ngủ tỉnh lại những người khác, nhưng là thất bại, khoang ngủ căn bản là không có cách bị đánh phá. Cho nên nói cách khác, chỉ có đối phương sau khi thức tỉnh, hắn khoang ngủ mới có thể đã mất đi phòng hộ chi lực, bởi vậy bị phá ra vết nước, hút đi trong đường ống lưu lại tới yêu thú huyết dịch. Như vậy vấn đề tới. Từ chiếc trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, ánh mắt khóa hướng bên khối cự thạch này bụi cỏ chỗ. Hút một vạn năm linh khí cùng 100 loại yêu thú huyết dịch, đến tột cùng có thể nuôi ra một cái gì dị bảo đâu. Từ chiếc lần này chậm rãi đi lên trước, đưa tay để nhẹ tại trên đá lớn. Phình một tiếng, cả khối cự thạch bị vỡ nát, mặt đất cũng là rạn nước, từng đạo vết rách tràn ngập. Đi ra. Từ chiếc đột nhiên một cước đạp đất, vô số đất cắt trong nháy mắt từ mặt đất bắn tung tóe bay lên, đồng thời một cỗ linh khí nồng nặc từ dưới đất bộc phát mà ra, một viên nóng ánh sáng chói viên cầu cũng lập tức phóng lên tận trời, quét sạch tất cả linh khí. Trên không trung bốn chỗ bay tán loạn, liên tiếp đụng vào trận pháp bình chướng bên trên, phát ra phanh phanh trầm đủ câm thanh. Thái sơ thổ nguyên mạch. Từ chiết lập tức giật mình, khó có thể tin. Dựa theo cổ tịch ghi chép, thái sơ thổ nguyên mạch, chính là thiên địa khai hích mới bắt đầu, trong hỗn độn diễn sinh ra tới ngũ hành chi lực, trải qua vô số năm tích lũy, chỉ cần một lớn chừng ngón cái, liền có thể hóa thành linh mạch, sinh ra tương ứng thuộc tính mỏ linh thạch. Nhưng trước mắt khối này thái sơ thổ nguyên mạch, lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này cần có thể so với mấy chục đầu cự hình thổ linh khoáng mạch. Dù là tại Thương Thiên Vực, cũng đủ làm cho vô số thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí là tiên đế gia tộc cũng sẽ đỏ mắt. Dù sao cũng là thái sơ thổ nguyên mạch, thực sự quá hiếm thấy, bình thường sẽ chỉ ở một chút di tích cổ lao bên trong, mới có chỗ lưu lại. Ta vốn cho rằng sẽ là cái gì thôn linh yêu thú có thể là thành linh dược vật trốn ở đây dưới nền đất, không nghĩ tới đúng là như vậy linh bảo, vừa vặn có thể dùng đến bổ dưỡng thổ linh căn. Từ chiếc cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt về phía không trung, chụp vào đoàn kia còn tại bốn chỗ bay tán loạn thái sơ thổ hành mạch. Chỉ là vừa bắt bỏ vào trong tay, từ chiếc cả người đột nhiên từ không trung đập xuống, phịch một tiếng vang, toàn bộ cánh tay tính cả đoàn kia thái sơ thổ hành mạch, trong nháy mắt nhập vào dưới mặt đất, vang ra một cái hô to. Chủ quan, không có tránh. Từ chiếc đầu tóc đầy bụi trống tại trên mặt đất, có chút chật vật, vừa mới qua quá kích động. đến mức quên cái này Thái Sơ thổ nguyên mạch nhìn như nhỏ bé, kỳ thực nặng như dây núi. Cứ như vậy lớn chừng quả đấm đồ vật, nó trọng lượng tương đương với ẩn chứa tích lũy mấy chục tòa cự sơn dây núi. Lấy từ chiếc trước mắt thực lực tu vi, còn rất khó chỉ dựa vào lực lượng đem nó khống chế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cấp tốc tụ ra một đạo khí mang, ngưng ở hai ngón đầu ngón tay, dẫn dắt mảnh khu vực này vòng bảo hộ trận pháp chi lực, khắc họa ra từng đạo giam cầm trận văn, trực tiếp bao khỏa đoàn này Thái Sơ thổ nguyên mạch. Theo sát lấy, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, nhanh chóng vận chuyển lên chính khí phong ma kinh. Bốn phía linh khí bỗng nhiên tụ lại mà đến, tại từ chiếc trên đỉnh đầu hình thành một cái vòng xoáy, chen trúc rót vào trong cơ thể hắn. Sau nửa canh giờ, từ chiếc đan điền phủ bên trong lượng linh khí rõ ràng có chỗ gia tăng, bắt đầu ngưng kết thành dạng mây. Trước đây từng ngưng kết ra hơn phân nửa dạng mây linh khí, giờ phút này lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng gia tăng mãnh liệt. Một canh giờ, hai canh giờ. Từ chiếc thể nội linh khí sớm đã đều kết thành đám mây, che kín toàn bộ đan điền phủ, có thể chậm chạp không cách nào đột phá vào trúc cơ kỳ. Cái này có chút vượt quá từ chiếc dự kiến, dựa theo tu vi cảnh giới phân chia, khi linh khí tất cả đều ngưng kết thành dạng mây, chính là có thể bước vào trúc cơ biểu tượng, chỉ cần một ý niệm. Làm sao đến chính mình nơi này, lại không được đâu. Hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ cách đột phá trúc cơ còn có chút ít chênh lệch. Linh khí còn chưa đủ. Không thể nào, sẽ không cần ta lại đem những này dạng mây linh khí lại ngưng kết một lần a. Đây chẳng phải là tính kết kim đan rồi. Từ chết có chút kinh ngạc, không thể nào hiểu được loại hiện tượng này. Nhưng hắn hay là dựa theo chính khí phong ma kinh pháp quyết vận chuyển, đem một bộ phận dạng mây linh khí lần nữa áp xúc ngưng kết. Một lúc lâu sau, một đóa mang theo nhàn nhạt kim mang mây linh khí đoàn xuất hiện ở trong đan điền phủ. Thì ra là thế, lần thứ nhất ngưng kết dạng mây, chỉ là đem linh khí tiến hành áp xúc, lần thứ hai ngưng kết, là đem linh khí lần nữa áp xúc, hóa thành chính khí phong ma kinh bên trong chính khí, sau đó mới chính thức bước vào trúc cơ kỳ. Từ chết minh ngộ, không còn phân tâm mặt khác, hết sức chăm chú tập trung tu luyện. Cho đến sau 6 canh giờ, sắc trời sớm đã sáng rõ, mặt trời chói chang trên không. Từ chết mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, phun ra một sợi đục ngầu khí tức. Đan điền phủ bên trong đã là tràn đầy mảng lớn màu vàng dạng mây linh khí, du tẩu cùng kinh mạch ở giữa, cả người càng là lộ ra một thân chính khí, tăng thêm hắn tấm kia đẹp trai đến không tưởng nổi gương mặt, khiến cho người vừa nhìn liền biết đây là người đứng đắn. Cuối cùng bước vào trúc cơ kỳ, trước đây ta vẫn là đánh giá thấp chính mình. Trải qua cái này hai lần ngưng kết dạng mây linh khí về sau, trúc cơ bên trong ta lại vô địch thủ, nếu chỉ luận mặt giấy thực lực, lấy một địch trăm, dễ như trở bàn tay. Từ chết khỏe miệng khẽ nhếch. Tiếp đó, còn có thể tiến thêm một bước. Tự nói ở giữa, từ chết ánh mắt, đã hướng về bên cạnh khối kia vẫn như cũ bị giam cầm Thái Sơ thổ nguyên mạch, cánh tay cũng tuôn ra bàng bạc linh khí, nhục thân lực lượng không ngừng kéo lên. Siêu một chút. Thừa dịp đoàn kia Thái Sơ thổ nguyên mạch không chú ý, từ chết cánh tay hóa thành hư ảnh. Một bả nhấc lên đoàn kia Thái Sơ thổ nguyên mạch, hé miệng, một ngụm nuốt vào. Oeng. Một cỗ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt từ trên thân từ chết tử trong ra ngoài bạo phát đi ra, hình thành một vòng khí lãng cuồng bạo, quét sạch tàn phá bừa bãi, chu vi hoa cỏ cự thạch, bao quát cái kia 100 tòa khoang ngủ, đều bị tung bay mà lên, trên không trung quay cuồng. Từ chết cả người lại nếu như bàn thạch, một mực xếp bằng ở nguyên địa. Thể nội năm cái linh căn đều đang rung động, duy chỉ có đầu kia thổ linh căn bỗng nhiên hừng hực đứng lên. Điên cuồng dẫn dắt đoàn kia có thể so với mấy chục tòa cự sơn Thái Sơ thổ nguyên mạch, không ngừng thôn phệ. Cùng lúc đó, Thiên Tiêu cốc biên giới chỗ, một tên người mặc nho bảo trường sam láo giả, lén lén lút lút vượt qua biên giới trận pháp, từ bên ngoài một bước đạp tiến đến. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, láo giả chùi lùi đỉnh đầu lộ ra đặc biệt sáng tỏ, có thể chiết xạ quang tuyến, mà đầu chu vi còn có mấy sợi khó mà phân biệt tóc trắng, đang theo gió tung bay. A, động tĩnh gì lớn như vậy? Sau khi hạ xuống, lão giả đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiêu cốc chỗ sâu phương hướng. Vừa vặn tiện đường đi xem một chút, vạn nhất là có cái gì dị bảo xuất thế, cũng có thể mang đến Thiên Hà Thành, cho lão phu đổ nữ tế làm lễ gặp mặt. Thật có lỗi, hôm qua đi xa nhà, lần thứ nhất gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, không thể tới kịp hai canh, chó độc thân nhìn thấy cái này chỉ sợ đã tức chết, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Hôm nay bình thường đổi mới, ban đêm còn có một chương. Chương 38, đánh lén. Ta Từ chết, đã từng một đời tiên đế, bây giờ mới vào trúc cơ, một ngụm có thể nuốt mấy chục tòa dãy núi. Giờ phút này, không có mang theo quyển nhật ký từ chết cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm việc này. Đoàn kia bóng ánh sáng chói Thái Sơ thổ nguyên mạch, chính lướt đi từng sợi màu vàng đất Thái Sơ thổ nguyên khí, không ngừng bị trong cơ thể hắn thổ linh căn thôn phệ. Mỗi một sợi Thái Sơ thổ nguyên khí, đều là ngũ hành chi tinh túy, có thể so với một đầu tiểu linh khoáng mạch, kể từ đó, hắn xác thực tính nuốt vào mấy chục tòa linh khoáng sơn mạch. Mà đoàn kia thái sơ thổ nguyên mạch, cũng tại kịch liệt thu nhỏ. Cho đến cuối cùng, từ chiếc thổ linh căn đã trở nên không gì sánh được thô to, rõ ràng so mặt khác bốn đầu linh căn lớn mấy cái kích thước, như là một đầu dữ tợn dây núi cự long, chiếm cứ ẩn núp lấy. Nguyên bản lớn chừng quả đấm thái sơ thổ nguyên mạch, lúc này còn sót lại ngón cái kích cỡ tương đương, lại không lại ẩn chứa mảy may thổ nguyên khí, trái lại biến thành một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu nhỏ. Trong hạt châu nhỏ, giống như là một mảnh thế giới mênh mông, phong ấn trên trăm con sơn hải dị thú, ở trong đó rẽ rủa gầm thét. Cái kia 100 tòa khoang ngủ bên trong lưu lại tích lũy lại tới huyết dịch, bị rửa sạch linh khí về sau, hóa thành thú hồn tàn niệm bị phong ấn đi lên a. Từ chiếc cảm thụ một phen về sau, ngưng tụ lực lượng thần thức, hướng hạt châu nhỏ kia bao phủ tới. Những này đến từ yêu huyết dịch bên trong thú hồn tàn niệm, đối với thái sơ thổ nguyên mạch mà nói, là một đống cặn bã. Nhưng đối với từ chiếc tới nói, đây cũng là đồ tốt, lấy thần thức thôn phệ luyện hóa thú hồn tàn niệm, có thể trong nháy mắt lớn mạnh lực lượng thần thức, lại càng củng cố. Về phần hạt châu nhỏ kia, bản thân liền là do cái kia 100 loại sơn hải dị thú huyết dịch, tăng thêm thái sơ thổ nguyên khí ngưng tụ mà thành, dùng để rèn luyện thân thể không có gì thích hợp bằng. Từ khi lấy khí âm hàn đem nhục thân rèn luyện đến đồng bì trình độ, tăng thêm chính khí hộ thể, bình thường trúc cơ kỳ, thậm chí là tề minh loại kia áp chế cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, mấy chiêu bên trong đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bây giờ có cái này 100 loại sơn hải dị thú huyết dịch tinh túy, nếu là dùng để đem nhục thân rèn luyện, huyết nhục cũng lại so với lúc trước càng cường thịnh không ít. Rất nhanh, khi trong hạt châu nhỏ kia thú hồn tàn niệm đều biến mất, hạt châu nhỏ cũng dần dần bị hấp thu sạch sẽ, từ chết mới thở phào nhẹ nhõm. Thần thức thôn phệ những thú hồn tàn niệm kia cũng không nhẹ nhõm, dù sao tương đương với đối kháng 100 con sơn hải dị thú tàn hồn, đổi lại tu sĩ tầm thường, cho dù là kim đan kỳ cũng vô pháp làm được. Không hổ là ta. Từ chết có phần là hài lòng nhẹ gật đầu, thần thức lần nữa rộng mở, đã bao trùm phương viên hơn ngàn mét phạm vi. Nhục thân phương diện cũng có chỗ tăng tiến, huyết nhục cường thịnh hơn, nhưng từ chết vẫn như cũ cảm thấy tiếc nuối. Cái này 100 loại sơn hải dị thú huyết dịch mặc dù rất không tệ, nhưng số lượng thực sự ít đến thương cảm. Nếu không dùng để rèn luyện xương cốt, đặt thành mình đồng gia sát, nhục thân cảnh giới liền có thể thực hiện to lớn khoảng cách, không cần kinh lịch mở ra 720 cái khiếu huyệt, trực tiếp có thể từ thiết cốt vượt qua ngân thân, thẳng tới kim thân thân thể. Kể từ đó, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể một trận chiến kim đan kỳ tu sĩ. Quả thực là đáng tiếc. Từ chết cảm khái, từ dưới đất đứng lên thân, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên thung lũng. Ầm. Dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ nát lõm, từ chết cả người càng lạ như đồng hóa thân phi đạn, lập tức vọt hướng ven rìa sơn cốc chỗ, xuyên qua trận pháp bình chướng mà ra. Lại là phanh một tiếng, rơi xuống đất. Dưới thân lại là một mảnh bị băng liệt mặt đất, vết rách lan tràn đến mấy mét. Từ chết có chút kinh ngạc, lấy lại tinh thần về sau, khẽ gật đầu, giống như cũng không tệ lắm, mặc dù còn chưa luyện thành thiết cốt, nhưng cái này huyết nhục chi lực cường thịnh đằng sau, lực lượng ngược lại là tăng trưởng không ít. Hắn cảm giác khả năng lần nữa đánh giá thấp chính mình. Luận mặt giấy thực lực, chỉ sợ đã không chỉ lấy một địch trăm, mà là lấy một địch 200. Xem ra người nhục thân một đạo tiền kỳ cường hãn lời nói này, cũng không phải là không đạo lý. Nếu là thời khắc này ta, lại đối đầu ngày hôm trước Tề Minh, chỉ sợ một quyền. Không được, một quyền sẽ đem hắn tại chỗ đánh chết, cho nên hẳn là 2/3 quyền vừa vặn, có thể đánh thành gần chết, chừa cho hắn khẩu khí. Nghĩ đến chỗ này, từ chết đưa thay sờ sờ áo ngực, lập tức khẽ giật mình. Kém chút lại quên, quyền nhật ký không mang đi ra. Hắn cũng không phải là muốn ghi chép có thể 2/3 quyền đả bại Tề Minh, mà là cảm thấy có cần phải ghi chép nhục thân một đạo phương diện kinh nghiệm. Tại chính khí phong ma kinh nhục thân rèn luyện pháp giới, nhục thân thực lực tiến triển cực lớn, lại thêm chính khí vòng bảo hộ, lực phòng ngự càng thêm kinh người, chỉ cần không phải đụng tới tu vi chênh lệch quá lớn đối thủ, chỉ sợ là không có cơ hội có thể cảm nhận được cảm giác đau. Bây giờ thần thức tăng cường, ta giấc ngủ dần dần bị đoạt đi, bây giờ ngay cả cảm giác đau cũng muốn bắt đầu đã mất đi. Từ chết lần nữa cảm khái vạn phần. Phát ra tư duy nghĩ một hồi, nếu như chính mình là trong một quyển sách nhân vật chính, như vậy viết chính mình vị kia tác gia nhất định rất lợi hại, hắn tương đương với khai sáng một cái tiểu thuyết lưu phái, gọi không đau nhức dòng người. Ầm. Lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Từ chết sững sờ, lập tức biến sắc. Có người lại thừa dịp chính mình phát ra tư duy thời điểm, đánh lén mình. Từ chết cấp tốc quay người, một quyền bỗng nhiên oanh ra. Ầm. Người sau lưng trên thân trong nháy mắt nổ tung một đám huyết vụ, toàn bộ cánh tay tại chỗ băng không có. Nhưng đối phương phản ứng vẫn như cũ cực nhanh, bỗng nhiên triệt thoái phía sau vài trăm mét có hơn, theo sát lấy loảng xoảng một tiếng, bỏ xuống trong tay một cây bốn lượn biến hình côn sắt lớn, bình một chút, hướng Từ Chiết quỳ xuống. Từ Thiên Tiêu, hiểu lầm a. Đối phương tê tâm liệt phế, đầy cõi lòng oan khuất khóc lên. Từ Chiết lúc này mới thấy rõ kẻ đánh lén, là một cái hói đầu lao đầu, bất quá không có triệt để chọc ánh sáng, đầu hai bên còn để lại mấy sợi phiêu giật tóc trắng. Từ Thiên Tiêu, lão phu chỉ là tới thăm dò cường độ nhục thể của ngươi, ngươi lại đem lão phu toàn bộ cánh tay đều đánh nát, cái này còn có thiên lý sao? Lao đầu ngửa mặt lên trời thét dài, hướng lao thiên đạo bất công. Nhưng trong lòng sớm đã là một mảnh liên tiếp không ngừng ngoạ tạo, hương thơm không thôi. Tiểu tử này là cái quỷ gì yêu nghiệt? Lão phu cái này tam phẩm huyền âm thiết côn nện hắn cái hót, đem hắn kéo về đi cùng tiểu sở tử thành thân, kết quả cây gậy cong. Cây gậy cong coi như xong, tiểu tử này một quyền tới, lão phu toàn bộ cánh tay phế đi. Cái này mẹ nó, còn may là dùng một bộ pháp thân tới, nếu không lão phu khí tiết tuổi già khó giữ được à. Lao đầu quỳ trên mặt đất, âm thầm cảm thấy may mắn. Từ Chiết thì một mặt mơ hồ đánh giá lao nhân này, không giống như là sát thủ, cũng không giống là cao thủ gì. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại có thể đánh lén đến chính mình. Ngươi là người phương nào? Từ Chiết hỏi. Lao phu chính là Sở Tiêu đồng sư. Quản gia. Lao đầu đỡ ngực ngẩng đầu, ngạo khí mười phần quỳ trên mặt đất nói. Sở Tiêu đồng quản gia. Ngươi họ sư. Từ Chiết lúc này mới một trận kinh ngạc, Sở Tiêu đồng phái cái quản gia tới làm gì? Không sai, ngươi có thể gọi ta lão sư. Lao đầu đáp. Từ Chiết cũng không muốn tiếp lão đầu nhảm chán hài âm ngạnh, nhàn nhạt hỏi. Sở Tiêu đồng có chuyện tìm ta à? Ai? Lao đầu thần sắc trong nháy mắt tạm đạm, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Từ Chiết đầu góc mơ hồ nhìn xem lão nhân. Lao đầu mí mắt nhẹ giơ lên, lườm Từ Chiết một chút, lại tràn đầy yêu thương lại thở dài một hơi. Ai, tiểu thư đã thật lâu không có cười qua. Chương 39, ở đâu ra cực phẩm? Từ Chiết trầm mặc không nói, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lao đầu. Lao đầu lần nữa lườm Từ Chiết một chút. Tựa hồ cảm thấy không tốt biên, lông mày nhướng lên, lập tức từ dưới đất đứng lên, lớn tiếng nói, Từ Thiên Tiêu, lão phu không giả, ngả bài. Vừa rồi ngươi đánh lén ta, ta liền biết ngươi không thích hợp, hiện tại không giả, ngả bài. Được chưa, ngươi muốn đấu văn hay là đấu võ? Từ Chiết một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, gật đầu nói. Lão phu cũng không có đánh lén ngươi, vừa rồi thuần túy là hiểu lầm. Lão đầu bận rộn lo lắng vung tay giải thích nói, lão phu là đến leo núi. Sau đó không cẩn thận đem quốc leo núi vung ra trên đầu ngươi mà thôi. Leo núi? Ngươi tới đây loại địa phương leo núi? Còn quốc leo núi vung trên đầu ta? Từ Chiết lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất hoang đường. Tại sao có thể có người như vậy quang minh chính đại mở mắt nói lời bịa đặt? Đúng a, ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không biết leo núi hữu ích thân thể khỏe mạnh sao? Lão đầu nói đến đây, đưa tay vướt qua trên đầu cái kia mấy sợi đang theo gió tung bay tóc trắng, che lại chọc bộ phận về sau. Trên thân khí thế không hiểu biến đổi, lại hơi có chút tiền phong đạo cốt. Từ Chiết thấy có chút ngây người. Lao đầu không quan tâm, êm tai nói, leo núi, đối với lao phu loại này đã có tuổi lão nhân ra tới nói, càng thêm đối với thân thể có trợ giúp, người trẻ tuổi, ngươi nghe nói qua một câu sao? Ngươi nói nghe một chút. Từ Chiết mặt không biểu tình. Lao đầu tiên phong đạo cốt, mặt lộ cười nhạt ý nói, cổ nhân nói, già tất trèo lên. Từ Chiết. Lao đầu cười đến híp cả mắt, ngươi mặc gì cơ sao? Ta mặc. Từ Chiết triệt để lộn xộn trong gió. Khá lắm, đây là ở đâu ra cực phẩm lão đầu? Không đúng, hắn vừa mới nói, là Sở Tiêu đồng nhà quản gia. Tốt ngươi cái Sở Tiêu đồng, quả nhiên cũng thay đổi, khẩu vị đặc biệt, tìm như thế một lão đầu tới làm quản gia. Từ Thiên Tiêu, ngươi có nghe lão phu đang nói chuyện sao? Cổ nhân nói, ra tất trèo lên, không mặc gì cờ dịu dít. Lão đầu vẫn còn tiếp tục nói, trên mặt cười híp mắt biểu lộ, ở trong mắt Từ Chiết đã không phải là tiền phong đạo cốt. Mà là hoàn toàn hèn mọn, phi thường hèn mọn. Cho nên không đợi lão đầu nói xong, Từ Chiết đã không thể nhịn được nữa, nhấc chân hung hăng đá hướng trên mặt đất một khối đá vụn. Phình một tiếng, đá vụn trong nháy mắt hóa thành lưu quang lướt về phía lão đầu. Nhưng lão đầu lại phản ứng cực nhanh, đôi mắt đột nhiên trợ to, một cỗ lực lượng vô hình chống rông xuất hiện, hóa thành một đạo bình chướng, trực tiếp đem khối đá vụn kia cản lại. Lực lượng thần thức. Từ Chiết lập tức khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Quái lão đầu này hiển nhiên là áp chế cảnh giới. Xuống làm trúc cơ kỳ, mới có thể tiến nhập thiên kiêu cốc, nhưng hắn lại có thể ở chỗ này thi triển lực lượng thần thức, xem ra chân thực tu vi cảnh giới cũng không thấp. Nghĩ đến chỗ này, Từ Chiết sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Rộng mở thần thức quét qua, mặc dù thấy không quá rõ ràng, nhưng đã có thể đánh giá ra lão đầu này chí ít mấy ngàn năm cốt linh. Từ Thiên Tiêu, tại sao lại bắt đầu động thủ đâu? bất quá lão phu thích ngươi tính tình này, tuyển ngươi coi đồ.
Hu khụ khụ khụ, tiểu thư tuyển ngươi coi nàng vị hôn phu, rất tính mắt.
Lão đầu bên cạnh hò khan vừa nói.
Từ chiếc phía trước không chút nghe rõ ràng, nhưng nghe đến phía sau mấy câu, kém chút liền muốn hô to một tiếng lừa đảo.
Sở Tiêu Đồng tuyển ta làm trợ phu.
Cái này sao có thể?
Lão đầu, ngươi lúc này lừa gạt nhầm người, không ai so ta càng hiểu Sở Tiêu Đồng, nàng là cái chiến sĩ, căn bản không cần nam nhân.
Từ Thiên Tiêu, ngươi không tin lão phu.
Lão đầu đôi mắt đột nhiên tiếp cận Từ Chiết, lập tức cười to, lão phu là có chứng cứ.
Nói, hắn lấy ra một khối vạn tượng ngọc điệp, ngay trước mặt Từ Chiết thao tác, chơi đùa ra một cái cùng loại ghi âm đồ vật, ấn xuống phát ra.
Trừ phi ngươi có thể tìm tới.
Vạn tượng ngọc điệp bên trong, lập tức truyền ra Sở Tiêu Đồng thanh âm.
Nhưng lại nói một nửa, lão đầu nhấn xuống tạm dừng khóa, hoán đổi một cái khác ghi âm, ấn xuống phát ra.
Từ Chiết.
Sở Tiêu Đồng thanh âm mới nói ra hai chữ.
Đúng một tiếng, lão đầu hung hăng đè xuống tạm dừng, lại thao tác một chút, tiếp tục phát ra, lão nương lập tức liền gả.
Từ Chiết khỏe miệng không nhịn được có quắp một chút.
Vì cái gì?
Trong lòng lại cảm thấy không thoải mái đây.
Lão đầu này điên rồi sao?
Ở trước mặt ta che giấu một đợt ghi âm biên tập.
Đầu năm nay lừa đảo đều như thế không chuyên nghiệp, ngay cả tối thiểu nhất đạo đức nghề nghiệp cũng không có sao.
Tốt xấu ngươi trước tiên đem ghi âm biên tập chắp vá tốt, lấy thêm đến cho ta nghe đi.
Mặc dù ta cũng sẽ không tin.
Cho nên, lão đầu này khả năng không phải cái lừa gạt, mà là người điên.
Thế nào?
Lúc này tin tưởng a?
Lão đầu một mặt đắc ý nói, còn bình chân như vậy, cho Từ Chiết một cái mập mờ ánh mắt.
Ta tin.
Từ Chiết thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem lão đầu. Sở Tiêu Đồng bình thường khẳng định đối với ngươi rất hà khắc a.
Đem ngươi cha tấn thành dạng này, tóc rơi sạch không nói, tinh thần cũng chịu đủ tàn phá a.
Lúc này, đến phiên lão đầu không hiểu ra sao, ngu ngơ nhìn xem Từ Chiết, ngươi ý gì?
Ta muốn.
Ý của ta đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, ngươi đi đi.
Từ Chiết khoát tay áo, quay người rời đi.
Lão đầu này quá đáng thương.
Quay đầu có cơ hội đến nói với Sở Tiêu Đồng một tiếng, muốn kính già yêu trẻ, dù sao cũng là cái mười.
Không 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 tuổi lão nữ nhân, làm sao khi dễ cái này mấy ngàn tuổi lão nhân ra đâu.
Từ Thiên Tiêu, ngươi đừng đi à, lão phu thật không có lừa ngươi, nhà ta Sở tiểu thư nói, tìm tới ngươi, lập tức liền gả à.
Lão đầu còn không hết hy vọng, đuổi ở hậu phương hô lớn.
Trở về đi, hảo hảo ở tại nhà dưỡng bệnh.
Từ Chiết cũng không quay đầu lại nói, thân hình trong nháy mắt lướt về phía nơi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy.
Lúc này, lão đầu trên mặt các loại khoa trương thần sắc, từ từ thu liễm.
Hắn túi lầu xuống, nhanh chóng thao tác trong tay vạn tượng ngọc điệp.
Trong giấy ngọc, không ngừng vang lên Từ Chiết mới vừa nói qua tất cả lời nói, nhưng ở lão đầu thao tác dưới, thanh âm trở nên đứt quãng, sau đó lại ăn khớp không gì sánh được.
Một lát sau, lão giả lại lúc ngẩng đầu, đôi mắt ở giữa hiện lên một vòng tinh quang, bắt đầu cười hắc hắc.
Cầm trong tay vạn tượng ngọc điệp, ấn xuống phát ra khóa, lập tức vang lên Từ Chiết thanh âm.
Sở Tiêu Đồng, ta muốn cùng ngươi đi leo núi, không, ta không, giả, ngả bài. Ta chính là nhớ ngươi, nghĩ đến tóc rơi sạch không nói, tinh thần cũng chịu đủ tàn phá, Sở Tiêu Đồng, ta muốn.
Ý của ta đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng đi.
Cả đoạn nói 10 phần thông suốt ăn khớp, thế nào nghe chút căn bản liền nghe không ra có cái gì biên tập vết tích.
Hắc hắc, quả nhiên ngây thơ đơn thuần, lão phu chính là nghĩ đến ghi chép ngươi âm mà thôi, bất quá.
Không nghĩ tới đại giới vẫn còn lớn, lão phu bộ pháp thân này hơn phân nửa muốn phế, mẹ nó, tiểu tử kia thật mẹ nó yêu nghiệt.
Lão đầu cười bị ổi lấy từ từ đi xa, mơ hồ cũng chuyển tới hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm.
Một lúc lâu sau, Từ Chiết rốt cục lại trở lại Thiên Hà Thành.
Sắc trời lại đen kịt.
Nhưng chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ, đặc biệt là thể nội thổ linh căn, hấp thu thái sơ thổ nguyên mạch đằng sau triệt để thăng hoa.
Nếu là đặt ở Thương Thiên Vực, đây coi như là cực phẩm thiên linh căn, thuộc về cấp cao nhất linh căn tư chất.
Nếu có cơ hội, đem mặt khác bốn đầu linh căn cũng thăng hoa.
Từ Chiết tự nói lấy. Lại đột nhiên bị ý nghĩ của mình giật mình.
Nếu như thật đem mặt khác bốn đầu linh căn cũng thăng hoa đến cực điểm phẩm thiên linh căn, vậy sau đó tốc độ tu luyện của mình sẽ đạt tới một cái càng khủng bố hơn trình độ, thực lực cũng muốn tiếp tục số trước không chỉ gấp 10 lần.
Chẳng lẽ ta một thế này có cơ hội đụng chạm đến tiên đế cảnh phía trên?
Từ Chiết trong lòng nhiều hơn một loại chờ mong.
Theo sát lấy, hắn dừng bước.
Trong bất chi bất giác, mình đã đi vào Thiên Kiêu lâu bên ngoài.
Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, trên đường cái trống rỗng. Thiên Tiêu lâu bên trong vẫn như cũ đen kịt một màu.
Có thể thần thức liếc nhìn dưới, Thiên Tiêu lâu bên trong lại có hàng trăm người khí tức tồn tại.
Tiểu Trương bọn hắn trở về rồi.
Không đúng, những khí tức này rất lạ lẫm.
Từ Chiết sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xem Thiên Tiêu lâu đại môn, đôi mắt hơi híp. Chương 40, không có khả năng ma hóa. Dưới bóng đêm đen kịt Thiên Hà Thành, giờ phút này dị thường yên tĩnh. Thiên Kiêu lâu phụ cận phòng ốc, cũng là một mảnh đen kịt. Có người vụng trộm mở ra cửa sổ, con mắt xuyên thấu qua khe hở, theo dõi Thiên Kiêu lâu. Sương Vận khách sạn, càng là kín người hết chỗ, vô số tu sĩ trốn ở bên trong, nhưng đại môn lại có mấy danh người áo đen, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Từ Thiên Kiêu lúc này phiền phức lớn rồi. Có người nhỏ giọng thầm thì. Nghe người Thiên Cơ đạo nói, là bởi vì Tề Minh vị hôn thê, Tây Khôn Châu Mạc gia vị Minh Châu kia, đối với Từ Thiên Kiêu phát ra lệnh truy sát. Nóa, Mạc gia vị kia hòn ngọc quý trên tay. Cái này khó trách, thế mà có thể xuất động kinh thần tổ chức sát thủ. Từ Thiên Kiêu ngày hôm trước vừa mới giúp chúng ta đào thoát tìm đường sống, chúng ta không nhắc nhở hắn có thể hay không quá không tốt. À, phải nhắc nhở ngươi đi nhắc nhở, dù sao kinh thần người vừa mới nói, chúng ta nếu không phối hợp, chết chính là chúng ta. Đúng à, bọn hắn xuất động mấy trăm tên sát thủ, Từ Thiên Kiêu lần này nhưng không có chiến thuyền có thể nổ chết người. Hắn nhục thân coi như mạnh hơn, có thể tay không đánh thắng được Tề Minh, không có nghĩa là có thể đồng thời đánh thắng được nhiều như vậy sát thủ à. Rất nhiều tu sĩ nhỏ giọng trao đổi, lại không một người dám lớn tiếng gọi hàng. Dù là rõ ràng có thể từ khe cửa nhìn thấy Từ Chiết trở về, cũng không ai dám hô một tiếng nhắc nhở hắn. Đứng ở cửa cái kia mấy tên kinh thần sát thủ, đủ để chấn nhiếp đám người này. Mà Sương Vận khách sạn lầu 2, trong một gian sương phòng. Mấy tên Thiên Cơ đạo đệ tử, chính nằm nhoài bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, ghi chép đối diện Thiên Kiêu lâu tình huống. Trong đó còn có ba cái gương mặt quen, Lưu Cao Thanh, Trương Vô Mã, cùng Lâm Tu. Các huynh đệ, đêm nay ủng hộ, đoán chừng đây là chúng ta một lần cuối cùng có thể từ Thiên Kiêu nơi này cầm tới công trạng. Lâm Tu nhìn xem Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã hai người, thấp giọng nói ra. Hắn cùng Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã, đã tạo thành hoàn toàn mới đoàn đội, tên là Cao Thanh Vô Mã Linh Tú Tiễn. Vì có thể hoàn chỉnh ghi chép đêm nay trận này nhằm vào Từ Chiết ám sát hành động, bọn hắn sớm chạy đến Thiên Hà Thành, thậm chí bước lên đắc tội Lý Đao Thần nguy hiểm, chui vào vắng vẻ không người Thiên Kiêu lâu bên trong, an trí vạn tượng ngọc điệp. Ai, kỳ thật Từ Thiên Kiêu làm người thật rất không tệ, trước đây hắn phát hiện chúng ta ghi chép hắn, nhưng cũng chưa ngăn cản chúng ta. Trương Vô Mã thở dài, có chút không đành lòng nói. Vô Mã sư đệ, ta hiểu ngươi. Ta cũng muốn mở miệng nhắc nhở hắn một tiếng, thế nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Lưu Cao Thanh vô vô bở vai của hắn nói. Đúng vậy a. Lâm Tu có phần là cảm khái thở dài, nói ra, Mạc Gia Minh Châu xuất động nhiều như vậy kinh thần sát thủ, đoán chừng là thật bị Từ Thiên Kiêu câu nói kia giận đến, đêm nay Từ Thiên Kiêu cũng không có thể sáng tạo kỳ tích điều kiện, không cách nào giống trước đó như vậy, đánh bậy đánh bạ để Hàn Nha quân hủy diệt. Lâm Sư Huynh nói không sai, cho nên coi như chúng ta nhắc nhở hắn, cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ còn đắc tội kinh thần tổ chức, cũng đắc tội Mạc Gia. Lưu Cao Thanh gật đầu nói. Hai người đều rất lý trí, Trương Vô Mã sau khi nghe, cũng yên lặng nhẹ gật đầu, không còn lên tiếng. Giờ khắc này, vô số ánh mắt, đều là trong bóng tối nhìn chăm chú lên cái kia đứng ở ngoài Thiên Kiêu lâu, lộ ra lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Từ Chiết thần thức rộng mở, sớm đã phát hiện phương viên ngàn mét bên trong tình huống. Sương Vận khách sạn cùng phụ cận trong phòng, có rất nhiều khí tức quen thuộc, nhưng Thiên Kiêu lâu trong kia trên trăm đạo khí tức rất lạ lẫm, trước đây tuyệt đối không có gặp qua. Sát thủ A. Sát khí mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng là các ngươi tránh không khỏi thần thức của ta nha, nhiều người như vậy đều ngăn ở cửa ra vào, còn có người trốn ở trần nhà, Sương Vận khách sạn cửa ra vào cũng có mấy người, rõ ràng như vậy mai phục, thật đúng là hướng ta tới. Từ Chiết trong lòng âm thầm nói nhỏ, có chút nghĩ không thông. Ta Từ Chiết cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, bỏ ra hình nhân cách, từ trước đến nay đều chủ động cân nhắc người khác cảm thụ, chưa bao giờ đắc tội với người. A. Có thể hôm nay bị một cái quái lao đầu đánh lén thì cũng thôi đi, vì sao bây giờ còn có nhiều như vậy sát thủ muốn mai phục ta? Đến tột cùng là vì sao a? Không, không đúng, ta không có khả năng tiếp tục như vậy nghĩ tiếp, nếu không trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Thế giới không đủ mỹ hảo, ta không muốn tới đồng lưu, không muốn bị đồng hóa, nhưng ta cũng vô pháp cải biến thế giới, như vậy. Ta duy nhất có thể làm chính là giữ vững trong lòng vùng tịnh thổ kia. Cho nên, ta không có khả năng sinh ra tâm tình tiêu cực. Nếu không chính khí phong ma kinh sẽ để cho ta ma hóa, ta như ma hóa, sau này cũng không phải là người đứng đắn. Thừa dịp chính khí vòng bảo hộ vẫn còn, ta phải mau đem trong lòng những này mặt trái hóa giải mất. Từ Chiết nói thầm một tiếng, ngẩng đầu, cất bước hướng Thiên Kiêu lâu đại môn đi đến. Sau đó, giơ chân lên. Cùng lúc đó, Thiên Kiêu lâu bên trong, trên trăm tên chọn lựa mai phục vị trí sát thủ, cũng đã nhìn thấy ngoài cửa thân ảnh đi tới, lập tức đều là nín thở, càng thu liễm sát khí trên người. Bọn hắn là thanh tứ đại lục nổi danh nhất, cấp cao nhất sát thủ, mỗi người đều là trải qua vô số huấn luyện, vô số ma luyện, trong vạn chọn một, tiến vào tổ chức này. Bọn hắn được xưng là kinh thần, mỗi một cái sát thủ đều có kinh thần chi năng, bọn hắn cơ hồ cho tới bây giờ liền không có qua thua trận, bọn hắn. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tất cả kinh thần sát thủ đều bị hoanh ngộ. Thiên Tiêu lâu đại môn lại bị bạo lực đập bay, mai phục tại cửa ra vào mấy tên sát thủ không kịp tránh đi, lúc trước bị nện đến đầu rơi máu chảy, chật vật ngã xuống đất. Quả là thế, ta động thủ trước, không coi là bị mai phục, trong lòng không thoải mái chỗ, ít đi rất nhiều. Từ Chiết đứng tại cửa ra vào, bình tĩnh nhìn xem ngã trên mặt đất mấy tên sát thủ kia, nói thầm lẩm bẩm. Lúc này, mai phục tại trần nhà cùng từng cái điểm mặt khác sát thủ, cũng cấp tốc kịp phản ứng, không nói hai lời, thân hình như quỷ mị, ở trong Thiên Tiêu lâu cấp tốc xuyên thẳng qua. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo ngân mang lấp lóe, cũng xuyên qua không khí, đều hướng Từ Chiết tiêu xạ mà tới. Từ Chiết nhưng không có tránh đi ý tứ, ánh mắt khóa chặt những cái kia xuyên thẳng qua thân ảnh, bắt đầu số đối phương cụ thể nhân số. Đương, đương, đương. Ngân mang đều rơi trên người Từ Chiết, lại phát ra một chuỗi dài thanh thúy tiếng kim loại rung, bắn tung tóe lên nhiều đám hỏa tinh, lập tức rớt xuống đất, đều là một đống mỏng như cánh ve ám khí phi đao. Đồng bị nhục thân. Sát thủ bên trong, truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Theo sát lấy, một tên nam tử áo đen từ trên trời trần nhà rơi xuống, cùng Từ Chiết bốn mắt nhìn nhau. Từ Chiết, ngươi như thế nào phát hiện chúng ta mai phục? Là ai cho ngươi mật báo? Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi. Nếu mai phục đã thất bại, tăng thêm ám khí mất đi hiệu lực, bọn hắn dứt khoát cũng đình chỉ ám sát, cải thành vây giết. Nam tử nói chuyện thời khắc, còn lại sát thủ đã nhao nhao rơi xuống, đem Từ Chiết hoàn toàn bao vây lại. Việc này không có quan hệ gì với Thiên Cơ Đạo, là chính ta phát hiện. Từ Chiết như nói thật nói. Tất cả kinh thần sát thủ nghe vậy, hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Thiên Cơ Đạo, muốn chết. Cùng lúc đó, Sương Vận khách sạn lầu 2 Sương Phòng. Lưu Cao Thanh, Thảo. Trương Vô Mã, ngươi. Lâm Tu, A. Trên máy bay gõ xong cái này Trương không hai, vừa vặn rơi xuống đất trở lại Thâm Quyến. Các vị nhớ ký tặng phiếu đề cử cùng nguyện phiếu, ngày mai ta phải sớm điểm đổi mới. Chương 41, đây là yêu nghiệt gì? Từ Chiết có chút nghiêng mặt qua gò má, ánh mắt liếc về phía Sương Vận khách sạn lầu 2 chỗ. Ta Từ Chiết cậy vào lực lượng thần thức, biết được những sát thủ này tồn tại, nhưng ta không muốn thông báo cho bọn hắn việc này. Mọi người đều biết, Thiên Cơ Đạo chính là bán tình báo. Nếu là bởi vì ta không nói ra trận tướng, mà làm cho những sát thủ này suy nghĩ lung tung, liên tưởng đến Thiên Cơ Đạo mà nói, vậy ta Từ Chiết chẳng phải là liên lụy người vô tội. May mắn, ta Từ Chiết hoàn toàn cũng không phải là loại người này. Cho nên Thiên Cơ Đạo đạo hữu cứ yên tâm đi, việc này ta đã cho các ngươi giải thích rõ ràng. Từ Chiết ánh mắt nhìn Sương Vận khách sạn lầu 2 chỗ, cho trốn ở cửa sổ khe hở sau Thiên Cơ Đạo tổ ba người, ném đi một cái các ngươi yên tâm ánh mắt. Cùng lúc đó, kinh thần tổ chức sát thủ, vị kia dường như đầu mục nam tử áo đen, đã lấy ra một khối ngọc điệp, tựa hồ ghi chép cái gì. Từ Chiết mặc dù không nhìn thấy đối phương viết cái gì, nhưng khỏe miệng giơ lên một vòng vui mừng ý cười. Có thể vì Thiên Cơ Đạo bài trừ hiểm nghi, cũng không uổng phí ta nói thẳng là chính mình phát hiện những sát thủ này sự thật. Từ Chiết. Lúc này, tên nam tử áo đen kia đã đem giấy ngọc thu hồi, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nhìn chằm chằm Từ Chiết, lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen kịt, trên đó viết một cái màu đỏ chữ bằng máu giết. Có người hạ đối với ngươi lệnh truy sát, đón lấy này đơn không chỉ chúng ta kinh thần. Nhưng ngươi như là đã bị chúng ta vây quanh, ta đề nghị ngươi không cần làm vô vị dãy rủa. Đối phương nói đến đây, đem lệnh bài thu hồi, tiếp tục nói. Trước đây ngươi từng ở trong chấn hồn dạ tiết lộ qua, có thể lấy một địch 50, mặc dù không biết là thật là giả, nhưng chúng ta kinh thần vẫn như cũ cho ngươi lớn nhất tôn trọng, đặc biệt phái tới 200 người, trong đó 50 người phụ trách phong tỏa tin tức, mặt khác 150 người, cũng chính là chúng ta, phụ trách giết ngươi. Cho nên ngươi thật không cần làm tiếp dãy rủa phản kháng. Mà là hẳn là đem cuối cùng đoạn này quý giá thời gian, dùng để suy nghĩ ngươi hậu sự. Đối phương nói, lại đưa tay từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy, phía trên lít nha lít nhít viết không ít văn tự. Đây là chúng ta kinh thần mới nhất đẩy ra trước khi chết phúc lợi phần món ăn. Ngươi thân là thiên tiêu, thân phận tôn quý, ta đề nghị ngươi cân nhắc mua sắm giáp hảo phần món ăn, có thể giữ lại toàn thây, an tưởng qua đời, cũng hưởng thụ chúng ta kinh thần chuyên gia vì ngươi nhặt xác nhập liệm, tổ chức 7749 ngày cỡ lớn khóc tang tuần diễn. Phân biệt tại Tứ Đại Châu các đại nổi danh tiêu chí trung tâm tổ chức. Hiện tại hoạt động trong lúc đó mua sắm giáp phần món ăn, sẽ còn miễn phí đưa tặng ngươi một bộ lưu ly quan, nhập táng thiên kiêu cốc. Từ Chiết một mặt ngu ngơ, kém chút nghe mộng. Đầu năm nay sát thủ như thế không tốt lăn lộn sao, thế mà tìm mục tiêu nhân vật chào hàng loại nghiệp vụ này. Có sao nói vậy, loại nghiệp vụ này có thể có người mua sao?
Từ Thiên Tiêu, kinh thần giáp phần món ăn đúng là không tệ, tính so sánh giá cả cùng chuyên nghiệp tính, đều so những tổ chức sát thủ khác đáng tin cậy.
Lúc này, Sương Vận khách sạn lầu 2 chỗ truyền đến Lưu Cao thanh thanh âm.
Hắn hô xong nói, dựa lưng vào vách tường ngồi xuống, khẽ thở dài một cái, thấp giọng tự nói, ai, quen biết một trận, ta duy nhất có thể giúp ngươi, cũng chỉ có cái này.
Thiên Tiêu lâu bên trong, người áo đen cũng nhìn xem Từ Chiết, hỏi, thế nào?
Mua sao?
Ta không có tiền.
Từ Chiết vô vỗ chính mình trống rông hai cái ống tay áo, ra hiệu chính mình liềm khiết thanh bạch, trên 10 ngón càng là ngay cả một cái nhẫn chữ vật đều không có.
Không có khả năng, trước đây thế lực khác bái phỏng ngươi, nên cho ngươi không ít thiên tài địa bảo, theo chúng ta biết, giao chỉ thánh địa bên kia liền cho ngươi một viên nhẫn chữ vật.
Người áo đen lạnh giọng quát.
Các ngươi nói chính là những đan dược kia à, ta đã sớm ném đi, các ngươi nếu mà muốn, chính mình đi trên lầu tìm đi, hẳn là còn ở trong thùng rác.
Từ Chiết chỉ thang lầu, một mặt bình tĩnh nói.
Lẽ nào lại như vậy, sắp chết đến nơi còn dám trêu đùa chúng ta, ngươi cái này đơn chúng ta không làm cũng được, các huynh đệ, động thủ.
Người áo đen trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, ra lệnh một tiếng, Thiên Tiêu lâu trong ngoài hơn 100 hào sát thủ, nhao nhao xuất thủ.
Bọn hắn am hiểu nhất là ám khí ám sát, nhưng biết Từ Chiết là đồng bị nhục thân về sau, nhao nhao từ bỏ ám khí, cải thành dao găm cận thân.
Mỗi cái sát thủ đều là chân đạp vũ bộ, hơn 100 người, trong nháy mắt liền tạo thành 4 cái giống nhau như lúc trận hình, mỗi cái trận hình có được 36 tên sát thủ, đồng thời mỗi người chạy tới chạy lui động, không ngừng luân chuyển trận bị, duy trì 4 cái trận hình tương liên, từng bước một hướng Từ Chiết thu nạp.
Tam thập lục thiên cương tứ hợp trận.
Từ Chiết lập tức khẽ giật mình, sát trận này danh tự nghe rất dở đường cái, nhưng uy lực vẫn còn có chút tăng thêm, có thể tùy tiện làm người bị nhốt rối loạn, nếu là khóa chặt một mục tiêu đi công kích, liền sẽ bất chi bất giác lâm vào đối phương sát trận, lọt vào vây giết, bất quá
rất dễ dàng phá giải.
Ầm.
Từ Chiết bước ra một bước, khí thế bằng bạc, chính khí quét sạch hóa thành vòng bảo hộ, sàn nhà trong nháy mắt bị băng liệt, che kín lít nha lít nhít vết rách.
Hiu.
Cùng lúc đó, mấy chục thanh lóe hàn mang sắc bén truy thủ, nếu như thiểm điện từ Chiết trước mặt sẽ qua, trong không khí mơ hồ truyền đến một cỗ mục nát mùi khét.
Trên binh khí lao động.
Từ Chiết ngạc nhiên, những sát thủ này thật đúng là chuyên nghiệp.
Loại độc này hơi dính vết thương, toàn thân thối giữa hư thối, Từ Chiết, ngươi bây giờ mua sắm phần món ăn còn kịp, chí ít có thể bảo trụ toàn thây.
Có một tên sát thủ hừ lạnh nói.
Không cần, các ngươi quá đáng ghét.
Từ Chiết nhíu mày, lần nữa bước ra một bước, tay cầm thành quyền.
Đan điền phủ bên trong, mảng lớn mây linh khí màu vàng kịch liệt cuộn cuộn, bàng bạc linh khí như hồng thủy sông tập kinh mạch, hóa thành ngập trời lực lượng.
Lực lượng thần thức cũng đều tuôn ra, trước người ngưng tụ áp xúc.
Trong khoảnh khắc, khí thần hợp một.
Phá thần vọng.
Chân ngã tồn tâm, vọng duy chân tức là thần.
Các ngươi, đều là vọng.
Ta một quyền phá vọng.
Vâng.
Đấm ra một quyền, phá không mà tới, dẫn phát to lớn tiếng nổ vang.
Phía trước, mười mấy tên chân đạp vũ bộ giao thế trận vị sát thủ, trong khoảnh khắc như là giấy, bị một cỗ vô hình khí lãng tung bay mà lên, trực tiếp nện xuyên Thiên Kiêu lâu vách tường, trung điệp ngã trên đất, khiến cho cả khối mặt đất hãm sâu từng cái hố to.
Cái gì?
Ở đây còn lại sát thủ nhao nhao quá sợ hãi, con mắt trừng đến tròn trịa, nhìn xem cái kia mười mấy tên đồng liêu hoàn toàn thay đổi, tứ chi vặn vẹo nằm trong vũng máu, lập tức tâm thần rung mạnh, khó có thể tin.
Vâng!
Lại một thanh âm bạo tiếng vang, Từ Chiết một quyền ra lại.
Mười mấy tên còn chưa kịp phản ứng sát thủ, cũng bị tung bay, tại trong tầng trời thấp tại chỗ ho ra đầy máu, đập xuống tới mặt đất về sau, đã khí tuyệt bỏ mình.
Ngoa tào!
Phương viên tất cả trốn ở trong tối nhìn trộm, bao quát Sương Vận khách sạn rất nhiều tu sĩ ở bên trong, giờ phút này đều là nghẹn họng nhìn chân chối.
Lúc trước Từ Chiết đơn đả độc đấu, nghiền ép Tề Minh, tất cả mọi người biết hắn rất mạnh. Nhưng này chung quy là đơn đả độc đấu, mà 3.000 hàng nha quân, chỉ là vừa lúc bị chiến thuyền nổ gần như toàn diệt, không cách nào đại biểu cái gì.
Nhưng bây giờ, đối mặt hơn 100 tên kinh thần sát thủ, mỗi một vị đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn có không ít người là áp chế cảnh giới, tiến đến nơi đây.
Tất cả mọi người cảm thấy, Từ Chiết bỏ mạng ở tại đây.
Kết quả hắn dưới một quyền, mười mấy tên sát thủ bị mất mạng tại chỗ.
Quyền thứ hai, lại tại chỗ diệt sát hơn 10 người.
Đây là yêu nghiệt gì lực lượng?
Kim đan kỳ chỉ sợ đều khó mà làm đến.
Không đúng, cho dù là kim đan kỳ, đoan chừng cũng vô pháp tiếp được một quyền này.
Người nhục thân một đạo, từng có lúc có thực lực như thế rồi.
Trúc cơ kỳ, hắn nhập trúc cơ kỳ.
Đột nhiên, có người kêu lên sợ hãi.
Từ Chiết điều động linh khí khí tức, rốt cục bị cảm thấy được.
Lúc này mọi người mới đi cảm thụ khí thế của hắn, lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh.
Trúc cơ kỳ.
hắn không phải đi nhục thân một đạo sao? Làm sao lại trúc cơ kỳ rồi? Không đúng, từ hắn thức tỉnh đến bây giờ, mới ngắn ngủi 5 ngày, hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn bước vào trúc cơ kỳ. Rút lui, mau bỏ đi, tình báo có sai, đi tìm Mạc gia bắt đền. Một tên áo đen đầu mục lúc này lên tiếng hô to, dẫn người cấp tốc giải trận bỏ chạy. Đồng bi nhục thân, trúc cơ tu vi, kim đan thực lực. Cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Phía bên mình hơn 100 người, bị hai quyền đánh chết hơn phân nửa, lại lần lượt một hai quyền chẳng phải là toàn diện. Chúng ta là sát thủ, tên kia chính là sát thần. Ta còn có thể đánh ra một đến hai quyền, các ngươi có thể lưu lại, để cho ta chứng thực một phen, ta tính ra tự thân lấy một địch 200 sự tình, phải chăng chuẩn xác. Từ chết bận rộn lo lắng gọi lại đối phương. Thảo. Rất nhiều sát thủ trong lòng lập tức phá mắng, còn có thể đánh một đến hai quyền. Lấy một địch 200. Ngươi mẹ nó trước đó không phải nói lấy một địch 50 sao. Thân là sát thủ, chúng ta thống hận nhất khinh bỉ, chính là các ngươi những này không thành thật hạng người, tận cho chút hư giả lừa dối tin tức. Vô sỉ. Trong khoảnh khắc, còn lại sát thủ nhao nhao chạy tứ tán mà đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Hiển nhiên những người này trừ am hiểu ẩn giật chi thuật, bỏ chạy chi thuật cũng là nổi bật hạng người. Nhưng vẫn là có mấy tên sát thủ, hoảng hốt chạy bừa, hướng Thiên Kiêu lâu trên lầu chạy. Kết quả mới nhớ tới Thiên Hà Thành có cấm chế cấm bay. Rơi vào đường cùng, chỉ có nhảy cửa sổ đào vong. Nhưng mà từ lầu 2 nhảy xuống, vừa hạ xuống địa, mấy người liền phát hiện, Từ Chết đang đứng ở trước mặt bọn họ. Giết! Mấy người lẫn nhau đối mặt, hào tình vạn trượng, đồng thời hét lớn lên tiếng. Khí thế bàng bạc ở giữa, bọn hắn đều là từ dưới đất bắn lên, sau đó. Đột hướng 4 phương 8 hướng. Từ Chết bình tĩnh nhìn một màn này, cũng không ngăn cản hoặc truy sát. Thẳng đến những người này hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối vạn tượng ngọc điệp. Còn tốt vật này không có hư hao, nếu không mất ban ngày cái kia quái lao đầu điên hình ảnh, ta quay đầu liền không cách nào tìm Sở Tiêu Đồng rằng co, vì quái lao đầu kia lấy lại công đạo. Từ Chết nói nhỏ một tiếng, thu hồi giấy ngọc, quay người chuẩn bị trở về Thiên Kiêu lâu. Siêu. Đột nhiên, đường đi chỗ sâu, truyền đến mấy chục đạo tiếng xé gió vang. Vắng vẻ trên đường cái. Mấy chục tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm người bịt mặt, mang theo gây mũi mùi máu tươi, gió chỉ mà tới. Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, nguyên lai người ở chỗ này, ta huyết y lâu muốn phát tải. Cầm đầu một tên huyết y nhân ở trong màn đêm cất tiếng cười to. Sau đó mấy chục người hoành không nhảy lên, cấp tốc rơi xuống Từ Chết trước mặt. Từ Chết, có người dùng tiền mua mệnh của ngươi. Cầm đầu huyết y nhân ngoan thoại còn chưa thả xong, đột nhiên dừng lại. Nhìn xem trên mặt đất gần 100 cái kinh thần sát thủ thi thể. Hắn ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ. Không bán. Từ Chết lắc đầu, đạm mạc cự tuyệt. Được rồi, cảm ơn lão bản gặp lại. Huyết y nhân sững sờ đằng sau, khúm núm cười làm lành lấy, sau đó xoay người, mang theo mấy chục người nhanh chóng chạy trốn. Chương 42, biết hổ thẹn sau đó dũng. Tốc tốc. Ban đêm hàn phong, thứ trên đường cái vắng vẻ quét mà qua. Sương vận khách sạn bên trong, mười mấy tên tu sĩ run lẩy bẩy, hàm răng run lên. Từ Chết hai quyền kia vung ra, gần 100 tên kinh thần sát thủ tại chỗ chết thảm một màn, tại trong đầu của bọn họ thật lâu vung đi không được. Quá! Thật là đáng sợ. Trước đây ta còn đang suy nghĩ, kinh thần muốn cầm xuống Từ Thiên Tiêu, ít nhất phải chết khoảng 10 người. Vốn cho rằng cái này đã đầy đủ đánh giá cao, không nghĩ tới. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Lúc này mới thức tỉnh 5 ngày a, 5 ngày có thể làm gì? Đồng bi nhục thân, trúc cơ tu vi, kim đan thực lực, vẹn vẹn 5 ngày. Đây là trước đây bất luận một vị nào Thiên Tiêu. Đều chưa từng làm được sự tình, loại tốc độ tu luyện này, cũng vượt qua chúng ta nhận biết. Lúc trước hắn chiến thắng Tề Minh, có lẽ còn không cách nào nhập rất nhiều người chi nhãn, nhưng đêm nay trận chiến này lưu truyền ra đi, chỉ sợ vô số người đều muốn ngồi không yên. Từ Thiên Kiêu giống như quậy lên một mảnh vũng nước đục, nhưng hắn chính mình cũng bước vào, liền không biết có hay không còn có thể từ đó leo ra. Đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, cảm khái vạn phần, hiển thị rõ một mảnh kinh hãi. Trên lầu một gian trong sương phòng. Lưu Cao Thanh, Trương Vô Mã cùng Lâm Tu, còn có mấy tên thiên cơ đạo đệ tử, giờ phút này đều là ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hai vị sư đệ, như thế nào dự định? Rốt cục, Lâm Tu chủ động mở miệng, đánh vỡ trầm tĩnh. Lưu Cao Thanh cùng Trương Vô Mã đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ, lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Tu tiếp tục nói, đêm nay một màn này, nếu là truyền đi, chỉ sợ coi là thật muốn nhấc lên hoàn toàn đại loạn. Tất nhiên sẽ có vô số thế lực, đối với Từ Thiên Tiêu trên người bí mật cảm thấy hứng thú. Há lại chỉ có từng đó như vậy nha, ai, đoán chừng Tứ Châu Nghị Hội cũng sẽ đồng ý đồ xấu. Lưu Cao Thanh giận dữ nói, Cái này so như tại đem Từ Thiên Kiêu đẩy vào tuyệt cảnh.
Trương Vô Mã nhíu mày.
Thế nhưng là không có biện pháp à, đêm nay chứng kiến một màn này quá nhiều người, mà lại Từ Thiên Kiêu còn thả đi không ít kinh thần sát thủ, những người kia sau khi trở về, tất nhiên sẽ nên đón càng thêm điên cuồng ám sát.
Lâm Tu ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, cảm thán nói, một quyền kia, quá kinh diễm, cũng quá cường đại, nhân tộc trong pháp quyết, chưa từng có qua như vậy quyền pháp.
Ha ha ha, giờ phút này hồi tưởng 5 ngày trước đó, tất cả mọi người khịt mũi coi thường, cao cao tại thượng đàm luận phàm nhân huyết mạch, bây giờ 5 ngày không đến, những người kia đều là thành trò cười.
Trương Vô Mã cười nói, ta có dự cảm, Từ Thiên Tiêu, cuối cùng này một vị thiên tiêu, chỉ sợ muốn phá vỡ thời đại này, phá vỡ yêu thú huyết mạch.
Lưu Cao Thanh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói,
thôi.
Lâm Tu đột nhiên đứng người lên, nói, ta đề nghị đem đêm nay hình ảnh được ghi lại giữ bí mật phong tồn, tạm không tiết ra ngoài.
Cái gì?
Lâm Sư Huynh, ngươi điên rồi.
Lưu Cao Thanh lập tức trừng to mắt, kinh ngạc nói, coi như giữ bí mật cho chúng ta đêm nay hình ảnh được ghi lại, đêm nay sự tình vẫn như cũ sẽ truyền ra, chúng ta chẳng lẽ lại không công chôn vùi rơi cái này đưa tới cửa công trạng.
Nhưng ta cảm thấy, giữ bí mật, chí ít có thể vấn tâm không thẹn chút.
Lâm Tu ngửa đầu, hai mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi.
Làm chúng ta một chuyến này, nói chuyện gì không thẹn với lương tâm.
Đừng quên Thiên Cơ đạo trưởng châm ngôn, người trong thiên hạ đều có quyền hiểu rõ tình hình.
Lưu Cao Thanh cả giận nói.
Giơ tay biểu quyết đi, tán thành công bố hình ảnh, nhấc tay.
Lâm Tu lắc đầu, không muốn nhiều lời, trực tiếp để đám người làm gương mẫu.
Công bố.
Lưu Cao Thanh lập tức giơ tay lên, Trương Vô Mã suy tư một lát, cũng đi theo nhấc tay.
Ở đây còn có mấy tên Thiên Cơ đạo đệ tử, cũng là do dự một lát, sau đó nhao nhao nhấc tay.
Vô luận như thế nào, lớn như vậy công trạng, bọn hắn không có khả năng không công bỏ lỡ.
Ta rời khỏi.
Lâm Tu đạm mạc nói ra, cất bước đi xuống lầu dưới.
Yếu ớt ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, đem hắn bóng lưng càng kéo càng dài, cho đến cuối cùng, hắn biến mất tại mấy người trong tầm mắt.
Trong sương phòng, Lưu Cao Thanh Trương Vô Mã mấy người, đều không còn gì để nói mà chống đỡ, nội tâm lại có chút đau buồn.
Trầm mặc thời khắc, Lưu Cao Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc.
Không tốt.
Hắn lúc này đứng dậy, tông cửa xông ra.
Trương Vô Mã khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, theo sát tiến lên.
Chỉ để lại mấy tên Thiên Cơ đạo đệ tử, hai mặt nhìn nhau, một mặt mê mang.
Tình huống như thế nào a?
Sau hai canh giờ, một đạo lưu quang từ Thiên Kiêu cốc chỗ sâu lướt đi, rơi vào biên giới chỗ.
Chính là Lâm Tu.
Hắn người đeo một thanh cự kiếm, cầm trong tay một tấm lệnh bài, thuận lợi thông qua trấn thủ quân phong tỏa, bước vào Nam Thiên Châu địa giới.
Sau đó cấp tốc lấy ra vạn tượng ngọc điệp, nhanh chóng thao tác.
Cái này công trạng, ta chỉ muốn chính mình ăn.
Lâm Tu khỏe miệng liệt lên một vòng cười lạnh, ấn xuống giấy ngọc, đem một đoạn hình ảnh được ghi lại tải lên linh võng.
Cùng lúc đó, Thiên Hà Thành bên trong.
Từ Chiết sớm đã trở lại Thiên Kiêu lâu bên trong, rửa mặt một phen, lại thu thập mấy món quần áo, cầm một chút lương thực, đóng gói thành một cái bọc hành lý, cong đến trên thân.
Trong thùng rác, chiếc nhẫn chữ vật kia vẫn như cũ nằm ở trong đó.
Từ Chiết bình tĩnh nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.
Cáo biệt chiếc nhẫn chữ vật này, như là chân chính cáo biệt quá khứ.
Hắn muốn rời đi.
Đêm nay trận chiến này, hắn cảm giác đến nơi thiếu sót của mình.
Hai quyền kia uy lực, mặc dù đủ mạnh thịnh, có thể chung quy là cưỡng ép thi triển ra công phạt thuật, đem lực lượng thần thức cùng thể nội linh khí, đều tiêu hao hơn phân nửa.
Nói cách khác, lấy trước mắt hắn thực lực, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể thi triển 4 quyền phá thần vọng.
Nếu địch nhân đều đứng thành một đoàn, một quyền của mình oanh ra, bao trùm tổn thương phạm vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tác động đến 50 người.
4 quyền oanh ra, sát thực cao nhất cũng chỉ có thể diện sát 200 người.
Như vậy vấn đề tới, nếu như đêm nay đồng thời tới không chỉ 200 cái sát thủ, mà là 200 linh một cái, vậy mình tình cảnh chẳng phải là vạn phần hung hiểm, rất có thể lần nữa chết bất đắc kỳ tử.
Mỗi khi đến đây, Từ Chiết liền cảm thấy như ngồi bàn trông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng.
Một đời tiên đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này không đáng xấu hổ.
Nhưng ta Từ Chiết, nên biết hổ thẹn sau đó dũng, tiến thêm một bước tăng cường bản thân.
Thu thập thập nhị thần điện công phạt thuật, hoàn thiện chính khí phong ma kinh sự tình, lửa xém lông mày.
Một thế này, ta không thể chết.
Từ Chiết song quyền nắm chặt, cong lên bọc hành lý, quay người rời đi.
Trong bóng đêm, Thiên Tiêu lâu bên ngoài đường đi vẫn như cũ một mảnh vắng vẻ.
Từ Chiết bước ra một bước.
Đùng chít chít.
Dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì, hắn túi đầu xem xét, một đôi tròng mắt to lớn, tại dưới chân mình nổ tung.
Quái thai, chẳng lẽ là Lão Thiên tại cảnh cáo ta? Sau này muốn bao nhiêu quan sát tự thân, nhiều tỉnh lại tự thân sao?
Từ Chiết khẽ giật mình, yên lặng gật đầu.
Xác thực nên như vậy,
dù sao mình cuối cùng không còn là ở kiếp trước thân phận, không có gia tộc cao nhân che chở, cũng không có vô số tài nguyên đưa tới cửa, hết thảy đều cần dựa vào tự thân. Từ chết ra từ chết, không thể lại hoang phế thời gian. Thức tỉnh đến nay đã ròng rã 5 ngày, chỉ có một bộ tiềm lực như thế thân thể mạnh mẽ, cùng một tấm mặt đẹp trai, à, đẹp trai có làm được cái gì? Còn không phải vừa mới bước vào trúc cơ, đây là cỡ nào lười biếng lười biếng. Lần nữa cất bước khởi hành, từ chết một tay cầm bút, một tay bưng lấy quyển nhật ký, viết hôm nay tâm đắc. Sau nửa canh giờ, hắn vòng qua vô số cái khu ngã tư, quẹo vào một đầu âm u hẻm nhỏ. Đẩy ra một cái cũ nát vạc nước, đứng tại một chỗ lủi bại góc tường, dựa theo Trương Lâm cái kia mấy tên dậu kê điện con cháu chi nhánh nói tới phương pháp, đánh ra mấy đạo thủ ấn, đặt tại trên vách tường. Ầm. Cả mặt vách tường trong nháy mắt chấn động, tường bụi chốc ra, sáng lên từng vòng sáng tỏ trận văn. Sau đó, vách tường dần dần hư hóa, lại biến thành một khối óng ánh trong suốt pha lê. Pha lê ở trung tâm, xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng, thật nhanh mở rộng, lộ ra một đạo đường hầm cửa vào. Cái này pha lê. Từ chết lập tức giật mình, trong đầu hình ảnh lấp lóe, đúng là hồi tưởng lại vạn năm trước, trên hoang đảo kia, có thể tự mình diễn sinh những lồng pha lê kia. Không đúng, trước đây đi xem những khoang ngủ kia, tất cả lồng pha lê đều đã biến thành bình thường thủy tinh công nghiệp, hơi dùng man kình liền có thể pha thoái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ chết hơi cau mày, khổ tư không có kết quả. Trước mắt đường hầm này trên cửa vào pha lê, cũng bắt đầu từ từ làm nhạt, tựa hồ muốn biến trở về vách tường. Thôi, việc này không nhất thời vội vã. Từ chết tự nói một tiếng, cất bước bước vào cửa hang. Sau một khắc, cửa vào trong nháy mắt phong bế, pha lê tiêu tán, khôi phục thành một mặt cũ nát vách tường, chiếc kia bị đẩy ra vạc nước, cũng chậm rãi xê dịch, trở lại nguyên bản vị trí. Trong đường hầm, vốn là đen kịt một màu. Có thể từ chết sau khi đi vào, trước mắt dần dần xuất hiện sáng tỏ tia sáng.